Chương 24. Thủ tịch Bách Phu Trưởng. Đen núi Kỵ Binh. Ngươi giết hắn. Cổ Hưng Võ kinh ngạc không thôi, hắn chỉ vào Tô Hạo, khỏe miệng co giật, muốn nói lại thôi. Còn lại Hắc Sơn quân người, đồng dạng vừa sợ vừa giận, đều nắm chặt binh khí trong tay, cứ việc tưởng Hồng đánh lén trước đây, có thể cuối cùng là bọn hắn Hắc Sơn quân người, thiếu niên này không nói hai lời liền đem hắn tại chỗ chém đầu. Tiểu tử này điên rồi sao? Nay Tưởng Hồng thế nhưng là thủ tịch Bách Phu Trưởng Tưởng Cao Nghĩa đệ đệ, hắn đã giết Tưởng Hồng, Tưởng Cao Nghĩa tất nhiên sẽ vì điên cuồng. Cũng có Hắc Sơn quân binh sĩ giảm thấp xuống thanh âm, trong giọng nói có chút kia khát thượng. Nay Tưởng Hồng sở dĩ như thế làm việc không chút kiêng kỵ, không để ý tới thủ trưởng mệnh lệnh, là bởi vì hắn bản thân ngay cả có bối cảnh người. Tưởng Hồng huynh trưởng tên là Tưởng Cao Nghĩa, tại Hắc Sơn quân bên trong địa vị khá cao, là thủ tịch Bách Phu Trưởng, cái gọi là thủ tịch Bách Phu Trưởng, chỉ chính là có tư cách ngồi trên Tiên Phu Trưởng vị trí, nhưng Tiên Phu Trưởng không giành yếu, tạm thời chờ đợi vị trí không xuống. Nói cách khác, Tưởng Cao Nghĩa hoàn toàn có thể xem là một cái Thiên Phu Trưởng cấp bậc nhân vật. Tại Hắc Sơn quân ở bên trong, Thiên Phu Trưởng có thể thống lĩnh ngàn tên lính, cắm mắt toàn bộ Hắc Sơn thành, đều thuộc về làm cho người ta kính ý đại nhân vật. Tô Hạo dám giết Tưởng Hồng, không thể nghi ngờ là chọc tới đại sự. Tất cả dừng tay. Việc này trước hết như thế, đem Tưởng Hồng thi thể mang lên. Chúng ta đi. Cổ Hưng Võ hít sâu vài khẩu khí, mới dần dần bình tĩnh lại. Hắn cũng không nhiều lời, mà là hạ lệnh lại để cho mọi người mang theo Tưởng Hồng thi thể rút lui. Là. Một đám Hắc Sơn quân binh sĩ đều đồng thời lên tiếng, lập tức lấy ra vải vóc đem Tưởng Hồng thi thể cho che đậy bên trên, một nhóm một hai chục cưỡi, mang theo Tưởng Hồng thi thể nhanh chóng rời đi. Này, nhìn xem Cổ Hưng Võ đám người dần dần đi xa dần, Liệp Mã Trang một đám võ giả hai mặt nhìn nhau. Tô Minh Đệ, vừa mới ngươi có chút xúc động rồi, không nên khoảnh khắc Tưởng Hồng. Khổng Tu đã đi tới, nhịn không được nói. Tô Hạo không có trả lời, hắn đối với giết này Tưởng Hồng không có nửa điểm hối hận. Cái kia Tưởng Hồng tựa hồ địa vị không tầm thường, Tô Hạo giết hắn, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Cũng có Liệp Mã Trang người lòng tràn đầy lo lắng, đã nghe được vừa mới Hắc Sơn quần đám người nghị luận, biết Tưởng Hồng bối cảnh không giống bình thường. Chúng ta cũng nhanh lên rời đi, đem này dị thú trở về đi, bẩm báo trang chủ chuyện đã xảy ra. Tôn Bắc Vinh thúc giục nói, hay là trước trở về đem sự tình báo cho trang chủ Triệu Liệt Hổ. Nay Tưởng Hồng huynh trưởng tựa hồ không giống bình thường, giết này Tưởng Hồng, quả thật dẫn xuất tai họa, trở về mang lên A Diệp, Á Thanh, mau rời khỏi đi. Tô Hạo đồng dạng tâm sự nặng nề, giết Tưởng Hồng hắn không hối hận, thế nhưng biết trọng họa, thậm chí sẽ liên quan đến chính mình thân nhân. Cho nên khi trước Tô Hạo nghĩ đến tối ưu giải chính là mang lên Tô Diệp, Tô Thanh, rời đi Hắc Sơn thành. Một nhóm hơn 10 người, dùng tiến lên núi lúc mang theo làm bằng gỗ, vận hàng xe đẩy, đem này trầm trọng vô cùng huyết trảo hổ cài đặt, hợp lực đem vận chuyển rời núi. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống dưới, Tô Hạo bọn người mới ra khỏi núi, quay trở về Hắc Sơn thành Liệp Mã Trang bên trong. Săn bắn đội đã trở về. Thật sự săn bắn đến dị thú. Thật lớn lão hổ. Hé miệng có thể đem một cái đầu người đều ngậm vào đi. Liệp Mã Trang bên trong, những người còn lại mắt thấy săn bắn đội trở về, còn săn thú một đầu dị thú, không thể nghi ngờ là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Đại ca, ngươi đã trở về. Mà Tô Diệp, Tô Thanh cũng đều trông mong lấy trông mong, nhìn thấy săn bắn trong đội Tô Hạo bình yên vô sự, đều là yên tâm. Đi gặp trang chủ. Tô Hạo hơi chút trấn an bên dưới Tô Diệp, Tô Thanh, trước tiên đi gặp Triệu Liệt Hổ, báo cho Triệu Liệt Hổ chuyện đã trải qua, cũng hướng suy đoán đi, phải nhanh một chút rời đi Hắc Sơn thành. Tưởng Cao Nghĩa. Nay Tưởng Cao Nghĩa tại Hắc Sơn quân bên trong đúng là nhân tài mới xuất hiện, có chút bất phàm, thân chức vị cao. Liệp Mã Trang trong trại viện, giống như gần đất xa trời lão nhân giống như Triệu Liệt Hổ nghe được Tô Hạo giảng thuật chuyện đã trải qua, cũng nói ra từ những kia Hắc Sơn quân binh sĩ trong miệng nghe được danh tự, Triệu Liệt Hổ bớt trùng râu, hắn nghe nói qua Tưởng Cao Nghĩa danh tự. Trang chủ, những ngày này đa tạ Liệp Mã Trang chiếu cố, tiểu tử tất nhiên không quên hoài. Ta sẽ dẫn A Diệp, Tiểu Thanh rời đi, không cho Liệp Mã Trang gây phiền toái. Tô Hạo hướng về Triệu Liệt Hổ cáo tử. Mà Triệu Liệt Hổ thì là lắc đầu, Tô Tiểu Hữu, việc này không sai tại ngươi, ngươi là chúng ta Liệp Mã Trang người, ta sẽ giải quyết việc này, ngươi không cần phải rời đi. Tô Hạo có chút kinh ngạc, còn muốn nói nhiều cái gì, mà Triệu Liệt Hổ lỗ tai hơi động một chút, như là đã nghe được cái gì giống như, nhưng là nói, hơn nữa, hiện tại phải ly khai đã tới đã không kịp. Đát đát đát. Lúc này là lúc đêm khuya, từng nhà cửa sổ đóng chặt, mà ở Liệp Mã Trang bên ngoài, nhưng là vang lên liên tiếp tiếng vó ngựa. Tại Liệp Mã Trang bên ngoài, từng cái một võ trang đầy đủ kỵ sĩ bay nhanh mà đến, chừng trên trăm tên nhiều, đem Liệp Mã Trang vây quanh cái chật như nêm cối. Là Hắc Sơn quân người. Liệp Mã Trang võ giả, mỗi cái đều nắm chặt binh khí. Có chút hai hùng kiếp vía, bọn hắn cũng đều biết Tô Hạo giết cái kia Tưởng Hồng, sợ là huynh trưởng sẽ không bỏ qua, thật không nghĩ đến đối phương trả thù đến nhanh như vậy, bọn hắn vừa mới trở lại Hắc Sơn thành không bao lâu, đối phương cũng đã dẫn người đến. Một cái chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn ngân giáp kỵ sĩ mặt như sương lạnh, bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được trên người hắn tràn ngập lửa giận. Người này tự nhiên chính là Tưởng Cao Nghĩa, hắn thân là Hắc Sơn quân bên trong tiền đồ quang minh sau khởi chi tú, mỗi người kính ngưỡng, có thể hết lần này tới lần khác có một không nên thân đệ đệ. Hắn vận dụng quan hệ đem đặt ở trong quân ma luyện, lại không nghĩ kia bỏ mạng tại Hắc Trạch Sơn ở bên trong, bị một cái Liệp Mã Trang người thiếu niên chỗ chém giết. Khi thấy Tưởng Hồng thi thể về sau, Tưởng Cao Nghĩa trước tiên liền triệu tập hệ cả dìm, tiến đến Liệp Mã Trang hỏi tội. Tưởng đại nhân, chúng ta trang chủ mời ngươi đi vào một tự. Liệp Mã Trang cửa ra vào, Khổng Tu cung kính có chút túi đầu. Tưởng Cao Nghĩa cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn phất phất tay, đến mấy người, cùng ta đi vào, không có mệnh lệnh của ta, những người khác đều không muốn tự ý động. Nói xong, Tưởng Cao Nghĩa trở mình xuống ngựa, hắn bốn cái thân tín cũng đi theo ở phía sau. Một nhóm năm người long hành hộ bộ, theo sau Khổng Tu tiến vào Liệp Mã Trang, còn lại trên 100 tên kỵ sĩ thì tại bên ngoài chờ. Liệp Mã Trang hậu viện ở bên trong, Tưởng Cao Nghĩa gặp được Triệu Liệt Hổ, tại Triệu Liệt Hổ bên cạnh thì là Tô Hạo đám người. Tưởng Cao Nghĩa sắc mặt lạnh như băng nhìn xem Triệu Liệt Hổ, "Triệu trang chủ, ta đến mục đích ngươi nên biết, ta không muốn đem sự tình náo quá lớn, giao ra giết ta đệ đệ hung thủ, ta lập tức đi ngay." Tưởng Cao Nghĩa tới đây mục đích cũng là bức bách Triệu Liệt Hổ giao ra hung thủ, hắn tin tưởng mình mang theo hơn 100 tên tinh nhuệ kỵ binh mà đến, đủ để cho Triệu Liệt Hổ cúi đầu. Đối mặt Tưởng Cao Nghĩa yêu cầu, Triệu Liệt Hổ tâm bình khí hòa mà nói, "Tưởng đại nhân, việc này nếu như đệ ra tay tập kích trước đây, dù là hắn bỏ mạng tại ta trang người chi thủ, cũng chỉ có thể trách chính hắn, ngươi muốn tới trả thù, ta cũng lý giải, nhưng muốn trước qua ta đầy một cửa." Triệu Liệt Hổ lời ấy lại để cho Tưởng Cao Nghĩa có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Triệu Liệt Hổ thái độ như thế cường ngạnh, quyết tâm muốn bảo vệ giết hắn đệ đệ hung thủ. Tô Hạo đứng ở một bên không có ngôn ngữ, lúc trước Triệu Liệt Hổ đã hướng hắn nói rõ, hết thảy đều giao cho hắn đến giải quyết. Tưởng Cao Nghĩa cười lạnh một tiếng, giết người thì đền mạng, đạo lý hiển nhiên, bằng Triệu trang chủ ngươi, còn không có bổn sự từ trên tay của ta người bảo lãnh. Tưởng Cao Nghĩa cũng mặc kệ việc này là ai đúng ai sai, hắn huynh đệ chết rồi, vậy hắn liền muốn chính tay đâm hung thủ. Chương 25, dịch cân võ giả, ân đoán tạm. Thật không? Triệu Liệt Hổ mờ nhạt trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang, giống như một đầu ngủ say manh thú thức tỉnh. Cẩn thận! Tưởng Cao Nghĩa sau lưng mặt khác bốn cái thân binh đều lên tiếng kinh hô, đồng thời muốn rút ra binh khí. Nhưng mà Triệu Liệt Hổ thân ảnh nhoáng một cái, nhanh đến mắt thường khó có thể bắt, lại như là chia ra làm nhiều, vài đạo tàn ảnh đồng thời xuất hiện ở bốn cái thân binh trước mặt, bàn tay vô vào bọn hắn bội đao trôi đao mũi nhọn. Ken 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 ken, liên tiếp nổ đùng trong tiếng, bốn người này còn chưa tới kịp rút đao, bốn thanh trường đao chính là bị một cổ sức lực lớn cho đánh ra vỏ đao nổ tung, trường đao như bị cái búa đập lên, đồng thời đinh vào trong lòng đất, mà Triệu Liệt Hổ về tới tại chỗ, phản phất tử không nhúc nhích qua một dạng. Khốn nạn! Tưởng Cao Nghĩa gầm lên giận dữ, toàn thân cốt cách bắn ra một cổ cường bạo sức lực lớn, một quyền trực tiếp vánh hướng Triệu Liệt Hổ, nắm đấm còn chưa đến, đã có một cổ làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách sinh ra. Bành! Một quyền này chặt chẽ vững vàng oanh kích tại Triệu Liệt Hổ ngực, tuôn ra một tiếng nặng nề tiếng nổ lớn. Tưởng Cao Nghĩa thân là thủ tịch Bách Phu trưởng, kỳ thật thực lực còn xa tại cổ hưng võ phía trên, một quyền này chi uy đủ để đem mấy ngàn cân tự thạch vánh mở. Nếu là huyết đục chi khu cứng rắn chịu một quyền này, tất nhiên là huyết đục văng tung tóe kết cục. Nhưng mà cứng rắn đã nhận lấy Tưởng Cao Nghĩa một quyền này, Triệu Liệt Hổ chẳng qua là thân thể có chút lắc lư, liền đem sở thụ lực lượng cho dỡ bỏ, mà dưới chân hắn mặt đất ken kết bạo liệt, một mảnh dài hẹp khe hở lan tràn ra mấy mét xa, như giống như mạng nhện. Tưởng Cao Nghĩa nhìn trước mắt lông tóc ít bị tổn thương Triệu Liệt Hổ, khoe miệng của hắn có chút run rẩy, trong mắt đã nhiều hơn vẻ hoảng sợ. Một bên Tô Hạo đồng dạng có chút rung động, nay Tưởng Cao Nghĩa cùng với hắn bốn cái thân binh đều cũng không phải là kẻ yếu, có thể Triệu Liệt Hổ chỉ trong thời gian ngắn liền lệnh bốn cái thân binh vũ khí rời tay, Tưởng Cao Nghĩa toàn lực một kích càng không cách nào đối với hắn tạo thành nửa phần tổn thương, bực này thực lực tuyệt đối là trước mắt hắn mới thôi thấy qua người mạnh nhất. Người đã thành tựu dịch cân cảnh. Tưởng Cao Nghĩa thu hồi nằm đấm, hướng về sau liền lùi lại hai bước, kéo ra khoảng cách, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Liệt Hổ, có chút khó khăn mà nói: "Dịch cân cảnh, luyện thể tứ cảnh, mài ra, rèn cốt, dịch cân, tẩy tủy, mỗi lần một cảnh đều cần tu luyện tương ứng luyện thể pháp, cũng đạt tới viên mãn mới có thể trùng kích tiếp theo cảnh. Võ giả đạt tới mài ra cảnh, đã có thể tay không tấc sắc nhẹ nhõm đánh chết hơn nhiều tên tráng hán, đạt tới đoán cốt cảnh, hai tay có ngàn cân thần lực, người mặc trọng giáp, đặt ở trong chiến trường cũng thuộc về giết địch như tê dại mãnh nhân. Mà dịch cân cảnh, cái này cấp độ xa hơn mạnh hơn đoán cốt cảnh. Thành tựu dịch cân cảnh, bản thân gân mạch sẽ sinh ra lột xác, từng đám cây lớn gân kiên cường dẻo dai vô cùng, tùy ý ra quyền, đều tốt giống như mũi tên rời dây cùng, vừa nhanh lại mãnh liệt, cứng rắn vách tường, có thể một quyền xuyên thủng, một cái nhảy lên, có thể vượt qua mấy trượng cao vách tường, tại người thường trong mắt cùng siêu nhân không khác. Đạt tới luyện thể tứ cảnh cuối cùng một cảnh tẩy tủy kinh, cái kia đem dịch cân tẩy tủy, thoát thai hoàn cốt, chẳng những tư chất, căn cốt trên phạm vi lớn tăng lên, càng có được tiếp cận 200 năm tuổi thọ, là người thường trong mắt cao không thể chạm cường giả, lão quái vật. Đạt tới dịch cân cảnh, tùy tiện một cái đều có thể lấy một địch trăm, cắm mắt toàn bộ Hắc Sơn thành, đều có thể xem như cao thủ. Triệu Liệt Hổ đã điệu thấp rất nhiều năm, nhưng là không muốn kia âm thầm đã bước vào dịch cân chi cảnh. Tưởng Cao Nghĩa sắc mặt biến đổi, hắn biết rõ một cái dịch cân võ giả nếu như không màng tất cả đại khai sát giới là cái gì hậu quả. Nhất là Tưởng Cao Nghĩa vì cho mình đệ đệ báo thù, mà gây một cái dịch cân cường giả, thậm chí Liệp Mã Trang hơn trăm người phản loạn, dù là cuối cùng có thể đem chân áp, hắn Tưởng Cao Nghĩa tiền đồ coi như là triệt để hủy. Vì mình cái kia không nên thân đệ đệ, mà hủy diệt chính mình nhiều năm qua cố gắng. Nghĩ như thế nào đều không đáng DANLZZ. Nhìn ra Tưởng Cao Nghĩa do dự, Triệu Liệt Hổ mở miệng nói, vừa mới ta cứng rắn bị ngươi một quyền, xem như thay thế ta Trang tiểu bối hoàn lại ân oán. Như Tưởng đại nhân còn không nguyện ý từ bỏ, chuyện giang hồ giang hồ, về sau cũng có thể dựa theo giang hồ quy củ tới tìm ta Trang người chính diện quyết đấu, ai sống ai chết đều tất cả xem tiên ý. Bây giờ Tưởng đại nhân ngươi mang theo một đám Hắc Sơn quân tới đây vì tìm thủ riêng, nếu như gây ra quá lớn động tĩnh, tạo thành quá nhiều tử thương, không khỏi có chút không quá thỏa đáng, không bằng hôm nay như vậy từ bỏ, về sau ân oán về sau lại cũng được à? Triệu Liệt Hổ đã nói rất rõ ràng, Tưởng Cao Nghĩa nếu muốn mượn nhờ Hắc Sơn quân đến lấy thế đè người, lấy đi Tô Hạo, hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Một cái dịch cân cường giả nếu là tứ vô kỵ đạn ra tay, cái kia Triệu Liệt Hổ mang đến Hắc Sơn quân cũng tất nhiên tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn đem Triệu Liệt Hổ làm cho nóng nảy, hắn hoàn toàn có thể vào rừng làm cướp là giặc, hai họa một phương, cái kia nguy hại có thể so sánh trong tưởng tượng lớn. mà Triệu Liệt Hổ cũng không có ngăn cản Tưởng Cao Nghĩa trả thù, nhưng được dựa theo giang hồ quy củ đến, công bằng quyết đấu, sinh tử không thủ án. Tưởng đại nhân, chúng ta trước tiên lui đi. Một cái thân vệ nhỏ giọng đối với Tưởng Cao Nghĩa đạo. Nếu như Liệp Mã Trang không có Dịch Cân cảnh cường giả tọa chấn, bọn hắn tự nhiên có thể tùy ý bước ve, có thể có Dịch Cân cường giả tọa chấn, đối phương còn quyết tâm muốn người bảo lãnh, nếu động thủ tất nhiên là song phương thương vong vô cùng nghiêm trọng, loại tình huống này vô luận như thế nào, Tưởng Cao Nghĩa tiền đồ xem như không có, vì một cái không nên thân phế vật, quá không đáng trở thành. Tốt, Triệu Trang chủ, hôm nay ta liền cho ngươi mặt mũi này. Tưởng Cao Nghĩa hít sâu một hơi, hắn đã có quyết đoán, chậm rãi gật đầu, tán thành Triệu Liệt Hổ thuyết pháp, hắn lại không chỉ một cái đệ đệ, vì một cái không có nhiều cảm tình đệ đệ chôn vùi tiền đồ, quả thật không đáng. Chúng ta đi. Nói xong, Tưởng Cao Nghĩa phất phất tay, xoay người rời đi. Khu phố bên ngoài, một hồi tiếng võ ngựa vang lên, Tưởng Cao Nghĩa dẫn theo một đám Hắc Sơn quân binh sĩ dần dần đi xa dần, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn xem Tưởng Cao Nghĩa bóng lưng rời đi, Tô Hạo cũng ngu ngơ, này Tưởng Cao Nghĩa khí thế hùng hùng, nhưng lại bị Triệu Liệt Hổ một người sinh sôi bất lui. Cái này là cường giả, cho dù là trong quân quan quân, cũng phải cố kỵ ba phần. Tô Hạo cảm xúc bành trướng, hắn cũng minh bạch cái thế giới này quy củ nhiều hơn nữa, vậy cũng chẳng qua là trói buộc kẻ yếu, cường giả chân chính có thể đánh vỡ quy tắc, khống chế vận mệnh. Một đám Hắc Kỳ quân bỏ chạy, một hồi phong ba xem như tạm thời hóa giải, mà Triệu Liệt Hổ nhìn về phía một bên Tô Hạo, hắn nhàn nhạt cười nói, "Tô tiểu hữu, mặc dù này Tưởng Cao Nghĩa chắc có lẽ không trở lại tìm ngươi phiền toái, nhưng lý do an toàn, gần nhất một đoạn thời gian còn là thật tốt đứng ở trong trang, không nên đi ra ngoài." "Ta biết, đa tạ Triệu trang chủ." Tô Hạo gật gật đầu, cảm kích nói tạ. Triệu Liệt Hổ cử động lần này tuyệt đối là đạt đến một trình độ nào đó, nếu như cái kia Tưởng Cao Nghĩa không muốn chịu thua, từ bỏ chính diện khai chiến, Tưởng Cao Nghĩa tất nhiên tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tiền đồ ánh sáng chói lọi, Liệp Mã Trang cũng tất nhiên sẽ bị san thành bình địa, nhiều năm cơ nghiệp hóa thành đất vàng. Đổi lại nhu nhược nhát các người, tuyệt sẽ không nguyện ý cầm nhà mình cơ nghiệp đi mạo hiểm, hơn phân nửa chọn cúi đầu, giao ra hung thủ. "Không sao, ngươi thật tốt tu hành, thế giới này có thể so với ngươi tưởng tượng lớn, so với ngươi tưởng tượng phân khích, hiện tại ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi." Triệu Liệt Hổ lắc đầu. "Tô Hạo, tiềm lực kinh người, chính thức tập võ mới không đến 2 năm thời gian, liền lĩnh ngộ huyền hắc trọng đao bên trong đao pháp, có thể chính diện đánh bại một cái đoán cốt cảnh võ giả, lại là bọn hắn Liệp Mã Trang người, Triệu Liệt Hổ đương nhiên muốn toàn lực bảo vệ hắn." "Là, cái kia tại hạ cáo từ trước." Lên tiếng, Tô Hạo cáo từ trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay vốn là săn bắn dị thú, lại cùng Hắc Sơn quân người sinh ra một hồi xung đột, hắn đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi. Nhìn xem Tô Hạo bóng lưng rời đi, Triệu Liệt Hổ thở dài, nói thầm, nếu con ta không có chết non, cũng nên như hắn lớn như vậy. Chương 26. Dị thú thịt. Rèn luyện căn cốt đẩy cửa phòng ra, Tô Hạo đã nhìn thấy Tô Diệp cùng Tô Thanh hai huynh muội đang cầm lấy một quyển màu xanh ra trời phong bị thi tập, tại đọc diễn cảm cùng viết. "Ca, ca, người đã trở về." Nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Diệp cùng Tô Thanh hai huynh muội lập tức quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, phát hiện là Tô Hạo về sau. Nhao nhao hướng phía vị trí của hắn chạy tới. Tô Thanh nhào vào Tô Hạo trên người, đem hắn ôm gắt gao, nho nhỏ đôi mắt đều có chút phím hồng. "Như thế nào đâu này?" Tô Hạo thân mật vuốt vuốt Tô Diệp đầu, nhẹ nhõm vấn đạo. "Ca, ô ô ô, ta nghĩ đến ngươi không về được." Tô Thanh xoa đôi mắt, nước mắt lập tức liền từ hốc mắt chảy ra. "Phì phì phì. Tiểu Thanh, nhanh phì." Tô Diệp liền vội vàng tiến lên an ủi, tiếp tục nói, "Ca nhất định sẽ trở về, ta không phải theo như ngươi nói sao? Ngươi xem, hiện tại ca đều trở về." "Ấn đâu?" Nghe thấy lời này, Tô Thanh mới dừng nước mắt. Ha ha, nhìn trước mắt hai cái đệ đệ muội muội, Tô Hạo trên mặt lộ ra một tia đã lâu dáng tươi cười, ngồi xổm trước mặt hai người, trịnh trọng nói, "Tiểu Diệp, Tiểu Thanh, ca hướng các ngươi cam đoan, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ không vứt bỏ các ngươi, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ." "Đúng, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ." Tô Diệp nói. "Cùng một chỗ?" Tô Thanh đỡ đỏ đứng đỏ hai con ngươi, đi theo nói ra. Thấy vậy, Tô Hạo cười cười, nhìn xem trên bàn sách vợ hỏi, "Các ngươi học cái dạng gì?" "Ca, ta hiện tại đã sẽ 200 cái chữ, nhưng là Diệp ca so với ta còn lợi hại hơn, sẽ 500 cái chữ, Tư Thục tiên sinh còn nói Diệp ca là thiên tài." Tô Thanh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói ra. "A, đó là chuyện tốt, hai người có thể phải thật tốt học." "Biết, ca." "Ân, ta nhất định thật tốt học." Tam huynh muội Hàn Huyên trong chốc lát, liền đều hồi ngủ trên giường biết. Nhưng là, Tô Hạo nằm ở trên giường, lại chậm chạp ngủ không được, yên lặng nhìn xem đen nhánh nóc nhà, âm thầm suy nghĩ, hôm nay, mặc dù cùng Tưởng Cao Nghĩa ân oán tạm thời hiểu rõ, nhưng Tưởng Cao Nghĩa nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới, chỉ có thực lực mới là cân nhắc hết thảy tiêu chuẩn, phải mau chóng tăng thực lực lên. Sáng sớm hôm sau, Tô Hạo đang ở sân rèn luyện trọng sơn đao pháp, theo hắn hiện tại biết, đao pháp phân tam trọng cảnh giới, cử trọng nhược trọng cùng tỉ mỉ. Cử trọng nhược khinh là chỉ tại vung đao, thi triển đao pháp lúc, cứ việc cần tiêu hao rất đại khí hơi thở, nhưng lại như là tại trở về một mảnh trang giấy đao một giống như cử trọng nhược khinh. Cử khinh nhược trọng là chỉ tại thi triển đao pháp lúc, cho dù là một thanh sức nặng như tờ giấy đao, vẫn như cũ có thể phát huy ra như là trọng binh khí cường đại như thế uy lực. Cuối cùng tỉ mỉ cảnh giới thì là có thể kinh lực tỉ mỉ, lại để cho lực lượng phát huy đến mức tận cùng, tinh chuẩn đến mức tận cùng. Tựa như một đao bổ về phía dưa hấu không phá, nhưng bên trong thịt bị cắt mở. Hiện tại, Tô Hạo đao pháp cảnh giới chỉ có thể coi là mới vừa vào cử trọng lực hình, còn cần nhiều hơn rèn luyện, mau chóng tăng thực lực lên. Đột nhiên, ngoài cửa viện truyền đến khổng tu thanh âm, "Tô Hạo, đã dậy chưa?" "Không đại ca, vào đi, cửa không có khóa." Tô Hạo dừng lại trong tay huyền hắc trọng đao, đi về hướng cửa ra vào. Tốt. Khổng Tu đẩy cửa vào, trong tay còn bưng một chậu thứ đồ vật, trong chậu vẫn còn bốc hơi nóng. Tô Hạo, sớm như vậy liền đứng lên luyện đao. Tùy tiện luyện một chút. Ha ha, ngươi cũng không phải là tùy tiện luyện một chút, thực lực ngươi bây giờ đều vượt qua ta. Nghe vậy, Khổng Tu cười cười, đem chậu gỗ đặt ở trong sân trên bàn, nói ra, đây là hôm qua đánh chính là dị thú trên người thịt, ta để cho bọn họ nấu một chậu, cho ngươi nếm thử. Trang chủ cho ngươi phân ra 500 cân dị thú thịt, toàn bộ đặt ở hầm băng tuần lấy, ngươi muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Đa tạ Khổng đại ca cho ta tiễn đưa dị thú thịt. Tô Hạo chắp tay nói tạ. Săn bắn dị thú, Tô Hạo ra đại lực, mới bị phân đến trọn vẹn 500 cân dị thú thịt. Tạ cái gì? Đối với ngươi, chúng ta một cân đều phân không đến, không phải dày ngươi rồi, ta cũng trở về nhà ăn thịt đi. Tốt, Khổng đại ca gặp lại. Ăn thật ngon. Dứt lời, Khổng Tu xoay người rời đi, không thể chờ đợi được rời đi. Về nhà ăn thịt. Tô Hạo buông huyền hắc trọng đao, ngồi tại trên mặt ghế đá, người được dị thú thịt phiêu tán ra mùi thơm, hoàn toàn chính xác so với thịt heo cùng bình thường thịt thú vật hương rất nhiều. Cũng không cần chiếc đũa, cầm lấy một khối dị thú thịt mà bắt đầu gặm. Dị thú thịt so với bình thường thịt thú vật còn muốn kinh đạo, bắt đầu nhai nuốt đều có chút khó khăn, may mắn Tô Hạo đạt tới mài ra đại thành, nếu không ăn dị thú thịt đều có chút khó khăn. Theo dị thú dưới thịt bụng dần dần tiêu hóa, hấp thu, Tô Hạo chỉ cảm thấy trong bụng xuất hiện một tia dòng nước ấm, theo kinh mạch toàn thân, chạy về phía thân thể tất cả xương cốt tứ chi. Rèn luyện toàn thân mỗi một tấc da thịt cùng huyết đủ, tựa hồ là tại cải thiện bản thân thể chất căn cốt. Sau một lát, Tô Hạo buông dị thú thịt, khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ đứng lên, dị thú thịt có thể thay đổi thiện thể chất căn cốt sao? Tựa hồ đối với ta không có tác dụng quá lớn a. Hiện tại, Tô Hạo thể chất sớm đã đạt tới vạn người không có một, dị thú thịt đối với kia thể chất căn cốt cải thiện cực kỳ bé nhỏ, không bằng đem đổi thành bạc, dùng để tu luyện mài ra công pháp. 500 cân dị thú thịt, hắn là có thể đổi không ít bạc. Đột nhiên, trong phòng Tô Diệp cùng Tô Thanh nghe mùi vị liền chạy đi ra, "Ca, ngươi ăn cái gì thứ tốt đâu này?" "Thịt, ca đang len lén ăn thịt, ta cũng muốn ăn." "Đừng ăn, khối thịt quá lớn, các ngươi ăn bất động." Hai huynh muội chạy chậm tới đây, không thể chờ đợi được nắm lên một miếng thịt muốn gặm, Tô Hạo khuyên đều khuyên không thắng. Rất nhanh, Tô Diệp cùng Tô Thanh cắn xuống đệ nhất miệng, cũng bởi vì cắn bất động từ bỏ. "A, ca, quá cứng ngắc, cắn bất động." "Vì ta không ăn, ca, ngươi như thế nào ăn động nha?" Nhìn xem hai huynh muội bộ dáng kia, Tô Hạo nhịn không được cười ra tiếng, "Ha ha ha, đây chính là dị thú thịt, có thể thay đổi thiện thể chất căn cốt thứ tốt, trong chốc lát làm cho người ta cắt điểm nhỏ cho các ngươi thêm ăn." "Ân, biết, ca." Nghe Tô Hạo nói là thứ tốt, cái kia chính là khó hơn nữa ăn, cũng phải ăn. Chợt, Tô Hạo đem dị thú thịt mang sang hậu chủ, lại để cho hậu chủ người hỗ trợ cắt ít một chút, một lần nữa cho Tô Diệp, Tô Thanh đưa đi. Mà hắn thì là trực tiếp đi Liệp Mã Trang nhà kho, tìm được quản lý nhà kho Triệu Dương Thư Triệu quản gia. Triệu Dương Thư tuổi chừng 50, ăn mặc một thân màu nâu xanh áo choàng, thân hình gầy gò, thậm chí có thể từ xiêm y ở ngoài trông thấy xương cốt. Tô Tiểu Hưu tiến đến, là vì chuyện gì? Triệu quản gia, ta nghĩ phiền toái ngài, đem kia 500 cân dị thú thịt bán cho trong trang 400 cân, cho mình đổi thành một ít vật. Tô Hạo vừa cười vừa nói, không có vấn đề, đi theo ta đi. Tốt. Nói xong, Triệu Dương Thư liền mang theo Tô Hạo tiến vào nhà kho, vừa đi vừa hỏi, nghĩ đổi mấy thứ gì đó? Đổi chút ít mài ra dược liệu. Tốt. Tô Hạo cùng sau lưng Triệu Dương Thư, liếc thấy thấy Triệu Dương Thư đi đường bộ pháp bầu trời hữu lực, vừa nhìn chính là người tập võ. Nghe Khổng Tu nói, Triệu Dương Thư là trang chủ nhị thúc, vốn là đoán cốt cảnh đại thành võ giả, bởi vì một kiện ngoài ý muốn, không chỉ có cảnh giới rơi xuống đến đoán cốt tiểu thành, hơn nữa căn cốt bị hao tổn, cảnh giới lại vô pháp tiến thêm nửa bước, một mực dừng lại tại đoán cốt cảnh. Thời gian một chén trà công phu, Triệu Dương Thư liền đem Tô Hạo đưa đến nhà kho, cầm ra hơn 10 phó mài ra dược liệu, đưa tới Tô Hạo trong tay, nói ra, đây là 30 phó mài ra dược liệu, sử dụng hết có thể rồi hãy tới tìm ta, còn lại hơn 600 lượng bạc là ký sổ bên trên, còn là cho ngươi. Chương 27, mài ra viên mãn, lại tu mài ra, ký sổ bên trên, phiền toái Triệu quản gia. Tô Hạo chắp tay hành lễ, liền dẫn dược liệu rời đi. 400 cân dị thú thịt, bán được 800 lượng bạch ngân. Một bộ mài ra dược liệu 5 lượng bạch ngân, 30 phó dược liệu chính là 150 lượng bạc, còn lại 650 lượng bạc. Còn có thể đổi không ít thứ tốt. Đạt được dược liệu, Tô Hạo trở về liền lợi dụng dược liệu, tiếp tục tu luyện Mãng Nưu Ma Bị Pháp. Vốn là ma bị đại thành, dựa vào 30 phó dược liệu, có lẽ có thể trực tiếp đem Mãng Nưu Ma Bị Pháp tu đến biên mãn. Tự mình nấu chín dược liệu, sau đó ăn vào, thuận thế tu luyện Mãng Nưu Ma Bị Pháp. Thuốc sút vào bụng, chỉ cảm thấy trong bụng nhiều ra một tia dòng nước ấm. Dòng nước cấm theo kinh mạch, hướng toàn thân tất cả xương cốt tứ chi lưu động, không ngừng rèn luyện toàn thân màng da cùng cơ. Đồng thời, Tô Hạo dựa theo Mãng Nưu Ma Bị Pháp biết, bày ra một tên tiếp theo một tên, nhìn như kỳ quái, nhưng là tại rèn luyện toàn thân màng da, cơ động tác, lại để cho dược liệu phát huy hiệu quả lớn nhất. Vẹn vẹn chỉ là một cái động tác, để cho Tô Hạo trên người mồ hôi đầm địa, toàn thân ướt đẫm, giống như xối qua mưa một dạng. Một ngày ngoại trừ tu luyện Mãng Nưu Ma Bị Pháp, chính là rèn luyện đao pháp, chưa bao giờ rời đi Liệp Mã Trang nửa bước. Cũng là sợ hãi tưởng cao nghĩa lại tìm phiền toái cho mình. Đêm kia, Liệp Mã Trang trang chủ phủ. Liên Hổ, cái kia Tô tiểu tử hôm nay lại bán đi 400 cân dị thú thịt. Triệu Dương Thư khỏe miệng cười khẽ, trên mặt còn mang theo một tia hổ nghi chi sắc. Ha ha. Triệu Liệt Hổ cười cười, tiếp tục nói, tiểu tử kia thiên phú dị bẩm, không cần dị thú thịt ngược lại là bình thường. 400 cân dị thú liền cho nhị thúc ngươi đi, xem có hay không đem tu bổ căn cơ. Tính toán, ta đều già như vậy,
cho ta toàn bộ lãng phí.
Nghe vậy, Triệu Dương Thư liên tục quát tay, lắc đầu cự tuyệt. Đột nhiên, Triệu Liệt Hổ thần sắc trở nên nghiêm túc lên, trịnh trọng nói, "Nhị thúc, ngươi căn cơ bị hao tổn, đều là bởi vì Hạo Nhi, chính là 400 cân dị thú thịt, nếu như ngươi không thu xuống, điều này làm cho ta như thế nào an tâm?"
"Tốt đi, ta nhận lấy chính là."
Triệu Dương Thư bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải nhận lấy. Xuân đi thu đến, non nửa năm thời gian trôi qua. Trong sân, Tô Hạo nắm chặt nắm tay phải, cơ bắp tăng gọn, một quyền đánh tại trên mặt của gỗ. "Bành!" Một tiếng vang thật lớn, có gỗ bạo liệt ra đến, thất lạc thành đầy đất gỗ vụn khối. Cuối cùng ma bị viên mãn, thế nhưng là này đục thân phòng ngự tựa hồ còn là thiếu chút nữa ý tứ. Tô Hạo nắm chặt hai đấm, cảm thụ được bản thân lực lượng, khẽ lắc đầu, vẫn còn có chút không hài lòng. Trong đầu hiện ra lúc trước đánh chết cái con kia dị thú, huyết trảo hổ. Huyết trảo hổ thân thể cực kỳ cứng hãn, bình thường binh khí không cách nào tổn thương kia mảy may, nhưng Tô Hạo đem mãng lưu ma bị pháp tu luyện tới viên mãn về sau, hiển nhiên không cách nào đạt tới huyết trảo hổ thân thể như vậy cứng hãn. Chầm tư một lát sau, Tô Hạo trong đầu linh quang lóe lên, thì thào lẩm bẩm, một môn ma bị công pháp không cách nào đạt tới huyết trảo hổ như vậy thân thể, ta đây là hơn tu mấy môn ma bị công pháp thử xem. Bình thường võ giả tu luyện viên mãn một môn ma bị công pháp, sẽ trực tiếp nếm thử tu luyện đoán cốt công pháp, chưa từng nghe qua tu luyện hai môn. Dù sao, không có nhiều như vậy tinh lực cùng tài lực đi tu luyện. Vô luận là hay không có thể thực hiện, tu luyện hai môn ma bị công pháp tổng sẽ không ra sự tình. Vì vậy, Tô Hạo tiến đến Liệp Mã Trang nhà kho, tìm được Triệu Dương Thư, vừa cười vừa nói, "Triệu quản gia, ta nghĩ muốn lại đổi một quyển ma bị công pháp, không biết cần bao nhiêu bạc?"
"Ma bị pháp?
Ngươi hẳn là đã sớm có đi, vì sao còn cần một quyển?" Triệu Dương Thư khẽ nhíu mày hỏi. "Muốn cho Tiểu Diệp chuẩn bị một quyển." Tô Hạo tùy ý tìm cái lý do, qua loa tắc trách qua đi.
"Ân."
Triệu Dương Thư cười cười, không muốn hỏi nhiều. Vô luận là thật hay giả, hắn đều không cho phép chuẩn bị hỏi nhiều, hết thảy theo hắn đi. Bất quá, ánh mắt tàn nhẫn Triệu Dương Thư, liếc thấy xuất hiện ở Tô Hạo sớm đã ma bị viên mãn. Cùng sau lưng Triệu Dương Thư, Tô Hạo đi vào nhà kho chỗ xấu nhất. Liệp Mã Trang nhà kho tu kiến trong lòng đất, vừa tiến vào nhà kho thì có một cổ gió lạnh đối diện thổi tới. Để đặt công pháp vị trí, càng là tại nhà kho chỗ sâu nhất, mở vài đạo trầm trọng cửa sắt, phía trước dẫn đường Triệu Dương Thư mới dừng lại. "Tô tiểu hữu, đây là trong trang tất cả ma bị công pháp giới thiệu, ngươi xem một chút cần cái đó cửa, ta phải đi cho ngươi đi." Triệu Dương Thư từ quầy hàng lấy ra một quyển hơi mỏng tập, đưa cho Tô Hạo.
"Tốt, Triệu quản gia."
Tiếp nhận tập, Tô Hạo mở ra lật xem. Phát hiện tập giới thiệu không chỉ là ma bị công pháp, còn có đoán cốt công pháp, phía trên còn ghi chú giá cả. Ma bị công pháp đại khái 200 lượng bạc một môn, đoán cốt công pháp càng là hơn 1200. Quá mắc. Tô Hạo xem thường, chỉ có thể nhìn xem ma bị công pháp. Man Nhu ma bị pháp, chủ tu cơ, tu luyện đến viên mãn, lực lớn như châu. Liệt Dương ma bị pháp, màng da cùng cơ chắc chắn, tu luyện đến viên mãn, da như liệt dương. Nhìn toàn bộ ma bị pháp, Tô Hạo buông tập, nói ra, "Triệu quản gia, đổi này bản liệt dương ma bị pháp đi."
"Tốt, tại chỗ này đợi, ta đi lấy."
"Tốt." Triệu Dương Thư quay người, lần nữa mở ra trước mặt một đạo phong bế cửa sắt, tiến vào trong đó đi lấy công pháp. Đến mức Tô Hạo, thì lưu tại chỗ chờ. Liệt Dương ma bị pháp không chỉ có kiêm tu màng da cùng cơ, kia tu luyện dược liệu cần thiết cùng điều kiện tu luyện cũng rất bình thường, không cần tiêu hao quá nhiều ngân lượng. Không lâu, Triệu Dương Thư lấy ra một quyển màu xanh da trời phong bị công pháp, giao cho Tô Hạo trong tay, dặn dò, công pháp không thể chuyển ra bên ngoài. Học thuộc lòng, nhớ rõ còn trở về.
"Tốt, Triệu quản gia, phiền bái ngài một lần nữa cho ta đổi mấy học thêm luyện liệt dương ma bị pháp dược liệu đi.
Ngươi còn thừa ngân lượng không nhiều lắm, liền toàn bộ đổi thành dược liệu đi."
"Có thể."
Sau đó, Tô Hạo trở lại sân nhỏ, mà bắt đầu chuẩn bị tu luyện cuốn thứ 2 ma bị công pháp, liệt dương ma bị pháp. Liệt dương ma bị pháp tại mặt trời đã khuất tu luyện, hiệu quả rất tốt. Dược liệu lục tốt, hơi chút lạnh thoáng một phát, Tô Hạo liền đem thuốc súc một tầm hạ xuống. Dựa theo liệt dương ma bị pháp theo như lời, dược liệu cần còn bị phòng lúc uống xong, dược hiệu càng mạnh hơn nữa. Thuốc thang thuận tiết hầu vào bụng, Tô Hạo chỉ cảm thấy trong bụng một hồi nóng hổi, toàn thân lửa nóng, như là giống như lửa thiêu. Không biết là dược hiệu tạo nên tác dụng, còn là hoàn toàn thuốc súc quá nóng nguyên nhân. Tô Hạo cũng bất kể là cái gì, đi đến trong sân, đỡ đòn mặt trời chói chang nóng bức, dựa theo liệt dương ma bị pháp bên trên biết, bày ra từng cái động tác tu luyện, rèn luyện trong cơ thể màng da cùng cơ. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể nguyên bản cái kia một cổ cháy cảm giác đang tại dần dần hạ thấp. Nay cổ cháy cảm giác càng giống là bị phân tán thành từng cổ một dòng nước ấm, chảy về phía thân thể các nơi, rèn luyện toàn thân mỗi một tấc da thịt. Tu luyện đồng thời, Tô Hạo toàn thân không ngừng toát ra to như hạt đậu mồ hôi, da thịt đỏ bừng, tựa như hỏa diễm bao trùm tại kia trên người một dạng. Lưu lại tại trên thân thể mồ hôi đều bị Tô Hạo da thịt ánh mắt nhuộm thành hỏa hồng sắc, giống như là từng khỏa hỏa diễm hạt châu, thập phần chói mắt. Hơn nửa canh giờ qua đi, Tô Hạo cuối cùng kiên trì không nổi, cả người ba một tiếng sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, hô hô. Chương 28, nhục thân vào động,
đao pháp nhập vi.
Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Tô Hạo mới có thể chậm rãi đứng dậy, nắm chặt hai đấm, cảm thụ được thân thể biến hóa, thì thào nói nhỏ, thân thể lực lượng cùng phòng ngự đều hơi mạnh một ít, xem ra nhiều tu luyện một môn ma bị công pháp thật là chỗ hữu dụng. Hơn nữa, Tô Hạo thế nhưng là có vạn người không có một căn cốt tư chất, vẹn vẹn tu luyện một ngày, liệt dương ma bị pháp liền thành công nhập môn. Đương nhiên, ngoại trừ tu luyện tư chất bên ngoài, hắn sớm đã đem mãng lưu ma bị pháp tu luyện đến viên mãn, cũng là một cái trong đó nguyên nhân. Tu luyện liệt dương ma bị pháp tốc độ cũng mau hơn không ít. Hơn một tháng sau, liệt dương cao chiếu,
Tô Hạo trong sân tu luyện liệt dương ma bị pháp theo trong cơ thể cuối cùng một tia dược lực tiêu hao hầu như không còn, trong cơ thể xuất hiện dòng nước ấm cũng triệt để tiêu tán. Nhưng là, hắn giờ phút này cũng không cảm thấy có bất kỳ mỏi mệt, ngược lại cảm giác trong cơ thể tựa hồ có cái gì gông cùng xiềng xích bị mở ra một dạng. Toàn thân khoan khoái dễ chịu, giống như đầu man yêu, toàn thân đều có dùng không hết nhiệt tình. Không chỉ có như thế, toàn thân trở nên dị thường lửa nóng, da thịt như là liệt dương mở dạng, dị thường đỏ thẫm, nhưng không có mảy may khác thường. Liệt dương ma bị pháp viên mãn. Nhìn xem da thịt nhan sắc cải biến, Tô Hạo lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, biết là liệt dương ma bị pháp viên mãn biểu hiện. Thế nhưng là, kế tiếp nháy mắt lập tức, nguyên bản lửa đỏ da thịt càng lại lần phát sinh biến hóa, biến thành như là màu sáng như hoàng kim đồng sắc, như là thiếu lâm tự thập bát đồng nhân mở dạng, đem toàn thân bao trùm. Đây là cái gì? Tô Hạo khẽ nhíu mày, thì thào lẩm bẩm. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn mơ hồ phát giác bản thân thể phòng ngự lần nữa tăng lên. Tiến lên, rút ra một thanh phổ thông trường đao, quyết định chắc chắn đối với mình tay trái bật tới. Đinh. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Tay trái lại không có vết thương nào, không có chảy ra một tia huyết dịch, chẳng qua là xuất hiện một tia nhẹ nhàng vết cắt. Thật mạnh. Hiện tại nhục thể của ta coi như là có thể so với trước đó gặp phải cái con kia dị thú huyết trà hổ, như thế ma bị cảnh giới, không bằng liền kêu nó đồng bị đi. Tu luyện hai môn ma bị công pháp, quả nhiên có dùng. Tô Hạo sắc mặt đại hỉ, nội tâm thầm nghĩ. Không chỉ có như thế, đao pháp của hắn tại đây hơn nửa năm ở bên trong, cũng đạt tới nhập vi cảnh giới. Thực lực tăng mạnh. Đáng tiếc duy nhất chính là, tại liệt mã trang trương mục bạc toàn bộ tiêu hết, một lượng không dư thừa. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên khổng tu thanh âm, "Tô lão đệ, trang chủ để cho ta hầu ngươi đi một chuyến." "A, lập tức tới." Đơn giản thu thập một phen về sau, Tô Hạo liền rời đi sân nhỏ, đi theo khổng tu cùng một chỗ tiến về trước trang chủ chỗ ở. Đến mức trên người đồng sắc, chẳng qua là mấy cái nháy mắt, liền tiêu tán. Tô Hạo đi theo khổng tu cùng một chỗ. Đi tới, khổng tu đột nhiên mở miệng, nói, "Tô lão đệ, ngươi có biết trang chủ vì sao đối với ngươi tốt như vậy?" "Không biết." Tô Hạo lắc đầu. Là một kẻ đần, đều có thể nhìn ra triệu trang chủ đợi Tô Hạo không giống bình thường. Khổng tu thở dài một hơi, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, kỳ thật, đây là một cái cọc vài thập niên trước chuyện cũ. Khi đó, triệu trang chủ còn chưa sáng tạo liệt mã trang, tựa hồ là một chỗ con em gia tộc. Triệu trang chủ bên ngoài treo chọc một cái cửu nhân, cái kia cửu nhân ở phía sau giết trang chủ nhi tử, đứa con kia tên gọi triệu viên hạo. Ngươi gọi tô hạo, trang chủ nhi tử gọi triệu viên hạo, ngươi bây giờ mình mà chưa? Biết. Tô hạo thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu. Triệu trang chủ đối với hắn ân trọng như núi, hắn làm sao có thể không biết? Mà hắn tô hạo, càng không phải là cá gì biết ân không báo thế hệ. Không bao lâu. Khổng tu dừng bước lại, mắt nhìn phía trước nói ra, Tô lão đệ, trang chủ trong thư phòng chờ ngươi, một mình ngươi vào đi thôi. Tốt, đa tạ khổng đại ca. Mau đi đi. Ân. Nói xong, Tô Hạo đi vào phòng sách, trông thấy triệu liệt hổ tay thuận cầm bút lông, ở đằng kia luyện chữ. Trang chủ. Tô Hạo không mình hành lễ. Nghe thấy là Tô Hạo thanh âm, triệu liệt hổ buông bút lông, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, là Tô tiểu hữu đến à. Nhanh ngồi đi. Tạ trang chủ. Tô Hạo tọa hạ. Triệu Liệt Hổ cũng ngồi tại Tô Hạo bên cạnh trên mặt ghế, một đôi như ưng một dạng trên ánh mắt bên dưới đánh giá Tô Hạo, khẽ cười nói, xem Tô tiểu hữu huyết khí tràn đầy, thân thể cứng cỏi, là ma bị viên mãn đi. Đúng vậy, trang chủ. Nếu như thế, vậy liền dựa dẫm vào ta lấy một quyển đoán cốt công pháp. Nói xong, Triệu Liệt Hổ từ trong lòng ngực lấy ra một quyển, sớm đã chuẩn bị kỹ càng đoán cốt công pháp. Ân. Nghe vậy, Tô Hạo vốn là sững sờ, không có sốt ruột đi đón, vội vàng lắc đầu từ chối nhã nhặn, trang chủ, đoán cốt công pháp quá chân quý, ta không thể nhận. Tùy tiện một môn đoán cốt công pháp đều là hơn 1000 lượng bạc. Hắn hiện tại cũng không tiền, thiếu nợ Huyền Hắc trọng đao bạc cũng không có còn đâu. Sợ cái gì? Ta cũng không phải là tặng không ngươi, còn không phải như vậy ký sổ bên trên, ngươi không còn hết này bạc, ta thế nhưng là sẽ không để cho ngươi đi. Triệu Liệt Hổ treo gẹo giống như nói ra. Ân, tốt. Vậy tạ ơn trang chủ. Trầm tư một lát sau, Tô Hạo còn là tiếp nhận công pháp. Hắn bây giờ là ma bị viên mãn, đang cần đoán cốt công pháp, trên người lại không có bạc, chỉ có thể như thế. Thấy Tô Hạo tiếp được, Triệu Liệt Hổ hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, đúng rồi. Nhìn ngươi này hơn nửa năm thời gian đều dừng lại ở liệt mã trang, ngược lại là có thể ra đi xem. Cái kia tưởng cao nghĩa hiện tại đang bề bộn đối phó man nhân, không rảnh bận tâm sự tình khác. Hắn đã sớm nghe nói những người khác nói, Tô Hạo một mực trốn ở liệt mã trang, là ở sợ tưởng cao nghĩa trả thù, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Biết, trang chủ. Đi thôi. Tốt, trang chủ bảo trọng. Tô Hạo đứng dậy, cung kính hành lễ về sau, quay người rời đi. Không cần Triệu Liệt Hổ nói tưởng cao nghĩa sự tình, kỳ thật hắn cũng chuẩn bị lại đi một chuyến Hắc Trạch Sơn. Một lượng bạc, cũng có ngược lại anh hùng hắn a. Hơn nữa Tô Hạo nhìn thoáng qua Triệu Liệt Hổ cho mình đoán cốt pháp, tên là Thượng Bảo đoán cốt pháp. Này đoán cốt pháp, mặc dù không có phụ trợ phương thuốc, nhưng có thể dùng linh dược, linh thảo phụ trợ tu luyện, hiệu quả rất tốt. Nghĩ muốn linh dược, linh thảo, nhất định phải đi một chuyến Hắc Trạch Sơn. Buổi trưa, chuẩn bị vạn toàn Tô Hạo đã đi tới Hắc Trạch Sơn chân núi. Hiện tại đã là bắt đầu mùa đông tiết, dù chưa tuyết rơi, nhưng thời tiết lạnh xuống, vừa tiến vào Hắc Trạch Sơn, có thể phát giác được một tia cảm giác mát. Cũng may Tô Hạo là ma bị viên mãn võ giả, điểm ấy hàn khí, không sợ cái gì. Tay hắn cầm Huyền Hắc trọng đao, một người bước vào Hắc Trạch Sơn chỗ càng sâu. Bắt đầu mùa đông tiết, rất nhiều dã thú đều tiến vào ngủ đông, lại để cho những kia ăn thịt dã thú không cách nào bổ sung sung túc thực vật, chỉ có thể lựa chọn xuất động huyệt đi săn. Cho nên, đại bộ phận thợ săn sẽ không tại nơi này tiết vào núi, rất có thể sẽ vứt bỏ tính mệnh. đối với bây giờ Tô Hạo mà nói, bình thường dã thú đều không làm gì được hắn. Không sợ. Một khắc đồng hồ sau, Tô Hạo đột nhiên thoáng nhìn phía trước trên vách núi đá, có một vòng màu đỏ, đặc biệt dễ làm người khác chú ý, thích thú lập tức tiến lên đi thăm dò xem. Cho đến nhìn rõ ràng cái kia màu đỏ là cái gì, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, là hỏa linh chi, nhìn lớn nhỏ, trường lớn, cỡ bàn tay, tối thiểu có 200 năm năm đi. Chương 29. Hỏa linh chi, bảo khí cổ. Hỏa linh chi là trong núi dị bảo, vừa bạn có thể lấy ra tu luyện thượng bảo đoàn cốt pháp. Tô Hạo dẫn theo Huyền Hắc trọng đao, hướng phía Hỏa Linh Chi bước nhanh tới. Mắt thấy muốn đi vào Hỏa Linh Chi phía dưới, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên cạnh thoát ra. Ân. Cũng may Tô Hạo sớm có đoán trước, dị bảo chỗ, tất có giá thú thủ hộ, hai tay cầm Huyền Hắc trọng đao, ngăn lại bóng đen kia công kích. Bành. Một tiếng trầm đục. Tô Hạo chỉ cảm thấy phía trước truyền đến một hồi ngang ngược lực lượng, như là trên trăm cân trọng truy một dạng, cả người trực tiếp hướng lui về phía sau đi. Lui ra phía sau ba bước, mới đứng vững thân hình. Đồng thời, Tô Hạo lúc này mới trông thấy cái kia thoát ra bóng đen là vật gì. Hẳn là một cái sắp tới nửa xích rất cao, một thân mập mỡ, toàn thân mọc ra lông màu đen to lớn hắc hùng. Giống. Hắc hùng mở ra cái kia buồn máu miệng rộng, hướng về phía Tô Hạo phát ra một hồi gào rú, trong miệng không ngừng phun ra nước miếng. Om sòm. Tô Hạo nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, bước nhanh xông lên trước, rút ra Huyền Hắc trọng đao, thả người nhảy lên, thi triển trọng đao đao pháp, chính là một đao bổ về phía đối diện hắc hùng. Tại hắc hùng xem ra, đối phương chính là một cái cầm lấy hắc đao nhỏ bé nhân loại, không đủ gây sợ, duỗi ra bàn chân gấu liền muốn đem Tô Hạo đập bay. Có thể Tô Hạo đao nhanh hơn, vượt lên trước một bước chém ra. Hàn quang lóe lên, ánh đao xuyên thấu hắc hùng thân thể, lại không thấy kia trên người có mảy may vết thương. Hắc hùng trong mắt thậm chí lộ ra một vẻ trào phúng, nâng lên to lớn gấu trưởng, trùng trùng điệp điệp hướng phía Tô Hạo đầu chụp đi. Có thể Tô Hạo lại dừng lại ở tại chỗ, không có chút nào động tác. Mắt thấy to lớn gấu trưởng muốn rơi vào Tô Hạo trên đầu, hắc hùng đột nhiên dừng lại, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Lập tức khí tuyệt, chính là manh thú, cũng dám kiêu ngạo. Tô Hạo khẽ miệng cười lạnh, hướng phía trên vách núi đá bỏ đi. Chuẩn bị hái hỏa linh chi. Tô Hạo đao pháp sớm đã đạt tới tỉ mỉ, một đao kia mặc dù không có đối với hắc hùng da lông tạo thành tổn thương, nhưng sớm đã đem nội bộ cơ quan nội tạng cắt thành hai nửa. Chết là chuyện sớm hay muộn. Cái con kia hắc hùng chỉ có thể coi là so với bình thường dã thú lợi hại một ít, xem như manh thú, cũng không bằng lần trước gặp phải dị thú huyết trảo hổ lợi hại. Tự nhiên không phải Tô Hạo đối thủ. Nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi, Tô Hạo khoảng cách trên vách núi đá hỏa linh chi càng ngày càng gần, đang chuẩn bị lấy tay đi hái hỏa linh chi, một cái chừng dài bằng bàn tay màu đỏ con rết đột nhiên từ hỏa linh chi bên trên thoát ra, hướng phía tay của hắn tắt tới. Cái gì? Màu đỏ con rết cùng hỏa linh chi một cái nhan sắc, liền nằm sấp trên hỏa linh chi, lại để cho Tô Hạo khó có thể phát giác. Trong đó một tay lại chộp vào trên vách núi đá, căn bản không kịp né tránh, bị màu đỏ con rết hung hăng cắn một cái. Đáng chết. Tô Hạo nhướng mày, trở tay chính là một bàn tay chụp về phía cái kia con rết, đem đập bay trên mặt đất, lại thuận tay đem hỏa linh chi tháo xuống. Thả người nhảy lên, vững vàng rơi trên mặt đất, lập tức xem xét tay phải thương thế. Túi đầu vừa nhìn, mới phát hiện trên tay phải chẳng qua là xuất hiện hai cái nho nhỏ dấu răng, cũng không cắn nát cơ bắp. Xem ra là đồng bị giúp ta, thế nhưng đầu con giết tựa hồ không đơn giản. Tô Hạo tạm thời thở dài một hơi, nhìn về phía trong tay hỏa linh chi, không ngờ đã bị cái kia con giết cắn ra hai cái ngón tay cái lớn nhỏ lỗ hổng. Ăn linh dược, khó trách sẽ đã lớn như vậy. Chợt, hắn hướng phía con giết rơi xuống đất địa phương đi đến, nhặt lên một cây côn gỗ, túi đầu, trên mặt đất không ngừng tìm kiếm cái kia màu đỏ con giết thân ảnh, muốn nhìn một chút nó chết hay chưa. Nếu là không chết, ngược lại là có thể dùng đến luyện chế bảo khí cổ. Tô Hạo trước đó từ nam giả trên người lấy được vũ trùng cổ thuật ghi lại một loại có thể tầm bảo sâu độc bảo khí cổ. Bảo khí cổ chính là cần một cái gặm nuốt qua linh dược độc trùng, cái kia màu đỏ đại nô công vừa vặn phù hợp điều kiện. Tìm kiếm cả buổi, Tô Hạo vẫn còn là lá dụng bên dưới tìm được con rết. Một bàn tay chẳng qua là đem con rết đánh ngất xỉu qua đi, may mắn không có đánh chết, nếu không còn phải lãng phí một ít linh dược nuôi nấng cho mặt khác độc trùng. Luyện chế ra bảo khí cổ, có thể tại Hắc Trạch Sơn tốt hơn tìm kiếm linh dược cùng linh dược, dùng cho tu luyện đoán cốt pháp. Nói làm liền làm. Tô Hạo tại phụ cận đánh xuống một đoạn thân cây, làm cái giản dị hình tròn gỗ, đem con rết để vào trong gỗ. Dùng Huyền Hắc trọng đao vạch phá ngón tay, bài trừ đi ra vài giọt máu tươi, nhỏ tại trong gỗ. Máu tươi nhỏ xuống. Nguyên bản ở vào trạng thái hôn mê con rết, lại đột nhiên thức tỉnh, tựa như là ngửi được máu tươi mùi giống như được, leo đến máu tươi vị trí, bắt đầu mút vào Tô Hạo máu tươi. Rất nhanh, máu tươi liền bị con rết mút vào không còn một mảnh. Con rết nâng lên thân thể, dãy rủa vô số đầu kỹ càng chân, tựa như tại khẩn cầu Tô Hạo trở lại vài giọt. Ân, máu tươi của ta hữu dụng như vậy sao? Hôm nay đã không có, ngày mai nói sau. Tô Hạo không chút khách khí đem hộp gỗ đóng lại, tiếp tục trong Hắc Trạch Sơn tìm kiếm linh dược. Luyện chế bảo khí cổ, cần lấy máu tươi làm dẫn, nuôi nấng 3 ngày máu người, liền có thể đơn giản chỉ huy bảo khí cổ tầm bảo. Mà 3 ngày nay, chỉ có thể dựa vào Tô Hạo chính mình. Hôm sau, Tô Hạo ngoại trừ săn giết vài đầu manh thú bên ngoài, sẽ không có gặp mặt thấy bất luận cái gì một gốc linh dược cùng linh thảo. Xem ra ngày hôm qua gặp phải hỏa linh chi, toàn bộ nhờ vật khí, nghĩ muốn tìm đến linh dược, còn làm muốn chút ít vật khí. Cũng càng thêm làm sâu sắc Tô Hạo nghĩ muốn luyện chế tầm bảo cổ ý tưởng. Đến mức ngày đó lấy được hỏa linh chi, tạm thời bị Tô Hạo để đó, chờ nhiều thu thập một ít linh dược, sẽ cùng nhau tu luyện. Khuya hôm đó, Tô Hạo ngồi tại một gốc cây đại thụ trên trạc cây nghỉ ngơi, thông qua một tia sáng tỏ ánh trăng xem xét trong hộp gỗ con rết. Con rết dáng người càng so với nguyên lai còn hơi lớn một chút, hơn nữa trong hộp gỗ còn có con rết tởi ra một tầng màu xám da. Bên ngoài thân màu đỏ giáp xác, tựa hồ trở nên càng có sáng bóng. Này sao lại thế này? Tô Hạo khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm trong hộp gỗ con rết, âm thầm suy nghĩ, dựa theo vu trùng cổ thuật ở bên trong theo như lời, độc trùng luẩn ra, là đã chiếm được tiến hóa, nhưng cũng không nói hút máu người sẽ lột ra à? Không phải gặm nuốt linh dược mới có thể lột ra sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta máu tươi nguyên nhân? Hắn bây giờ thể chất tư chất đã đạt tới vạn người không có một, kia máu tươi tự nhiên cùng người bình thường bất đồng, có hiệu quả như thế cũng là rất bình thường. Nghĩ được như vậy, Tô Hạo khẽ miệng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, nhìn chằm chằm trong hộp gỗ con rết, thì thào nói nhỏ, "Tiểu gia hỏa, nếu như máu tươi của ta như vậy có tác dụng, cái kia ngày mai ngươi liền mang ta đi tìm trong núi linh bảo, chỉ cần tìm được một gốc, liền cho ngươi một giọt máu tươi." Xèo xèo. Đột nhiên, con rết tựa như nghe hiểu Tô Hạo nói, lại gật đầu đầu. "Tốt." Tô Hạo sắc mặt đại hỉ, biết đây là bảo khí cổ luyện thành dấu hiệu. Máu tươi khác hẳn với người thường thật là tốt, không chỉ có thể tăng lên sâu độc tiềm lực, còn có thể nhanh hơn sâu độc luyện chế. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Hạo liền mở ra hộp gỗ, đem con rết đặt ở nắp gỗ bên trên, nhẹ giọng nói, "Tiểu gia hỏa, dựa vào của ngươi, nhìn xem bên kia có linh dược, liền đem đầu đặt ở bên kia." Xèo xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Con rết bốn phía lắc lư bên dưới đầu, cuối cùng đem đầu đặt ở tây bắc phương hướng. Thấy thế, Tô Hạo lập tức hướng phía tây bắc phương hướng rất nhanh chạy tới, một bên chạy như điên, một bên chú ý con rết đầu hướng. Khoảng cách càng gần, con rết cảm giác bạo khí lại càng là rõ ràng, chỗ mục đích phương hướng cũng sẽ chuẩn xác hơn. Phương hướng sẽ có sở biến hóa. Theo thời gian trôi qua, Tô Hạo một bên tại trong rừng rậm chạy như điên. Đột nhiên, phía trước bảo khí của con rết chỉ phương hướng chuyển đến một đạo dã thú tiếng gào thét. "Giống." Chương 30. Trắng ngạch mãnh hổ. Thách ra đoàn cốt. "Cứu mạng a, cứu mạng." Ngay sau đó, bên kia lại chuyển tới một đạo nam nhân tiếng kêu cứu. Tô Hạo lập tức nhíu mày, nhưng dưới chân bộ pháp cũng không giảm bớt, ngược lại nhanh hơn chút ít, chẳng lẽ là có người nhanh chân đến trước? Nếu có người nhanh chân đến trước, chỉ sợ tránh không được một hồi tranh đấu. Một lát sau, Tô Hạo đi đến hiện trường. Liếc mắt liền trông thấy một cái dáng người to lớn bạch ngạch sâu tinh mãnh hổ, từng bước một hướng phía trước mắt một người mặc da thú quần áo, cầm trong tay loan đao, lưng còn cùng tiễn thợ săn. Cái kia một đôi to lớn hổ trong mắt, tựa hồ mang theo một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. "Không muốn. Tới đây, ngươi không được qua đây a." Thợ săn Hoàng Văn Nhạc chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế mãnh hổ, sợ tới mức tứ chi như nhũn ra, cả người sủi lơ trên mặt đất, không ngừng lui về phía sau. Bạch ngạch mãnh hổ trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gào thét, tựa hồ cũng không xuất ruột, từng bước một hướng Hoàng Văn Nhạc tới gần, khóe miệng không ngừng chảy ra nước miếng, "Giống. Cứu mạng a." Tô Hạo thấy thế, trực tiếp xông lên phía trước, quát khẽ nói, "Nghiệt xuống, muốn chết." Nghe thấy thanh âm, bạch ngạch mãnh hổ ngẩng đầu, trợn mắt nhìn chằm chằm Tô Hạo, phát ra gầm lên giận dữ. Bởi vì quấy rầy nó ăn uống mà phẫn nộ, đang chuẩn bị đánh giết qua đi, Tô Hạo lại không biết khi nào đã xuất hiện ở bạch ngạch mãnh hổ trước mặt. "Giống." Bạch ngạch mãnh hổ hơi sửng sở, đột nhiên nâng lên một đôi chân trước, lộ ra sắc bén hổ trảo, nhắm ngay Tô Hạo đầu chụp đi. "Tới tốt lắm." Tô Hạo con ngươi ngưng tụ, không hề sợ hãi, nhắm ngay bạch ngạch mãnh hổ cái cổ, một cái hoành đao quét tới. Ánh đao lóe lên, huyết dịch vẩy ra. Huyền hắc trọng đao vượt lên trước một bước chạm tại bạch ngạch mãnh hổ trên cổ, trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó toàn bộ cắt xuống đến, máu tươi như là suối phun một dạng phún dũng mà ra. Bạch ngạch mãnh hổ đầu hổ rơi xuống, lăn xuống tại Tô Hạo bên chân. Cho đến chết, bạch ngạch mãnh hổ có lẽ cũng không biết mình là chết như thế nào. "Cảm ơn, đa tạ đại nhân cứu dân tri ân, đa tạ đại nhân cứu dân tri ân a." Hoàng Văn Nhạc đứng dậy, vội vàng nói tạ. "Trở về đi, nơi đây không phải ngươi nên đến địa phương." Tô Hạo mặt không biểu tình, đạm mạc nói. "Đúng, đúng." Hoàng Văn Nhạc liên tục gật đầu, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào bạch ngạch mãnh hổ thi thể, còn có cái kia cách đó không xa một gốc mọc ra vài miếng lá xanh thực vật. Chú ý tới Hoàng Văn Nhạc ánh mắt, Tô Hạo nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, quát khẽ nói, "Như thế nào? Còn chưa cút?" "Không dám, không dám." Hoàng Văn Nhạc sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng nhặt lên tán lạc tại trên mặt đất cung tiễn, hoảng hốt chạy bừa đứng lên. Đối phương một đao liền chém giết đầu kia mãnh hổ, tuyệt đối là võ giả, không phải hắn có thể trêu chọc. Đợi Hoàng Văn Nhạc sau khi rời đi, Tô Hạo đi về hướng bảo khí cổ chỉ phương hướng, ở đằng kia chỗ tìm được một gốc sâm có tuổi. Cẩn thận từng ly từng tí lấy tay đẩy ra bùn đất, đem dấu ở trong đất sơn sâm lấy ra. Sơn sâm chừng nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ, tối thiểu có 200-300 năm. Xem như sơn sâm tinh, khó trách cái kia thợ săn không nỡ bỏ rời đi. Chợt, Tô Hạo đem sơn sâm tinh cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, lại dùng huyền hắc trọng đao lấy đi mãnh hổ trên người một khối khối cơ thịt, nhanh chóng rời đi tại chỗ, tiếp tục tìm tòi trong núi dị bảo. Ngay tại hắn rời đi không lâu sau, một đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa tại bạch ngạch mãnh hổ chết đi vị trí. Nếu là Tô Hạo tại, liếc mắt có thể nhận ra người nọ chính là trước đó rời đi thợ săn. Hoàng Văn Nhạc nhìn xem bị đào đi sơn sâm, trên mặt lộ ra một tia nộ khí, nói: "Đáng chết. Cái kia sơn sâm tối thiểu có 200-300 năm, lại bị hắn đào đi, kia chính là ta phát hiện ra trước. Ta đây chỉ có thể lấy đi một ít thịt hổ, cũng tốt phụ cấp gia dụng. Nếu như không phải nhà đói, hắn sẽ không mạo hiểm lên núi săn bắn." Một mặt khác, có bảo khí cổ gia chỉ Tô Hạo, không ngừng tại Hắc Trạch Sơn vơ vét dị bảo. Vẹn vẹn một cái ban ngày, tìm đến 3 gốc linh dược, hơn nữa mấy ngày hôm trước tìm được hỏa linh chi, gom đủ 4 gốc linh dược, hẳn là có thể tu luyện đoán cốt công pháp. Chạm vào tối, Tô Hạo bay lên đống lửa, trước nướng chút ít thịt thú vật. Thịt thú vật đã nướng chín, sấy nướng xì xì bốc lên dầu, lại vung chút ít thô muối, hương vị vô cùng tốt. ăn uống no đủ, Tô Hạo xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra cắt thành khối nhỏ hỏa linh chi, để vào trong miệng nhấm nuốt. Hỏa linh chi dược lực rất mạnh, trực tiếp nuốt, phải cắt thành khối nhỏ. Nhấm nuốt vài cái, Tô Hạo chỉ cảm thấy trong miệng một hồi tê dại khổ, lại tê dại vừa khổ, nhưng vẫn là đem hỏa linh chi nuốt xuống. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Hỏa linh chi vào bụng, Tô Hạo trong cơ thể lập tức xuất hiện một tia dòng nước ấm, đó là hỏa linh chi dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, lập tức dựa theo thượng bảo đoán cốt pháp biết, thử điều động trong cơ thể khí huyết, rèn luyện toàn thân xương cốt. Linh dược dược lực bị tiêu hóa, liền tiến vào huyết dịch, điều động khí huyết, liền có thể thông qua khí huyết rèn luyện toàn thân xương cốt. Tâm niệm vừa động, toàn thân khí huyết tựa như nghe thấy Tô Hạo chỉ huy giống như được, tùy tâm lưu động. Được phép căn cốt tư chất nguyên nhân, Tô Hạo rất dễ dàng liền học được điều động khí huyết, hơn nữa khí huyết lưu thông toàn thân, kia dược lực liền bị toàn bộ hấp thu, cũng còn không đem toàn thân xương cốt đều rèn luyện một lần. Hơn nữa, một ít khối hỏa linh chi cũng không giống như thỏa mãn Tô Hạo vạn người không có một thể chất rèn cốt một lần lượng. Nếu là bình thường võ giả, đoán chừng một ít khối hỏa linh chi liền đầy đủ rèn cốt một lần. Tô Hạo mở ra hai con ngươi, nhìn xem trên mặt đất hỏa linh chi vẫn chưa thỏa mãn, thì thào lẩm bẩm, thượng bảo đoán cốt pháp là duy nhất một lần rèn toàn thân cốt, chỉ sợ đem hỏa linh chi toàn bộ ăn, cũng chỉ có thể rèn cốt một lần, tăng lên không lớn, hái hoa không được. Đôi khi tư chất quá tốt, cũng không phải là chuyện gì tốt. Trầm tư một lát sau, Tô Hạo trong đầu linh quang lóe lên, nếu ta không rèn cốt toàn thân, chỉ rèn cốt một bộ phận đâu này, hắn có thể hoàn toàn nắm giữ toàn thân khí huyết lưu thông, chỉ rèn cốt một bộ phận, hoàn toàn có thể làm được. Trước đem bộ phận thân thể rèn cốt đến mức tận cùng, hẳn là có càng mạnh hơn nữa hiệu quả. Nói làm liền làm, Tô Hạo cầm lấy hai khối nhỏ hỏa linh chi, để vào trong miệng nhấm ướt, sau đó nuốt vào trong bụng. Theo hỏa linh chi bị tiêu hóa, dược lực chảy vào khí huyết, Tô Hạo lập tức nhắm lại hai con người, tâm thần hợp nhất, vận chuyển trong cơ thể ẩn chứa dược lực khí huyết, hướng phía cánh tay phải lưu động. Ẩn chứa dược lực khí huyết lưu thông đến cánh tay phải, không ngừng tuần hoàn lưu động, dần dần rèn cốt cánh tay phải. Khí huyết lưu thông, không ngừng rèn cốt. Tô Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được xương cánh tay phải có một loại ngứa cảm giác, tựa hồ có đồ vật gì đó tại chui vào xương cốt. Nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi, hai khối nhỏ hỏa linh chi dược lực lại để cho Tô Hạo cánh tay phải thành công rèn cốt một lần. Tô Hạo nắm chặt hai đấm, dùng hết toàn lực, nhắm ngay mặt đất chính là hai quyền đánh đi. Bành, bành, hai tiếng trầm đụng, hai bên mặt đất đều bị ném ra một cái hố sâu. Nâng lên hai đấm, Tô Hạo nhìn xem hai cái sâu cạn không đồng nhất hố sâu, nắm tay phải đánh ra quyền ấn hiển nhiên càng sâu, lực đạo càng mạnh hơn nữa. Thấy vậy, Tô Hạo khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, quả nhiên có dùng. Đã có dùng, vậy hắn cứ tiếp tục dùng linh dược rèn cốt cánh tay phải. Rèn cốt một lần, rèn cốt hai lần, rèn cốt lần thứ ba. Đương nhiên, những võ giả khác có lẽ thử qua phân biệt rèn cốt, nhưng bọn hắn hầu như không cách nào đạt tới Tô Hạo như vậy chuẩn xác khống chế khí huyết, liền không cách nào tách ra rèn cốt. Chương 31. Cánh tay phải đoán cốt viên mãn. Huyết linh chi. Cho đến rèn cốt 10 lần, Tô Hạo mới ngừng lại được, nhìn xem thoáng có chút cơ bắp tăng gọt cánh tay phải, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra vẫn không thể nóng đổi, ngày mai lại rèn cốt đi. Trong vòng một ngày rèn cốt số lần quá nhiều, lại để cho Tô Hạo cánh tay phải có chút không kiên trì nổi. Rèn cốt 10 lần, đã xem như đoán cốt tiểu thành. Nhưng là, Tô Hạo cũng không biết chính mình có tính không là đoán cốt tiểu thành, dù sao chỉ có cánh tay phải đoán cốt tiểu thành. Rèn cốt 1 lần vì rèn cốt nhập môn, rèn cốt 10 lần vì đoán cốt tiểu thành, rèn cốt 20 lần vì rèn cốt đại thành, rèn cốt 50 lần vì rèn cốt viên mãn. Cánh tay phải đoán cốt tiểu thành, liền tiêu hao 2 gốc linh dược, Tô Hạo khó có thể tưởng tượng toàn thân mình rèn cốt viên mãn, muốn tiêu hao bao nhiêu linh dược. Quả thực chính là một cái không đáy. Ngày kế tiếp, Tô Hạo như trước tại Hắc Trạch Sơn, lợi dụng bảo khí cổ, tìm kiếm linh dược. Chỉ có điều, lần này hắn thay đổi một chỗ, chỗ cũ linh dược cơ bản đều bị vơ vét đã xong. Một ngày xuống, Tô Hạo lần nữa thu hoạch 3 gốc 300 năm linh dược, 1 gốc 200 năm sơn dược, tổng cộng 4 gốc linh dược. Đến mức buổi tối, hắn thì là tiếp tục làm ăn linh dược, rèn cốt cánh tay phải. Như Tô Hạo bên này, dám làm ăn linh dược rèn cốt võ giả, đoán chừng toàn bộ Hắc Sơn thành, liền hắn một người. Hôm nay, rèn cốt cánh tay phải số lần vẫn còn so sánh hôm qua còn nhiều 5 lần, tổng cộng rèn cốt 25 lần, cánh tay phải coi như là rèn cốt đại thành. Những ngày tiếp theo, Tô Hạo 3 ngày lợi dụng bảo khí cổ tầm bảo, buổi tối tu luyện, chưa bao giờ gián đoạn. Vài ngày thời gian trôi qua, kia cánh tay phải thành công bị Tô Hạo rèn cốt đến 50 lần, rèn cốt viên mãn. Tại trong lúc này, bảo khí cổ cũng đã xảy ra một tia biến hóa, toàn thân cao thấp đều biến thành tươi đẹp như máu màu đỏ, tựa hồ thành công tiến hóa, đã thành vũ trùng cổ thuật theo như lời máu con giết. Máu con giết có thể thôn phệ máu người, đem người hấp thành người khô, hấp thu người máu càng nhiều, thực lực càng mạnh, độc tính càng lớn. Đương nhiên, nó cũng có thể thôn phệ thú máu. Mấy ngày sau một cái buổi trưa, Tô Hạo đi theo máu con giết chỉ dẫn, hướng phía trước không ngừng tìm đòi. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một hồi thô kệch thanh âm, nhanh. Huyết linh chi đang ở đó bên cạnh trên núi. Tháo xuống huyết linh chi, có thể giúp đỡ tướng quân điều dưỡng thương thế. Giết xuống sinh này. Nghe thanh âm, Tô Hạo khẽ nhíu mày, thả chậm bước chân, chậm rãi đi về phía trước. Cho đến đi đến thanh âm truyền đến vị trí, mới đẩy ra cỏ dại, xem xét phía trước tình huống. 7-8 cái mặc bên da thú, tướng mạo thô kệch man nhân đang tại vây giết một đầu dị thú, bóng đen báo. Bóng đen báo bộ dáng cùng hắc báo tương tự, nhưng dáng người to lớn hơn, bộ lông càng mềm mại tỏa sáng, liếc thấy ra không giống bình thường. Mấy cái man nhân thực lực cũng đều không kém, tất cả đều là mài ra võ giả, xem trên người vũ khí, hẳn là man nhân quân binh sĩ. Một cái trong đó giữ lại thốn dài rậm rạp tròm râu man nhân thực lực tối cường, hẳn là ma bị viên mãn. Tại bọn hắn chiến đấu sau lưng, một viên dưới tảng đá, mọc ra một gốc màu đỏ như máu linh chi. Huyết linh chi. Tô Hạo trông thấy cái kia linh chi, lập tức hai mắt tỏa sáng. Huyết linh chi cũng không phải là hỏa linh chi. Kia dược tính càng mạnh hơn nữa, thích hợp hơn võ giả dùng, so với hỏa linh chi không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, có thể giúp võ giả rèn cốt, khôi phục khí huyết, cũng là chữa thương thánh dược. Xem ra vừa rồi những kia man nhân lời nói không loa, thật là muốn bắt đi cứu người. Bóng đen báo bị những kia man nhân đánh chết là chuyện sớm hay muộn, nhưng huyết linh chi cũng không thể bị những kia man nhân đoạt đi, nếu không Tô Hạo cũng không nên cấp bể. Một khi man nhân lựa chọn chạy trốn, trốn về man nhân lãnh địa, vậy rất khó đoạt lại. Trầm ngâm một lát sau, Tô Hạo khỏe miệng cười khẽ, thừa dịp mấy cái man nhân cùng bóng đen báo không chú ý, hướng phía huyết linh chi vị trí chậm rãi ẩn nút qua đi. Mắt thấy Tô Hạo muốn tháo xuống huyết linh chi, man nhân đặc mục nhĩ vừa lúc thoáng nhìn Tô Hạo thân ảnh, lập tức trong cơn giận dữ, nổi giận nói: "Tiểu tặc, ngươi dám?" Ba đặc nhĩ đi ngăn lại hắn. "Là, đội trưởng." Dứt lời, một cái dáng người to lớn, trẻ tuổi nhất man nhân, cầm trong tay loan đao, lấy cực nhanh tốc độ hướng Tô Hạo đánh tới. Thả người nhảy lên, một tay cầm đao, chính là một cái bổ xuống, trùng trùng điệp điệp bổ chém đi xuống. "Ân." Tô Hạo khẽ nhíu mày, cánh tay phải cầm chắc huyền hắc trọng đao, nhẹ nhàng vừa đỡ, liền ngăn lại ba đặc nhĩ công kích. "Đinh." Binh khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng giòn vang. Tia lửa bắn ra bốn phía. "Ân." Ba đặc nhĩ sắc mặt khẽ giật mình, hồ nghi nhìn đối phương. Liền trong nháy mắt, là hắn biết chính mình cho dù là ma bị đại thành, cũng không có khả năng tại thời gian cực ngắn giải quyết đối phương, trước hết bắt được huyết linh chi. Vì vậy, ba đặc nhĩ thò tay, hướng phía trước mắt huyết linh chi chụp tới. "Nghĩ cầm huyết linh chi? Hỏi qua ta không có." Tô Hạo ánh mắt lạnh lùng, như là chim ưng giống như sắc bén, cầm thật chặt trong tay huyền hắc trọng đao, thi triển trọng sơn đao pháp, lăng lệ ác liệt bừa bổ. Lưỡi đao lóe ra hàn quang, thẳng tắp hướng phía ba đặc nhĩ cánh tay trái bổ chém mà đi. Ba đặc nhĩ thấy Tô Hạo dám hướng tự mình ra tay, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, dùng tay phải chỗ cầm loan đao đi ngăn cản. Thật tình không biết, Tô Hạo một đao kia mang theo uy thế kinh người, tựa như một đạo tia chớp phá vỡ bầu trời, mang theo vô tận sát ý cùng lực lượng. Ba đặc nhĩ biến sắc, hắn cảm nhận được một đao kia uy lực kinh khủng, nhưng đã tới không kịp né tránh. Huyền hắc trọng đao bổ chém hạ xuống, giống như một đầu hung mãnh cự thú mở ra răng nanh đánh về phía con mồi một dạng. Hàn quang lập lòe, loan đao đứt gãy, cắt thành hai đoạn. Nhưng là, huyền hắc trọng đao uy lực không chút nào giảm, bổ chém vào ba đặc nhĩ trên cánh tay trái, chỉnh tề đem cánh tay phải cắt xuống. Phốc. A. Ba đặc nhĩ kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, đỏ thấm máu tươi không ngừng theo miệng vết thương tràn ra, đụng lấy miệng vết thương, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đối phương niên kỷ rõ ràng so với chính mình nhỏ, nhưng vừa rồi một đao kiếp nhưng là vượt xa thực lực của hắn, tuyệt đối là mãi phá viên mãn. Điều này sao có thể? Tô Hạo trước đem huyết linh chi bỏ vào trong túi, thừa dịp đối phương ngây người thế, bước nhanh về phía trước, một đao xẹt qua ba đặc nhĩ cái cổ. Huyết quang hiện lên, máu chảy như rót. Ba đặc nhĩ ánh mắt hiện lên một tia bóng đen, chỉ cảm thấy cổ truyền đến một tia đau đớn, chẳng biết tại sao toàn bộ thế giới tựa hồ cũng điên đảo rồi. Dần dần sinh cơ trôi qua. Ba đặc nhĩ. Đặc mục nhĩ thấy ba đặc nhĩ bị chém đầu, phẫn nộ hiện ra sắc, quát tầm lên, đáng chết tiểu tặc, ta phải giết ngươi. A. Dứt lời, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh về phía trước, toàn thân cơ bắp tăng gọn, làn da hiện ra huyết sắc, thực lực tăng mạnh. Lăng lệ ác liệt một đao, bổ về phía bóng đen báo bộ thân thể. Hàn quang lóe lên. Loan đao đem dị thú bóng đen báo phần bụng chỉnh tề mở ra, lộ ra một cái to lớn lỗ thủng, thậm chí có thể trông thấy trong đó nội tạng. Phúc. Bóng đen báo bị thương nặng, lảo đảo bộ dáng, hiển nhiên kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Các ngươi giết dị thú, ta đi đoạt huyết linh chi. Chợt, Đặc Mục Nhĩ đem dị thú giao cho mặt khác mấy cái man nhân, chính mình thì trực tiếp thẳng hướng bên kia Tô Hạo. Ha ha. Tô Hạo khẽ miệng cười khẽ, không hề ý sợ hãi. Nếu là sợ hãi, hắn tại đạt được huyết linh chi lúc, liền xoay người trốn. Chết cho ta. Đặc Mục Nhĩ cầm trong tay loan đao, tráng kiện cánh tay phải, một đao quét ngang, mang theo một cổ kình phong mà đến. Chương 32. Man nhân bí thuật. Không biết điều. Tô Hạo cười cười, lơ đễnh, chẳng qua là hành đao vừa đỡ, dù sao đối phương chẳng qua là ma bị biến mãn, không đủ gây sợ. Đinh. Thế nhưng là, khi Đặc Mục Nhĩ một đao kia bổ chém vào Tô Hạo huyền hắc trọng đao trên đao lúc, nương theo lấy trận thành thủy tiếng vang, một cổ ngang ngược lực lượng từ huyền hắc trọng đao truyền lên đến, lại trực tiếp lại để cho Tô Hạo lui ra phía sau mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ân, ma bị đại thành tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Tô Hạo khẽ nhíu mày, hồ nghi nhìn xem Đặc Mục Nhĩ, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Tại Liệp Mã Trang lúc, từ nghe mấy cái liệp đầu đã từng nói qua, man nhân tựa hồ biết cái gì bộ phát khí huyết bí thuật, có thể làm cho lực lượng tại thời gian ngắn tăng lên mấy thành. Hiển nhiên, trước mắt man nhân chính là sử dụng bí thuật. Ngươi vận dụng bí thuật đi. Tô Hạo cười khẽ hai tiếng hỏi, dùng thì như thế nào, hôm nay ngươi phải chết. Đặc Mục Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay loan đao, lại lần nữa hướng Tô Hạo vị trí đánh tới. Nhưng là, Tô Hạo trên mặt như trước không có bất kỳ vẻ sợ hãi, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, một đôi như ưng một dạng đôi mắt nhìn chằm chằm Đặc Mục Nhĩ loan đao trong tay. Tại loan đao bổ chém vào trên người mình lúc, một cái nghiêng người, tùy tiện hiện lên Đặc Mục Nhĩ công kích. Mặc dù Đặc Mục Nhĩ lực lượng đạt được tăng lên, nhưng man nhân chẳng qua là dựa vào một thân cạnh mạnh, nghĩ muốn làm bị thương Tô Hạo, còn kém chút ít ý tứ. Lách mình đồng thời, Tô Hạo huy động huyền hắc trọng đao, một cái bên trên chọn, vạch phá Đặc Mục Nhĩ ngực huyết đủ. Đỏ thấm máu tươi theo miệng vết thương không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Thí. Đau đớn kịch liệt lại để cho Đặc Mục Nhĩ hít sâu một hơi, không thể không một lần nữa dò xét trước mắt cái này đại càn người trẻ tuổi. tựa hồ không giống bình thường, tối thiểu là đoán cốt tiểu thành. Đặt Mộc Nhĩ cô nén đau đớn, cắn răng nói ra, bằng hữu, ta và ngươi tầm đó cũng không có mâu thuẫn, không bằng đem huyết linh chỉ bán cho ta như thế nào? Cái kia có gì thú thi thể cho ngươi thêm 200 lượng hoàng kim, như thế nào? 200 lượng hoàng kim, nhưng chỉ có 2 vạn lượng bạch ngân a. Man tộc mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng thừa thải hoàng kim, không nghĩ tới ra tay chính là 200 lượng hoàng kim. Tốt. Tô Hạo cười cười. Vừa dứt lời, hắn lại đột nhiên ra tay, bước nhanh về phía trước, lấy cực nhanh tốc độ huy động huyền hắc trọng đao, thi triển trọng sơn đao pháp. Trọng sơn đao pháp, lấy thế làm chủ, lấy lực làm chủ, mỗi lần chiêu mỗi lần thức đều ẩn chứa rất mạnh lực đạo. Hiện tại, ma bị cảnh lúc, Tô Hạo dùng huyền hắc trọng đao thi triển trọng sơn đao pháp, cũng còn có chút cố hết sức, nhưng hiện tại cánh tay phải rèn cốt viên mãn. Huy động huyền hắc trọng đao, trở nên cực kỳ thư giãn thích ý, hơn nữa đánh ra mỗi một đao ẩn chứa lực lượng đều so với trước còn cường đại hơn rất nhiều. Trọng đao bổ chém mà đến, Đặt Mộc Nhĩ lại chỉ có thể đón đỡ, không có bất kỳ đánh trả cơ hội. Đinh, đinh, đinh. Đặt Mộc Nhĩ một bên đón đỡ một bên lui về phía sau, tay phải lần lượt chuyển đến kịch liệt đau từng cơn, cái kia lực lượng so với hắn thi triển bí thuật sau còn cường đại hơn, lại để cho kia sinh lòng thoái ý. Bằng hữu, huyết linh chi cho ngươi, dị thú thi thể chúng ta cũng không cần, đều cho ngươi. Đặt Mộc Nhĩ cao giọng la lên. Hiện tại muốn đi. Đã muộn. Tô Hạo cười lạnh liên tục, động tác trong tay không có chút nào lười biếng, lần lượt hướng phía Đặt Mộc Nhĩ vị trí bổ chém mà đi. Không lâu sau, đau đớn kịch liệt lại để cho Đặt Mộc Nhĩ tay phải rốt cuộc kiên trì không nổi, loan đao trong tay rời khỏi tay. Trong chốc lát, huyền hắc trọng đao rơi vào Đặt Mộc Nhĩ trên vai, nghiêng bổ hạ xuống, đem Đặt Mộc Nhĩ cả người cắt thành hai nửa. Huyết dịch vẩy ra, Đặt Mộc Nhĩ trực tiếp bị mất mạng lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trông thấy Đặt Mộc Nhĩ bỏ mình, còn lại mấy cái man nhân nhao nhao trợn mắt nhìn chằm chằm Tô Hạo, giận dữ hét, đáng chết. Hắn vậy mà giết Đặt Mộc Nhĩ đội trưởng. Cùng tiến lên, giết hắn. Giết. Tô Hạo lẳng lặng nhìn qua mấy cái man nhân, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, thử lạnh nói, thử. Con kiến hôi cũng dám tỏa ánh sáng hoa. Còn lại mấy cái man nhân cũng còn không phải mài ra võ giả, căn bản không phải Tô Hạo đối thủ. Chỉ thấy Tô Hạo thân ảnh lập lòe, giống như đầu du long một dạng, tại mấy cái man nhân thân ảnh bên trong xuyên qua. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, mấy cái man nhân liền nhao nhao ngã xuống đất không tầm thường, triệt để chết hết. Chợt, Tô Hạo liền bắt đầu trên mặt đất mấy cái man nhân trên người lục lọi đứng lên, nhìn xem có phải là thật hay không mang theo 200 lượng hoàng kim, có lẽ còn có thể lục soát cái kia man nhân bí thuật cũng nói không chừng. Thế nhưng là, vừa lục soát hết hai cô thi thể, một đạo âm thanh chói tai đột nhiên vang lên, "Tiểu tử, đem những kia thi thể bông. Những kia thi thể là ngươi có thể đụng đấy sao?" Nghe thấy thanh âm, Tô Hạo dừng lại trong tay động tác, theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, phát hiện một đội nhân mã đang hướng phía cạnh mình chạy đến. Đầu lĩnh chính là một người mặc đẹp đẽ quý giá, người mặc giáp mềm người trẻ tuổi, tại kia sau lưng thì đi theo 7-8 cái cầm trong tay binh khí võ giả. Xem bộ dáng, tựa hồ là cái gì đại gia tộc tử đệ đến Hắc Trạch Sơn săn bắn vừa. Tô Hạo không có sốt ruột nói chuyện, liền đứng ở tại chỗ nhìn xem. Đột nhiên, một cái dáng người gầy gò trung niên nam nhân bước nhanh về phía trước, từ trong đó một cái man nhân bên hông giật xuống một khối eo bội, kinh hỉ nói, "Chu thiếu, là man nhân binh sĩ, bên kia còn có một cái bách phu trưởng. Xem ra là ông trời chiếu cố Chu thiếu à, vậy mà lại để cho Chu thiếu đánh chết 7 man nhân binh sĩ, còn có một cái bách phu trưởng. Giao cho Hắc Giáp Quân, thế nhưng là có thể cầm không ít công hiến, nhưng lại đạt được một cố dị thú thi thể. Chỉ cần Chu thiếu ăn hết này dị thú thịt, nhất định có thể ma bị đại thành." Trong lúc nhất thời, không ít võ giả 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận, đều tại bước mông ngựa. Giống như đem nơi này chiến lợi phẩm, toàn bộ cũng làm đã thành là kia cái gọi Chu thiếu người. Tô Hạo khe như mày, mặt lộ vẻ không vui, âm thầm suy nghĩ nói, "Chu thiếu, Hắc Sơn thành tựa hồ có một cái gia tộc là họ Chu. Hắn đến Hắc Sơn thành tất cả đã hơn 1 năm thời gian, nhưng không sao cả đi ra ngoài qua, cơ bản không thế nào nhận thức những gia tộc kia tử đệ. Còn nữa nói, những gia tộc kia tử đệ, đoán chừng xem cũng sẽ không xem Tô Hạo liếc mắt lúc này." An mặc đẹp đẽ quý giá người trẻ tuổi Chu Bắc Văn đi đến Tô Hạo trước mặt, từ trong lòng ngực móc ra 10 lượng bạc, ném cho Tô Hạo, tựa như quá thiện tâm giống như phải nói, "Tiểu tử, cầm lấy bạc cút đi, những vật này đều là của ta, ngươi có thể lăn." Theo Chu Bắc Văn, Tô Hạo chính là một bình thường võ giả, trông thấy man nhân bị dị thú đánh chết, mới tới đây sửa mái nhà rột. Tô Hạo không có đi tiếp bạc cứ như vậy nện ở Tô Hạo trên người, sau đó rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. 10 lượng bạc trắng, liền lục soát hai cô man nhân thi thể, hắn liền lục soát hơn 50 lượng hoàng kim. 10 lượng bạc, thật đúng là hào phóng a. "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Xem thường những bạc này, có thể cho ngươi chút ít bạc, cái kia đều là để mắt ngươi." Chu Bắc Văn phẫn nộ hiện ra sắc, quát lớn, "Thật không nhận thức cất nhắc. Tiểu tử, còn không đội vàng đem bạc nhặt lên. Chu thiếu, để cho ta ra tay, giáo huấn một chút này không biết sống chết tiểu tử." Những võ giả khác vẫn còn vỗ Chu Bắc Văn mã thí tân bốc. "Vì cái gì? Luôn muốn bức ta đâu này?" Tô Hạo trong mắt hơi híp, hiện lên một tia sắc ý. Chương 33. Lại giết dị thú. Trở về Đen Sơn Thành. Trong chốc lát, hàn quang lóe lên, sắc bén huyền hắc trọng đao xẹt qua Chu Bắc Văn cái cổ. Giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất. Đỏ thâm máu tươi từ Chu Bắc Văn cái cổ miệng vết thương, như là suối phun một dạng phún dũng mà ra. Hết thảy phát sinh thật sự là quá là nhanh, chung quanh võ giả không có một cái chú ý tới, thậm chí không cách nào ra tay ngăn cản. Một lát sau, người ở chỗ này mới phản ứng tới, trên mặt đều lộ ra một tia hoảng sợ. "Chu thiếu, Chu thiếu chết. Tiểu tử này giết Chu thiếu. Là tiểu tử này giết. Chu thiếu chết rồi, chúng ta đều trốn không thoát chịu tội, trước hết giết hắn nói sau. Tô Hạo không hề sợ hãi, lạnh giọng nói ra, các ngươi còn là cùng một chỗ xuống dưới cùng hắn đi. Dứt lời, tay hắn xách huyền hắc trọng đao, trực tiếp xung phong liều chết đi lên. Chu Bắc Văn chỗ mang hộ vệ, cơ bản đều là mài ra võ giả, mạnh nhất bất quá ma bị đại thành, tại Tô Hạo trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Một đao một cái, hai cái, ba cái. Không đến thời gian một chén trà công phu, tám cái hộ vệ toàn bộ bị Tô Hạo chém giết, một tên cũng không để lại. Nguyên bản còn có hai cái hộ vệ muốn chạy trốn, nhưng đều bị Tô Hạo đuổi tới. Toàn bộ đánh chết. Giết hết hộ vệ, Tô Hạo tiếp tục lục soát thi, thuận tiện đem máu con giết đặt ở những kia thi thể trên người, lại để cho máu con giết hấp thu máu người. Một phen tìm vào xuống, quả thật tại man nhân trên người lục soát 100 lượng hoàng kim, còn có hai gốc sắp tới 300 năm sơn bảo hoàng tinh. Từ người đội trưởng kia trên người còn lục soát một quyển sách. Đáng tiếc, đi chính là man nhân văn tự, Tô Hạo xem không hiểu, không biết là cái gì. Có cơ hội, được tìm một xe man nhân văn tự giáo viên dạy học nhìn xem, hỗ trợ phiên dịch thoáng một phát. Tô Hạo từ Chu Bắc Văn đám người lục soát đồ vật ngược lại không nhiều lắm, liền 100 lượng bạch ngân, lại có là một ít binh khí. Không có gì tác dụng. Lấy đi binh khí, còn dễ dàng bị người phát hiện là hắn giết Chu gia tử đệ. Chợt, Tô Hạo đi đến man nhân bên cạnh thi thể, từ trong đó tìm ra máu con giết, phát hiện nó sớm đã hút máu hấp đã thành cái tiểu bản đôn. Nhiều như vậy võ giả thi thể, kia tâm đầu huyết toàn bộ bị máu con giết hấp cái sạch sẽ, thật không biết nó nhỏ như vậy thân thể, là thế nào chứa nổi. Đơn giản xử lý thoáng một phát thi thể, một thanh đại hỏa đem Chu gia nhân hòa man nhân thi thể toàn bộ thiêu hủy về sau, Tô Hạo khiêng dị thú thi thể, liền phản hồi Giang Thành. Trở về lâu như vậy, cũng nên trở về một chuyến. Nói sau, hiện tại Tô Hạo trên người nhiều bạc như vậy cùng linh dược, cũng không cần lãng phí thời gian tại Hắc Trạch Sơn tầm bảo, không bằng hồi Liệp Mã Trang tu luyện. Khiêng ngàn cân hơn dị thú thi thể, Tô Hạo không có bất kỳ không khỏe, chẳng qua là bóng đen báo thể tích quá lớn, đem hắn thân thể đều che đậy chút ít. Tiến lên hơn một canh giờ, Tô Hạo trở lại Hắc Sơn thành cửa thành lúc, thiếu chút nữa bị thủ thành binh sĩ vây công, dù sao lớn như thế dị thú, nếu là chui vào thành trì, còn là rất nguy hiểm. Nhìn xem dị thú khổng lồ như thế bộ thân thể, người đi trên đường nhao nhao tò mò nhìn. Đây là dị thú đi. Lần trước Liệp Mã Trang giết một đầu dị thú, lần này không biết là ai giết. Không rõ ràng lắm, ngươi xem hắn đi chỗ nào đã biết chứ sao. Cái hướng kia, tựa hồ còn là Liệp Mã Trang phương hướng. Cùng lúc đó, Liệp Mã Trang, trang chủ phòng sách. Triệu Liệt Hổ đang tại phòng sách luyện chữ, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến Triệu Dương Thư thanh âm, Liệt Hổ, có rảnh. Nhị thúc, vào đi. Nghe thấy là Triệu Dương Thư thanh âm, Triệu Liệt Hổ biết xong trong tay người cuối cùng chữ, liền buông xuống bút lông. Triệu Dương Thư đẩy cửa mà ra, liếc qua bàn học, liền nói thẳng, Tô Hạo đã trở về, còn mang theo một đầu dị thú thi thể. Hắn là nghe Liệp Mã Trang những võ giả khác nói. Hả? Nghe vậy, Triệu Liệt Hổ cảm thấy ngoài ý muốn, vừa cười vừa nói, xem ra hắn đã có thể một mình chém giết dị thú, mấy ngày nay ở bên ngoài thực lực đoán chừng cũng là có chỗ tinh tiến, sang năm xuân sang ngược lại là có thể cho Tô Hạo thay thế ta đám bọn họ Liệp Mã Trang tham gia. Đúng vậy. Triệu Dương Thư gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trầm ngâm một lát sau, Triệu Liệt Hổ đột nhiên nghĩ tới điều gì hỏi, nhị thúc, ăn hết dị thú thịt, thương thế của ngươi khôi phục như thế nào? Khôi phục 7-8 phần, hiện tại Tô Hạo lại chém giết một đầu dị thú, nếu là có thể ăn nữa một ít dị thú thịt, tin tưởng không được bao lâu, ta sẽ trở lại đoán cốt đại thành. Triệu Dương Thư đúng sự thật nói, như thế rất tốt. Triệu Liệt Hổ cười gật đầu. Một mặt khác, Tô Hạo trở lại Liệp Mã Trang, vừa đem dị thú thi thể bông, trong trang môn khách đều nghe nói Tô Hạo một mình săn giết một đầu dị thú tin tức, nhao nhao chạy ra, tiến đến xem náo nhiệt. Tô lão đệ, ngươi lợi hại a, đều có thể solo kỳ hiệu dị thú. Mấy ngày không thấy, Tô huynh đệ thực lực đều sắp vượt qua chúng ta. Tô huynh đệ, bội phục, bội phục. Người trung quanh, đối với Tô Hạo chính là một hồi lấy lòng, đương nhiên cũng có phát ra từ nội tâm. Tô Hạo cười cười, cao giọng nói ra, các vị đại ca, nói đùa, buổi tối hôm nay để cho ta mời mọi người ăn dị thú thì đi. Tốt, vậy cảm ơn Tô huynh đệ. Đà tạ Tô huynh đệ. Nghe thấy khắc thường thị thú bất ăn, người ở chỗ này trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này, Triệu Dương Thư thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Tô tiểu hữu, này dị thú thì chuẩn bị xử trí như thế nào nha? Trông thấy là Triệu Dương Thư đến, những người khác nhao nhao tránh ra một con đường đến, lại để cho Triệu Dương Thư đi tới. Triệu quản gia, ngoại trừ đêm nay ăn dị thú thịt, những thứ khác liền bán cho trong trang. Tô Hạo nói, tốt, cái kia ước lượng về sau, liền cho ngươi ký sổ bên trên, ngược lại là nhớ rõ chính mình đến xem a. Không cần, tiểu tử tin Triệu quản gia. Ha ha, kia cũng đúng, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Tốt, ta đây đi về nghỉ trước. Tô huynh đệ, nghỉ ngơi thật tốt a. Nói xong, Tô Hạo hướng phía chính mình sân nhỏ đi đến. Không lâu, Tô Hạo liền thăng làm nhị đẳng môn khách, có được tiểu viện của mình. Trở lại tiểu viện, Tô Diệp cùng Tô Thanh còn chưa có trở lại, hắn chỉ có một người nằm ở trên giường thiết đi. Tại Hắc Trạch Sơn mấy ngày, còn chưa bao giờ ngủ qua một lần tốt biết. Cho đến đêm khuya, Tô Hạo mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, mở mắt đã nhìn thấy Tô Thanh dùng cái kia một đôi mắt to nhìn mình long long, "Tiểu Thanh, như thế nào đâu này? Nhìn chằm chằm ca nhìn cái gì?" "Ca, ngươi..." Tô Thanh vừa muốn mở miệng, nhưng lại đem lời nói nuốt trở vào. "Như thế nào? Không có việc gì, ca." Tô Thanh lắc đầu, tiếp tục nói, "Khổng thúc thúc không lâu đã tới tìm ngươi, nói là hôm ngươi ăn dị thú thịt, Diệp ca nói ngươi đang ngủ, Khổng thúc thúc đã đi." "Tốt, ta biết." Nghe vậy, Tô Hạo đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, lại không trông thấy Tô Diệp thân ảnh, thích thú hỏi, "Tiểu Diệp đâu này?" "Tại bên ngoài." "A." Tô Hạo đi ra phòng ngủ, tại ngoài phòng trông thấy, Tô Diệp đang tại bên kia cầm lấy bút lông viết cái gì. tới gần một ít, mới phát hiện Tô Diệp cầm trong tay, chẳng hạn như hôm nay, chính mình từ man nhân trên người lục soát cái kia bản bí tịch sao? Tô Diệp cầm lấy bút lông, một bên xem rất văn, một bên dùng bút lông tại chỗ trống trên giấy viết cái gì. Chương 34, rất văn bí thuật, vỏ đồng kim cốt. Tô Diệp, ngươi nhận thức man văn? Tô Hạo kinh ngạc hỏi. Nghe thấy Tô Hạo thanh âm, Tô Diệp một bên đi, vừa cười nói ra, đều là tiên sinh dạy. Diệp ca có thể lợi hại, tiên sinh nói hắn đã gặp qua là không quên được. Tô Thanh ở một bên bổ sung. Tiểu Thanh, ta cũng không có lợi hại như vậy, chính là so với người bình thường sẽ nhớ. Ca, ta cầm sách của ngươi, ngươi sẽ không sinh khí đi? Tô Diệp đống nhiên mở miệng hỏi. Ta làm sao sẽ tức giận, có người giúp ta phiên dịch man văn, còn không cần dùng tiền mời người khác lập. Tô Hạo vuốt vuốt Tô Diệp đầu, vừa cười vừa nói. Cứ việc chính thai nghe Tô Diệp nói nhận thức man văn, nhưng hắn còn là không thể tin được. Lúc này mới học văn biết chữ bao lâu, Tô Diệp dĩ nhiên cũng làm có thể phiên dịch man văn, thực làm cho người ta khó mà tin được. Ca, ta đoán chừng ngày mai mới có thể phiên dịch xong, ngươi đi nghỉ trước đi. Tốt. Nói xong, Tô Hạo trở lại gian phòng, lấy ra tại Hắc Trạch Sơn ngắt lấy các loại linh dược, chuẩn bị lần nữa rèn cốt. Đến mức Tô Diệp thì làm một mực ngồi ngay ngắn phiên dịch. Trong mắt hắn, cái kia hình thù kỳ quái man văn, tựa hồ đã bắt đầu bặm bẹo đứng lên, biến thành chính mình chỗ biết rõ văn tự. Hơn nữa, liếc nhìn lại, Tô Diệp thậm chí có thể nhìn ra vấn đề trong đó, khẽ nhíu mày, nội tâm thầm nghĩ, nơi đây giống như có chút vấn đề, ta còn là cho ca sửa lại đi. Phòng ngủ. Tô Hạo nhìn mình cánh tay phải, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm giống như được, đem cắt tốt linh dược để vào trong miệng nhấm ướt, lại nuốt vào trong bụng. Linh dược vào bụng, dược lực bắt đầu dần dần bị tiêu hóa. Tô Hạo lập tức vận chuyển ẩn chứa dược lực khí huyết, tiếp tục hướng cánh tay phải chạy tới. Mặc dù cánh tay phải sớm đã rèn cốt 50 lần, nhưng hắn mơ hồ cảm giác, 50 lần cũng không phải là cực hạn của mình. Bình thường võ giả, có lẽ rèn cốt 50 lần đã là cực hạn, nhưng Tô Hạo thế nhưng là có được vạn người không có một tư chất, kia cực hạn tuyệt đối không phải 50 lần. Vì vậy, hắn mới quyết tâm tiếp tục rèn cốt cánh tay trái. Theo ẩn chứa dược lực khí huyết truyền lưu đến cánh tay trái, khí huyết không ngừng tràn đầy, dược lực rèn cốt cánh tay trái, tựa như một tia dòng nước ấm chảy vào cánh tay phải cốt, còn có một tia ngứa cảm giác. Một khắc đồng hồ sau, dược lực bị toàn bộ hấp thu, Tô Hạo cũng lần nữa hoàn thành một thành rèn cốt. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn về phía chính mình cánh tay trái, lộ ra mỉm cười, quả nhiên, 50 lần rèn cốt không phải cực hạn của ta, để cho ta nhìn ngươi cực hạn là bao nhiêu lần đi. Dứt lời, Tô Hạo lần nữa gỡ xuống một khối lớn hơn linh dược, để vào trong miệng nhấm nháp, muốn hấp thu càng nhiều linh dược, duy nhất một lần rèn cốt mấy lần. Cánh tay phải rèn cốt viên mãn, không chỉ có lực đạo tăng cường, phòng ngự cũng so với thân thể mặt khác bộ vị cường hãn rất nhiều, cho nên một ngày cũng có thể rèn cốt nhiều lần. Một lần, hai lần, lần thứ ba. Tô Hạo không ngừng nuốt linh dược, cánh tay phải rèn cốt số lần cũng tại không ngừng gia tăng. Cho đến rèn cốt thứ 20 lần, cánh tay phải đột nhiên tựa như đột phá cái gì gông cùm xiển xích một dạng, truyền đến một kia cực hạn sung sướng cảm giác. Chỉ cảm thấy cánh tay phải trong khoảnh khắc đó trở nên cực kỳ nhẹ nhõm, mãn nguyện, nhẹ nhàng cảm giác. Tô Hạo đóng chặt lại hai con ngươi, tựa như nội thị mở dạng, nhìn thấy chính mình cánh tay phải xương cốt lại hiện ra nhàn nhạt màu vàng. Kim cốt. Thoáng chốc, mở ra hai con ngươi, Tô Hạo đột nhiên nhìn thấy cánh tay phải hiện lên một vòng màu vàng, cau mày nói, thật sự là kim cốt. Chẳng lẽ ta luyện đã thành đồng bị kim cốt? Rèn cốt 70 lần chính là cực hạn, mới có thể đạt tới kim cốt, xem ra còn cần tìm càng nhiều nữa linh dược. Cánh tay phải rèn thành kim cốt, chọn vẹn hao phí 20 gốc 205 linh dược, nghĩ muốn đem toàn thân xương cốt đều rèn cốt thành kim cốt, tối thiểu muốn 100 gốc linh dược. Đều là bạc nha. Tô Hạo nhìn xem trong tay còn sót lại một gốc huyết linh chi, thầm nghĩ trong lòng, huyết linh chi dược tính không biết có thể nhiều lắm là ít gốc linh dược, cánh tay rèn cốt cánh tay phải tạm thời vậy là đủ rồi, không bằng ngày mai dùng huyết linh chi rèn cốt hai chân. Đem huyết linh chi cất kỹ, hắn liền nằm xuống thiết đi. Đồng thời, Hắc Sơn Thành, Chu gia phủ đệ, An Mặc Thanh Y Y, cái cầm có một viên hồng nốt rồi Chu Chí Viễn ngồi ngay ngắn ở màu đen trên mặt ghế thái sư, trên mặt tràn đầy nộ khí lặng lặng chờ. Tựa như một viên quả bùm, tùy thời đều bạo tạc nổ tung. Không lâu, ba cái mặc Hắc Y Y, phía sau in một cái Chu chữ Chu gia gia đình cuống quýt chạy vào đại sảnh, quỳ gối Chu Chí Viễn trước mặt. Đầu lĩnh gia đình lấy ra một thanh trường kiếm, không kịp thở nói ra, khởi bẩm đại trưởng lão, chúng ta không tìm được Chu thiếu gia cùng hắn mang đi ra ngoài hộ vệ, chỉ tìm được Chu thiếu gia kiếm, nhưng là ta. Nói xong lời cuối cùng, cái nhà kia đinh sợ hãi rụt rè, cũng không dám nhiều lời nữa. Chu Chí Viễn mặt lộ vẻ nộ khí, quát lớn, nhưng là cái gì? Nói mau. Nhưng là tại Chu thiếu gia kiếm phụ cận, chúng ta trông thấy một đống tro bụi, tựa hồ là tro cốt. Cái nhà kia đinh run rẩy nói ra. Bành. Cái gì? Thoáng chốc, Chu Chí Viễn trong cơn giận dữ, đứng dậy đập bàn, đem ghế bành lấy được hiếm thoái, giận dữ hét, ngươi lặp lại lần nữa. Ta. Đám bọn họ tại Chu thiếu gia. Cái nhà kia đinh bị Chu Chí Viễn tản mát ra khí thế, sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, liền nói đều nói không ra ngoài. Chu Chí Viễn hai con ngươi huyết hồng, đột nhiên tiến lên, tay phải thành trường, nhắm ngay cái nhà kia đinh đầu, đột nhiên một trường chụp đi. Đi tìm chết. Giang giác. Một tiếng giòn vang. Gia đinh ngu ngơ tại chỗ, thất khiếu bắt đầu đổ máu, lập tức bị mất mạng. Bên cạnh hai cái gia đình sợ tới mức toàn thân run rẩy, sau lưng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, che miệng lại, không dám phát ra một tia thanh âm. Chu Chí Viễn, Chu gia đại trưởng lão, vốn là bản tính táo bạo, lao tới tử, thật vất vả có một nhi tử, hiện tại nhi tử rất có thể chết rồi, có thể không tức giận sao? Chu Chí Viễn hung dữ nhìn xem mặt khác hai cái gia đình, giận dữ hét, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian đi tìm. đi tìm là đến tột cùng là ai giết con của ta. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Hạo tín hiệu, trông thấy đầu giường đống nhiên nhiều hơn một quyển phiên dịch tốt sách vở, cầm lấy vừa nhìn, lập tức sắc mặt đại hỉ, tiểu Diệp cái này phiên dịch tốt rồi. Bất chấp rửa mặt, mở ra kia cả bản bí tịch. Cái kia bản man văn bí cảnh, thật là man nhân bí thuật, gọi là một môn huyết bạo thuật bí thuật. Thông qua bộc phát khí huyết, ngắn ngủi tăng lên toàn thân lực lượng có thể tăng lên 3 thành, tiếp tục thời gian từ bản thân khí huyết quyết định. Nhưng là, thi triển huyết bạo thuật về sau, sẽ có 4 canh giờ suy yếu thời gian. Chỉ cần kịp thời bổ sung linh dược hoặc đan dược, có thể rút ngắn suy yếu thời gian, khôi phục võ giả trạng thái. Ngược lại là một cái tốt bí thuật. Tô Hạo thỏa mãn gật đầu, đem bí thuật tất kỹ, sau đó đi ra ngoài rèn luyện đao pháp. Mặc dù đao pháp đã đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, nhưng hắn tổng cảm giác nhập vi chi cảnh về sau, còn có thể lại lần nữa tăng lên. Có thể hay không cảm ngộ, đang ở đó trong mấy mắt. Hơn nửa canh giờ qua đi, Khổng Tu đến viếng thăm, bị Tô Hạo mời tiến trong viện. Khổng đại ca, sớm như vậy tới tìm ta, là có cái gì việc gấp sao? Tô Hạo cười hỏi. Trầm mặc trong chốc lát, Khổng Tu mới mở miệng nói ra, hôm qua tìm đến Tô huynh đệ cùng một chỗ tiến đến uống rượu ăn thịt, xem Tô huynh đệ đang nghỉ ngơi, sẽ không đánh tiếp máy, hôm nay là đặc biệt đến cảm tạ. Ha ha. Tô Hạo cười cười, nhìn ra Khổng Tu còn có lời muốn nói, truy vấn, Khổng đại ca, có việc nói thẳng là được. Chương 35. Chu gia chuyện xảy ra. Lâm Đông đã tới. Ta đây cứ việc nói thẳng. Ân. Ngươi có từng nghe nói Hắc Sơn thành Chu gia sự tình? Khổng Tu thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm túc lên hỏi. Không biết. Nghe thấy lời này, Tô Hạo trong lòng khẽ giật mình, nhưng mặt không đổi sắc lắc đầu. Khổng Tu tiếp tục nói, hôm qua, Chu gia đại trưởng lão nhi tử bị người giết, Chu gia đang tìm mấy ngày trước đây tiến về trước Hắc Trạch Sơn tất cả võ giả. Biết Tô huynh đệ đi qua Hắc Trạch Sơn người không ít, Chu huynh đệ còn là muốn cẩn thận là hơn, chỉ cần không rời đi Liệp Mã Trang, cái kia Chu gia còn là không dám đến thăm tìm việc. Không có chuyện gì đâu. Ta Tô Hạo, đi đứng đàng hoàng, ngồi vững vàng, cũng không sợ cái kia Chu gia. Tô Hạo nghiêm trang nói, có Tô huynh đệ những lời này là được, ta trước hết đi ly khai. Tốt, Khổng đại ca đi thong thả. Không cần tiễn, cũng không xa. Ân. Tô Hạo đứng ở sân nhỏ cửa ra vào, đưa mắt nhìn Khổng Tu rời đi, nhưng trong lòng lại sớm đã ở trong tối từ suy nghĩ, chết là Chu gia đại trưởng lão nhi từ sao? Chu gia tại Hắc Sơn thành xem như một đại gia tộc, nhưng cũng không như kia chút ít đỉnh tiêm gia tộc lợi hại, so với Liệp Mã Trang cũng lợi hại không có bao nhiêu. Chỉ có thể nói là lực lượng ngang nhau, Chu gia không dám sảng bậy. Hơn nữa, Tô Hạo đánh chết Chu gia người lúc, xung quanh không có bất kỳ người nào khác trông thấy, việc này tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trừ phi là máu con giết mở miệng nói chuyện. Cách đó không xa, Khổng Tu một bên hồi chính mình sân nhỏ, một bên thì thào nói nhỏ, xem ra không phải Tô lão đệ ra tay, cũng không biết là ai giết Chu Bắc Văn, cái này tai họa, thật sự là đáng đời. Đáng chết. Chu Bắc Văn nghĩ vào mình là Chu gia đại trưởng lão nhi tử, ngày thường tại Hắc Sơn thành chính là lấn nam bà nữ, chuyện xấu làm tận. Hắn vừa chết, không biết bao nhiêu gia đình muốn thả pháo ăn mừng. Lúc này, toàn bộ Hắc Sơn thành trong thành, khắp nơi đều dán hồ Chu gia treo giải thưởng giết Chu Bắc Văn người lệnh treo giải thưởng. Đánh chết sát thủ người, phần thưởng hoàng kim 100 lượng, phàm trần cung cấp tin tức người, phần thưởng bạc 100 lượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Sơn thành đều náo nhiệt lên. Không ít võ giả tiến vào Hắc Trạch Sơn, tìm giết chết Chu gia thiếu gia võ giả, không chỉ có là không công mà lui, ngược lại là tại Hắc Trạch Sơn nổi lên xung đột. Thử thương không ít. Hắc Sơn thành cửa thành. Một thân mặc da thú may quần áo thợ săn cầm lấy một chút da thú thịt, đến Hắc Sơn thành bán, đi đến cửa thành, trông thấy rất nhiều người tụ cùng một chỗ nhìn cái gì bố cáo, liền cũng đi theo đụng lên trước. Đại huynh đệ, phía trên ghi cái gì nha? Thợ săn Hoàng Văn Nhạc vỗ vỗ bên cạnh một cái nhìn xem Văn Văn nhược yếu thư sinh vấn đạo. Hắn chữ to không nhìn được mấy cái, liền nhận thức phía trên ghi mấy cái con số. Chu gia đại trưởng lão nhi tử Chu Bắc Văn chết rồi, Chu gia tuyên bố báo cáo, tìm kiếm sát thủ tin tức, bảo là muốn tìm đi qua Hắc Trạch Sơn võ giả, cung cấp tin tức người, phần thưởng bạc 100 lượng. Thư sinh đem báo cho nội dung, đơn giản thuật lại một lần. 100 lượng bạch ngân. Nghe thấy lời này, Hoàng Văn Nhạc hai mắt tỏa sáng, trong mắt tràn đầy trắng bóng bạc, một đôi chân không tự chủ được hướng phía Chu gia phủ đệ đi đến. Trang bắt tối, Liệp Mã Trang. Tô Hạo xếp bằng ở trong sân, cầm lấy một khối huyết linh chi, để vào trong miệng nhấm ướt. Rèn luyện một ngày đao pháp, chưa từng tiến bộ mảy may, cũng chưa từng có cảm ngộ, hắn liền tiếp theo rèn cốt. Huyết linh chi cửa vào, bắt đầu nhai nuốt cũng không phải khổ, thậm chí có một điểm ngọt. Nhưng là, theo huyết linh chi tiến vào trong bụng, lại nhiều ra một tia nóng rực cảm giác, khí huyết bành trướng, dược lực cực kỳ cường đại, một ít khối cũng đủ để trên đỉnh một gốc 300 năm linh dược. Huyết linh chi, quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy thế, Tô Hạo lập tức nín hơi ngưng thần, tinh lực tập trung, toàn lực khống chế toàn thân khí huyết, đem ẩn chứa dược lực khí huyết hướng hai chân chậm rãi chạy tới. Cánh tay phải rèn cốt đến cực hạn, hắn chuẩn bị rèn cốt hai chân, nhìn xem sẽ có sao tăng trưởng. Rèn cốt, chủ yếu tăng trưởng chính là khí lực cùng thân thể cường độ. Dịch cân cảnh, rèn luyện chính là bản thân gân mạch. Gân mạch kiên cường dẻo dai, không cần buộc phát khí huyết, có thể phát huy ra uy lực cường đại, lập tức một quyền, liền có thể đem trầm trọng tường thành ném ra một cái cửa động. Tùy ý nhảy lên, liền có thể lướt qua mấy trượng cao tường thành, tựa như siêu nhân. Hai chân nếu là có thể buộc phát khí huyết, lực đạo càng mạnh hơn nữa, cũng có thể lại để cho Tô Hạo thực lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể khí huyết không ngừng rèn cốt hai chân. Đóng chặt hai con ngươi Tô Hạo, có thể cảm giác được rõ ràng hai chân không ngừng xuất hiện một tia dòng nước ấm, liên tục không ngừng. Huyết linh chi dược lực, so với bình thường linh dược cũng còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần, một ít khối huyết linh chi có thể rèn cốt nhiều lần. Rèn cốt một lần, hai lần, lần thứ ba. Hơn một canh giờ qua đi, huyết linh chi dược lực toàn bộ bị Tô Hạo hấp thu, tổng cộng rèn cốt 2 chân 6 lần. Phục dụng nhiều như vậy linh dược, Tô Hạo đối với chính mình thể chất cũng có nhất định hiểu rõ, vạn người không có một thể chất, lại để cho hắn hấp thu linh dược dược lực, cũng có thể đạt tới hiệu quả lớn nhất. Cơ bản xem như đem linh dược dược lực toàn bộ hấp thu, không có lãng phí bao nhiêu. Dùng một khối huyết linh chi về sau, Tô Hạo tiếp tục dùng huyết linh chi rèn cốt 2 chân. Những ngày tiếp theo, Tô Hạo 3 ngày rèn luyện đao pháp, buổi tối rèn cốt 2 chân, huyết linh chi sử dụng hết, đi ra Liệp Mã Trang nhà kho đi dùng bạc mua linh dược. Dị thú thịt bán đi 1700 nhiều lượng bạc, hơn nữa Tô Hạo từ man nhân trên người tìm ra 100 lượng hoàng kim, đầy đủ hắn tu luyện một hồi. Trong mấy mắt, hơn một tháng qua đi. Chu gia sự tình tựa hồ đi qua, toàn bộ Hắc Sơn thành lần nữa khôi phục ngày xưa yên lặng, Tô Hạo trên người bạc cũng tiêu hao không còn một mảnh. Cú may hai chân thành công bị Tô Hạo rèn cốt đến cực hạn, rèn cốt ra một đôi kim xương đùi, thực lực tăng mạnh, có được rất mạnh lực bộc phát. Bạc không có, Tô Hạo mang theo máu con giết, lại tiến Hắc Trạch Sơn. Chẳng qua là, lúc này Hắc Sơn thành bên ngoài đầy trời tuyết rơi nhiều, toàn bộ Hắc Trạch Sơn đều bị tuyết trắng bao trùm. Ngoài thành một mảnh tuyết trắng, nhưng ra vào Hắc Sơn thành người còn là không ít, lên núi đi săn người ngược lại là thiếu rất nhiều. Lần này, Tô Hạo chưa có chạy ngày xưa đường lên núi, mà là từ mặt khác một bên lên núi, cái kia một bên sơn bảo, sớm bị Tô Hạo vơ vét không còn. Còn thừa không có mấy, không bằng đi địa phương khác tìm đòi. Đi vào Hắc Trạch Sơn, trên mặt đất lờ mờ có thể trông thấy một ít da thu khắc ở trên mặt tuyết dấu chân, có lớn có nhỏ, nhưng rất ít xem ra người chân. Tô Hạo lấy ra máu con giết, nhỏ giọng nói ra, "Tiểu gia hỏa, nhờ vào ngươi, mau nhìn xem xung quanh có hay không sơn bảo." Xèo xèo cờ cờ ý tở tê tê. Máu con giết bốn phía dò xét, cuối cùng đem dùng cái kia bách túc chỉ vào đông nam bên cạnh. Thấy thế, Tô Hạo lập tức hướng phía đông nam bên cạnh đi đến, tiếp tục xâm nhập Hắc Trạch Sơn. Hắc Trạch Sơn là Hắc Sơn thành phụ cận lớn nhất một tòa núi cao, Hắc Trạch Sơn mặt sau chính là man nhân lãnh địa, cho nên cũng sẽ gặp phải một ít man nhân. Hắc Sơn quân liền trú đóng ở Hắc Trạch Sơn mặt sau, này núi thế lực rắc rối phức tạp, thật là nguy hiểm. Một khắc đồng hồ sau, máu con giết chỉ phương hướng lần nữa phát sinh cải biến, Tô Hạo cũng đi theo thay đổi phương hướng, cho đến trông thấy một mảnh trong đống tuyết có một gốc mọc ra một chút lá xanh thực vật, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chương 36. Sơn bảo, Nguyệt Hắc Phong Thao. Sơn sâm là sơn sâm, nhân sâm là nhân sâm. Nhân sâm chính là trong núi sơn bảo, nghe nói những võ giả khác nói, vượt qua 200 năm sơn bảo nhân sâm là sẽ chạy trốn, nghĩ muốn bắt được nhân sâm, thập phần khó khăn. Đến mức có phải thật vậy hay không sẽ chạy, Tô Hạo cũng không rõ ràng lắm, đều là nghe nói. Dù sao, ai cũng không có gặp phải qua vượt qua 200 năm sơn bảo nhân sâm. Nhìn gốc nhân sâm diệp tử số lượng, đã đạt tới 350 năm trái phải, một mảnh diệp tử liền đại biểu có 50 năm niên hạn. Tô Hạo nhìn chằm chằm bên kia sơn bảo nhân sâm, chỉ hy vọng có thể nhìn chằm chằm nó mới không có chạy trốn. Theo dần dần tới gần sơn bảo nhân sâm, một cổ mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt, Tô Hạo tưởng rằng sơn bảo nhân sâm truyền ra sơn bảo mùi thơm. Dù sao, dị bảo đều cũng có một loại đặc biệt mùi thơm. Ví dụ như, lần trước hái được huyết linh trì, coi như là trong núi dị bảo, sơn bảo một loại. Thế nhưng là, thời gian trôi qua, Tô Hạo cuối cùng phát hiện chỗ không đúng, mình và sơn bảo nhân sâm khoảng cách tựa hồ vẫn luôn bảo trì tại vài chục trượng trái phải. Đi nửa thời gian uống cạn chung trà, lại như là dậm chân tại chỗ giống như được, không có tới gần mảy may. Này sao lại thế này? Tô Hạo lông mày cau mày, kinh ngạc nhìn qua cái kia sơn bảo nhân sâm, thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ này sơn bảo nhân sâm thật sự sẽ chạy hay sao? Một gốc thực vật mà thôi, sao lại thoát ra bùn đất, chạy trốn? Đây là hắn như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Hầu nghi Tô Hạo không thể không dừng bước lại, liền xem bên kia sơn bảo nhân sâm, trong mắt hơi híp, trong đó tất nhiên có quỷ. Nếu như không chiếm được, không bằng liền đứng ở tại chỗ, ngẫm lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trầm tư một lát sau, Tô Hạo dứt khoát nín hơi ngưng thần, nhắm lại hai con ngươi, cẩn thận cảm thụ hoàn cảnh xung quanh. Hai con ngươi đóng chặt, trước mắt toàn bộ màu đen, hết thảy tựa hồ trở về hỗn độn. Nhưng là, Tô Hạo có thể nghe thấy xung quanh bất luận cái gì một tia động tĩnh, thậm chí là bông tuyết bay xuống tại trên nhánh cây tuyết rơi âm thanh. Trước đó không lâu, hắn rèn xương cốt, liền phát giác được bản thân đối với hoàn cảnh xung quanh trở nên mất cảm, có thể phát giác được một ít người thường khó có thể phát giác được sự vật. Đột nhiên, một hồi gió lạnh thổi qua. Gió lạnh đánh vào Tô Hạo trên mặt, lại để cho kia lập tức thanh tỉnh chút ít, đột nhiên phát giác được bên trái có dã thú nhẹ giẫm đất tuyết động tĩnh. Đi ra. Tô Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, tay phải móc ra trong ngực một thanh phi đao, nhắm ngay thanh âm truyền đến phương hướng ném bắn xuyên qua. Cánh tay phải khí huyết bộc phát, mạnh mẽ lực lượng đem phi đao vung ra, mang theo một cổ kình phong, trực bước phía trước mà đi. Xèo xèo cờ cờ ý tở tê tê. Trong chốc lát, phi đao lại xuyên thấu một gốc cây to cỡ miệng trên cây, đâm trúng phía sau cây một đầu dã thú, đem gắt gao đính tại trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thê thảm. Khoảng cách khá xa, Tô Hạo thấy không rõ lắm đó là cái gì dã thú, chỉ có thể nhìn thấy đỏ thẫm máu tươi chảy ra, đem đất tuyết đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Tới gần một ít, mới nhìn rõ đó là một cái tuyết trắng cây hồng bì tử. Xem kia tuyết trắng da lông, tất nhiên không giống bình thường. Nghe đồn cây hồng bì tử nước tiểu, có thể khiếp người tâm hồn, xem ra vừa rồi chính là người được cái kia cây hồng bì tử nước tiểu, vậy mà một chút cũng không tao, còn mang theo một tia mùi thơm. Dãy rùa vài cái về sau, tuyết trắng cây hồng bì tử triệt để chết đi. Tô Hạo lần nữa về phía trước, liền không có cái loại này dậm chân tại chỗ cảm giác. Ngồi xổm sơn bảo nhân sâm trước mặt, lấy tay cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra bùn đất, đem sơn bảo nhân sâm chậm rãi đào ra. Cho đến đem chọn cá nhân tham gia, sâm đào ra, mới phát hiện này sơn bảo nhân sâm quả nhưng lớn lên như là hình người, một cái đầu, hai cánh tay, một cái thân thể, hai cái đuổi. Cực kỳ quái dị. đem sơn bảo nhân sâm thu nhập tùy thân cái túi, Tô Hạo lấy ra máu con giết, cho nó chen lấn hai giọt giọt máu tươi đi vào, tiểu gia hỏa, làm không tệ, tiếp tục cố gắng. Xèo xèo. Chỉ chốc lát sau, máu con giết liền đem Tô Hạo máu tươi hấp không còn một mảnh. Nguyên bản máu con giết hấp một giọt máu tươi liền đầy đủ, hiện tại một lần phải hai giọt. Từ lần trước, hấp thu hết không ít võ giả tâm đầu huyết về sau, máu con giết tựa hồ trở nên mạnh hơn, cũng không biết thi triển như thế nào. Chợt, Tô Hạo đi đem kia tuyết trắng cây hồng bì tử ra lột bỏ, lấy đi phi đao. Phi đao là hắn tại Liệp Mã Trang nhà kho mua, cánh tay phải rèn cốt cực hạn, vung ra phi đao, có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả. Kế tiếp thời gian, Tô Hạo mang theo máu con giết, một mực ở Hắc Trạch Sơn tìm tòi sơn bảo. Cùng lúc đó, Hắc Trạch Sơn một chỗ, một cái toàn thân đều giấu ở áo đen phía dưới, không biết nam nữ người chỉ vào một cái hướng khác, đột nhiên mở miệng nói ra, hung thủ ở bên kia. Đi, báo thủ. Dứt lời, rất nhiều thân ảnh hướng phía người áo đen chỉ phương hướng rất nhanh tiến lên. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần tối, toàn bộ Hắc Trạch Sơn lại lần nữa trở thành đen nhánh một mảnh. Tối nay chẳng biết tại sao, Minh Nguyệt cũng bị mây đen vật che chắn, chỉ có dựa vào một chút ánh sáng quan sát cảnh vật xung quanh. Tô Hạo thì nằm ở một cây đại thụ trên chặt cây, mặc dù đóng chặt hai con ngươi, nhưng lại có thể phát giác được xung quanh là bất luận cái gì tình huống dị thường. Đột nhiên, hắn nhíu mày, nhìn về phía sau lưng, nội tâm thầm nghĩ, có người đến, số lượng còn không ít, có 6 người. Đã có người đến, cái kia Tô Hạo tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nếu là dám ra tay, vậy hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Vì vậy, Tô Hạo thay đổi từ Liệp Mã Trang mang ra một thân hắc y đi, che giấu cái bóng chỗ lặng lặng chờ. Đêm về khuya, đúng là giết người đêm. Không lâu, tại Tô Hạo trong tầm mắt, xuất hiện 6 cái thân ảnh, xuyên thấu qua một tia ánh trăng, đại khái có thể nhìn rõ ràng trong đó mấy người bộ dáng. Dáng người bưu hãn, giữ lại râu dài, vừa nhìn chính là man nhân, tuyệt đối không phải đại càn hoàng triều người. Man nhân? Man nhân muộn như vậy xuất hiện ở nơi đây làm cái gì? Tô Hạo mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc. 6 cái man nhân, có một cái man nhân bị mặt khác 5 cái bảo hộ tại ở giữa nhất, cái kia man nhân lớn lên kỳ quái nhất. Dáng người hơi nhỏ hơn, toàn thân bao bọc tại áo đen phía dưới, thân thể còn xuống, rất khó coi rõ ràng kia bộ dáng. Kẻ giết người liền ở đây chỗ, cẩn thận tìm. Dáng người thấp bé man nhân thấp giọng nói ra. Thanh âm trầm thấp, tựa như quỷ quái gầm nhẹ. "Tốt, tìm được giết chết đặc mục nhĩ tên kia, ta nhất định phải đem ăn sống nuốt tươi." Bầm thây bận đoạn. Còn lại 5 cái man nhân phân tán ra, hướng chung quanh tìm tòi. Cứ việc những người kia tiếng nói rất nhỏ, nhưng Tô Hạo hay là nghe nhìn thấy tận mắt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đặc mục nhĩ là tới tìm ta. Nơi này, ngoại trừ ta, tựa hồ không có những người khác, cái kia man nhân là như thế nào phát hiện được ta? Suy tư chỉ chốc lát, Tô Hạo khẽ lắc đầu, từ bỏ suy nghĩ, quyết đoán lựa chọn ra tay. Nếu là để đối phó chính mình, cái kia càng hẳn là ra tay. Tiên hạ thủ vi cường. Tô Hạo từ trong lòng ngực lấy ra một thanh phi đao, cánh tay phải phát lực, khí huyết bộc phát, nhắm ngay khoảng cách gần nhất man nhân ra sức hất lên. Mèo. Phi đao trực tiếp bay ra, phát ra âm thanh phá không, trực kích cái kia man nhân mà đi. Man nhân mặc dù phát giác được bên trái truyền đến khắc thường, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, lại chỉ thấy hàn quang lóe lên, một thanh lóe ra hàn quang dao găm, thẳng tắp hướng phía bộ ngực mình phóng tới. Chương 37. Man nhân vũ sư. Hắc kim cổ trùng. Tay phải nâng lên loan đao, nghĩ muốn đem bay nhanh mà đến phi đao bổ đi. Nhưng là, cái kia man nhân còn đánh giá thấp Tô Hạo lực cánh tay, loan đao còn chưa nâng lên, phi đao cũng đã cắm vào kia lồng ngực. Phi đao xuyên thấu kia lồng ngực, bạch dao nhỏ tiến, hồng dao nhỏ ra. Cái gì? Cái kia man nhân sắc mặt khẽ giật mình, cúi đầu, không thể tin tưởng nhìn xem cái kia không ngừng tràn ra máu tươi miệng vết thương, nghĩ muốn gọi, lại phát hiện như thế nào đều hô không ra khỏi miệng. Sinh cơ nhanh chóng trôi qua, cho đến chết, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất. Bành! Cái kia man nhân té ngã trên đất thanh âm, hấp dẫn mặt khác 5 cái man nhân. Kéo kẹo. Đi, nhìn xem kéo kẹo chuyện gì xảy ra. Khoảng cách gần nhất 2 cái man nhân, hướng phía kéo kẹo ngã xuống đất vị trí đi đến. Khoảng cách quá xa, bọn hắn thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không có cái gì nghe thấy, đã nhìn thấy kéo kẹo té trên mặt đất. Mặt khác 3 cái man nhân, cũng tại chậm rãi hướng kéo kẹo vị trí tới gần. Tô Hạo như trước dấu ở trong chỗ tối, tay phải chẳng biết lúc nào, nhiều ra 2 thanh phi đao lặng lặng cùng đợi. Cái kia 2 cái man nhân bước nhanh đi đến kéo kẹo trước mặt, thò tay đi điều tra kéo kẹo tình huống trong nháy mắt đó, Tô Hạo cánh tay phải huyết khí bộc phát, cơ bắp tăng gọn, đem 2 thanh phi đao trực tiếp vung ra. Mèo, mèo. 2 thanh phi đao phá không mà ra, thẳng tắp bắn về phía trước 2 cái man nhân lồng ngực. Lúc này, cái kia 2 cái man nhân vừa mới va chạm vào kéo kẹo thân thể, trông thấy kia trên người lỗ máu, luôn đang muốn mở miệng, 2 thanh phi đao đã lặng yên hàng lâm, xuyên thấu 2 người lồng ngực. Phốc, phốc. 2 người trong miệng phun ra đại lượng đỏ thâm máu tươi, sau đó trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Cẩn thận, có địch nhân. Giờ phút này, man nhân cuối cùng phát hiện dị thường, còn sót lại 3 cái man nhân tụ tập cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau quan sát 4 phía tình huống. Vũ sư đại nhân, kính xin ra tay, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một cái trong đó man nhân cầm trong tay loan đao, một bên cảnh giác 4 phía, một bên thần cầu. Hừ, xem ra còn phải ta ra tay. Ô Lan Đồ Á hừ lạnh một tiếng, đột nhiên rỗi ra như là khô mục giống như đen nhánh 2 tay, trong miệng nói lẩm bẩm, nhớ kỹ kỳ quái man văn. Hơn nữa, nàng tại chỗ, đánh trả vũ dập chân, tựa như tại khiêu đại thần. Vũ sư. Tô Hạo cho mày, nhận ra thân phận của đối phương. Man tộc vũ sư. Nghe nói man tộc vũ sư đều là nữ nhân, mà lại tu luyện đều là một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái công pháp, thậm chí có thể cách không giết người. Ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, thủ đoạn tất nhiên tàn nhẫn. tuyệt đối không thể để cho đối phương tùy tiện sử dụng ra cái kia chiêu thức kỳ quái. Lập tức, Tô Hạo liền quyết định ra tay, rút ra còn sót lại phi đao, toàn bộ hướng phía đối diện ba cái man nhân ném ra, hơn nữa hai chân bộc phát khí huyết, cả người liền xông ra ngoài. Hai chân cơ bắp tăng gọn, lao ra đồng thời, mặt đất đều lưu lại hai cái sâu vũng hố. Phi đao vượt lên trước một bước bay nhanh mà ra, bắn về phía bên kia ba cái man tộc. Cẩn thận, có ám khí. Một cái trong đó man nhân lớn tiếng la lên. Hai người đều là ma bị đại thành võ giả, nhưng ở như thế nhanh chóng phi đao trước mặt, như trước không thể sánh kịp lúc bổ đi phi đao, chỉ có thể lựa chọn ngăn kháng. Hơn nữa sau lưng còn có Vu sư Ô Lan Đồ Á, thì càng không thể né tránh, nếu không phi đao sẽ bắn trúng Ô Lan Đồ Á, vậy bọn họ lại càng không có mạng sống cơ hội. Vì vậy, cái kia hai cái man nhân toàn bộ lựa chọn dùng thân thể đón đỡ bên dưới phi đao. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng thế như trẻ che phi đao, còn là xuyên thấu hai người bộ thân thể, chẳng qua là cũng không có làm bị thương chỗ hiểm. Bất quá, lúc này Tô Hạo đã vọt tới hai cái man nhân trước mặt, huyền hắc trọng đao đánh ra, trùng trùng điệp điệp bổ chém vào một người trong đó trên người. Ngang ngược lực lượng, ngay tiếp theo một người khác cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp bổ chém ra đi. Hàn quang lập lòe. Hai cái man nhân đều bị Tô Hạo một đao quét ngang, cắt thành hai nửa. Lập tức, máu chảy như trụ. Hai người lập tức khí tuyệt bỏ mình. Đáng chết. Ô Lan Đồ Á cau mày, bách tại bất đắc dĩ, chỉ phải cầm trong tay một đoàn khói đen thứ đồ tầm thường, hướng phía Tô Hạo vị trí ném đi. Cái gì? Nhìn xem cái kia một đoàn khói đen, Tô Hạo khẽ nhíu mày, phát giác được một tia nguy hiểm, nhanh chóng ngừng bước chân, rất nhanh lui về phía sau. Thế nhưng là, cái kia một đoàn khói đen tốc độ nhanh hơn, hướng phía Tô Hạo đầu bay tới. Khói đen hình thù kỳ quái, không có chuẩn xác hình dạng, tựa như là một đoàn thể lưu. Sắc trời quá đen, Tô Hạo căn bản thấy không rõ lắm là cái gì, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Mắt thấy khói đen muốn đem kia đầu ôm lấy, dấu ở Tô Hạo trên người máu con rết đột nhiên thoát ra, mở ra miệng rộng, nhắm ngay cái kia một đoàn khói đen, phun ra một đoàn huyết hồng sương mù. Huyết vụ đem khói đen bao bọc, an mòn, thời gian dần trôi qua, cái kia một đoàn khói đen lại phân tán thành đoàn, một đoàn rơi xuống trên mặt đất, giống như là tại hạ mưa đen. Trông thấy khói đen biến mất, Tô Hạo con ngươi lóe lên, lại lần nữa hướng Ô Lan Đồ Á vị trí đánh tới. Cái gì? Ô Lan Đồ Á sắc mặt kinh hãi, vẻ mặt không thể tin tưởng. Còn chưa hồi phục tinh thần, Tô Hạo đại đao đã bổ chém vào kia trên cổ. Giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra. Cho đến Ô Lan Đồ Á tử vong, Tô Hạo cũng không dám tùy tiện đi đụng vào Ô Lan Đồ Á thi thể, man nhân vũ sư, cực kỳ thần bí, không dám cam đoan sau khi chết còn có thể hay không có cái gì thủ đoạn. Chợt, hắn đi đến cái kia một đoàn khói đen rơi xuống vị trí, cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện cái kia một đoàn khói đen hẳn là từng con một nho nhỏ hắc côn trùng. Vũ trùng cổ thuật bên trong tựa hồ ghi lại qua loại này côn trùng, tên là hắc kim sâu độc, có thể gặm nuốt vật, cho dù là lưỡi đao, đều có thể gặm nuốt hầu như không còn. Nếu là bị hắc kim sâu độc bao ở đầu, cái kia cả người đều bị gặm nuốt hầu như không còn. May mắn có máu con giết tại, nếu không thật đúng là không nhất định có thể tránh được này sâu độc. Chẳng lẽ man nhân vũ sư dùng đều là sâu độc? Vũ trùng cổ thuật có lẽ chính là từ man nhân vũ thuật, một trong số đó đi. Đối với man nhân vũ sư, Tô Hạo hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, cũng không muốn đi qua hiểu rõ thêm, đơn giản lục soát thoáng một phát mấy cái man nhân thi thể, liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, cách đó không xa lại lần nữa truyền đến một hồi thanh âm huyên náo, hơn nữa còn có một hồi bó đuốc ánh lửa. Tìm, tách ra tìm, đều đi cho ta tìm, nhất định phải đem người nọ cho ta tìm được. Tìm không thấy, các ngươi đều phải chết. Tô Hạo liếc qua sau lưng mọi người, một cái lắc mình, nhanh chóng rời đi tại chỗ, hướng phía chỗ xa hơn chạy tới, trực tiếp trốn ở chỗ tối. Xem bó đuốc số lượng, tối thiểu có hơn 100 người. Người đến không có ý tốt. Không lâu sau, những kia cầm trong tay bó đuốc người riêng phần mình phân tán thành từng cái một tiểu đội, hướng bốn phía tìm tòi. Trong đó, có ba người đang hướng phía Tô Hạo phương hướng đi tới. Ba người đều một tay cầm bó đuốc, một tay cầm riêng phần mình binh khí, xem kia trên người khí huyết, đều là ma bị cảnh võ giả. Quan trọng nhất là, ba người mặc trên người quần áo, trên người thêu lên một cái chữ chu. Tô Hạo xuyên thấu qua ánh lửa, nhìn thấy cái kia một tuần chữ, lập tức lông mày siết chặt, tuần. Chu ra người. Bọn hắn đến Hắc Trạch Sơn làm cái gì? Cho Chu Bắc Văn báo thủ. Không có khả năng. Đánh chết Chu Bắc Văn sự tình, tuyệt không khả năng bại lộ. Chương 38. Người thiện nhân lớn. Hào hán tha mạng. Vô luận là thật hay giả, hiện tại đã không trọng yếu, bởi vì Chu gia đã mang theo trăm người lên núi. Hỏi một chút trước mắt ba người, dĩ nhiên là rõ ràng. Trước mắt ba người, đầu linh chính là Ma Bì đại thành, còn lại hai người chẳng qua là Ma Bì tiểu thành cùng mài gia nhập môn, tại Tô Hạo trước mặt căn bản chưa đủ nhìn. Theo ba người dần dần tới gần, giấu ở trong chỗ tối Tô Hạo, trong tay hai thanh phi đao dẫn đầu rời khỏi tay. Lấy cực nhanh tốc độ, phá không mà đi. Ngay sau đó, Tô Hạo đột nhiên đứng dậy, hóa thành một đạo bóng đen, thẳng hướng phía trước ba người vị trí. Huệ Lương Tài ba người chỉ nhìn thấy phía trước hiện lên một đạo hắc ảnh, trước mắt hiện lên một tia hàn quang, sắc bén phi đao lập tức xuyên thấu hai người lồng ngực. Máu tươi vẩy ra, lập tức bị mất mạng. Cái gì? Lúc này, Huệ Lương Tài còn không có nhìn rõ ràng là ai, Tô Hạo liền xuất hiện ở kia trước mặt. Huyền hắc trọng đao quét ngang, trùng trùng điệp điệp phát Huệ Lương Tài trên người, tựa như nặng ngàn cân cự truy từ trên trời giáng xuống. Bành! Một tiếng trầm đục. Huệ Lương Tài bỗng nhiên bay rất ra ngoài, giống như khối đạn pháo một dạng, đục vào sau lưng một gốc cây đại thụ bên trên, mới rơi trên mặt đất. Toàn thân cao thấp chỉ cảm thấy dị thường đau nhức, như là toàn thân khung xương mệt rã rời giống nhau, nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Trong chốc lát, một cái hắc y nhân xuất hiện ở Huệ Lương Tài bên người, một thanh nặng nhận kẹp ở Huệ Lương Tài trên cổ, sợ tới mức hắn liên tục cầu xin tha thứ, hảo hán, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Ta lên có 80 lão mẫu, dưới có 8 tuổi nữ nhi, ta. Nói, các ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở Hắc Trạch Sơn? Tô Hạo hạ giọng, chẳng muốn nghe Huệ Lương Tài nói nhảm, trực tiếp cắt ngang. Nói xong, Huyền Hắc trọng đao lại hướng phía Huệ Lương Tài cổ tới gần thêm vài phần, vạch phá làn da, tràn ra một chút máu tươi. Hảo hán, chúng ta là Hắc Sơn thành Chu gia môn khách, hôm nay lên núi là vì tìm một gọi Tô Hạo võ giả. Huệ Lương Tài vội vàng thành thật trả lời. Mặt của đối phương bàng giấu ở hắc ám phía dưới, dẫn đến hắn không có nhận ra đối phương là ai. Mặc dù xem qua Tô Hạo bức họa, nhưng Huệ Lương Tài thấy cũng không phải như vậy cẩn thận. Nghe thấy Tô Hạo hai chữ, Tô Hạo trong mắt hiện lên một tia sắc ý, truy vấn, Chu gia đến người đều có ai, thực lực như thế nào? Đến hơn 100 người, là Chu gia đại trưởng lão tự mình dẫn người đến, hắn là dịch cân cảnh võ giả. Huệ Lương Tài cuốn quýt trả lời. Dứt lời, Tô Hạo không chút do dự, tay phải chém, Huyền Hắc trọng đao chặt đứt Huệ Lương Tài cổ. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi như là suối phun một dạng tuôn ra. Chợt, Tô Hạo tại ba người trên người đơn giản vơ vét một phen, tìm ra hơn 10 lượng bạc, liền nhanh chóng rời đi, tiến đến địa phương khác. Giết chết Chu Văn Bác sự tình bại lộ, mặc dù không biết là thế nào bại lộ, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có đem người của Chu gia toàn bộ giết chết. Dịch cân cảnh võ giả sao? Ngược lại là không có thử qua cùng dịch cân cảnh võ giả chiến đấu. Bất quá, bây giờ còn là muốn giải quyết Chu gia môn khách. Rời đi tại chỗ về sau, Tô Hạo chủ động tiến đến tìm kiếm tại Hắc Trạch Sơn Chu gia môn khách. Những kia môn khách, vì tìm đến Tô Hạo, toàn bộ đốt bó đuốc, tại đêm đen như mực sắc ở bên trong, liếc mắt liền có thể trông thấy. Vì vậy, một trường giết chóc tại Hắc Trạch Sơn lặng yên phát sinh. Phàm là Tô Hạo qua lại chi địa, đều sẽ có Chu gia môn khách ly kỳ tử vong. Không phải trên người xuất hiện một cái lỗ máu, chính là bị một đao gọt sạch đầu, hoặc là bờ môi phát tím, độc phát thân vong. Không có một cái nào môn khách tử trạng là bình thường. Đương nhiên, độc phát thân vong võ giả, toàn bộ muốn may mắn mà có máu con giết, chỉ cần bị nó cắn lên một ngụm, ma bị đại thành cảnh võ giả phía dưới, đều sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Kỳ độc tính cường đại dị thường. Hơn nữa, máu con giết dáng người rất nhỏ, rất dễ che giấu, dễ dàng có thể hạ độc chết không ít võ giả. Một canh giờ qua đi, Chu gia cửa ra vào đã bị Tô Hạo chém giết sắp tới hơn 70 người, có thể liếc mắt nhìn ra Hắc Trạch Sơn quang điểm thiếu rất nhiều. Cùng lúc đó, tóc hơi bạc, mặt thanh y Chu Chí Viễn bị mấy cái môn khách đưa đến Chu gia môn khách bên cạnh thi thể. Đáng chết. Chu Chí Viễn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thi thể trên đất, trên mặt tràn đầy oán khí cùng nộ khí. Đột nhiên, một cái cửa khách cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm, "Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ?" "Tìm a, đem Tô Hạo cho ta tìm ra đi." Chu Chí Viễn hướng về phía người nọ quát tầm lên. "Đúng, đúng." Cái kia cửa ra vào bị dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng mang theo chúng quanh môn khách rời đi, tiếp tục tại Hắc Trạch Sơn tìm đòi. Bất quá, lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm. 10 người một đội, tách ra tìm đòi, chia làm 3 cái đội ngũ, hơn nữa 3 cái đội ngũ sẽ không tách ra quá xa. Một khi gặp phải có người đánh lén, khẳng định có người có thể kịp phản ứng, kịp thời thông trì mặt khác đội ngũ. Đến mức Chu Chí Viễn thì là dừng lại ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy nộ khí, ngửa mặt lên trời quát tầm lên, "Tô Hạo, cút ra đây cho ta, lăn ra đây." Trải qua điều tra của hắn, phát hiện tại hắn nhi tử vong những ngày kia, tiến về trước Hắc Trạch Sơn người rất nhiều, nhưng thực lực rất mạnh, có năng lực giết chết con của hắn võ giả thì càng thiếu đi. Duy nhất có khả năng chính là có thể solo kỳ hiệu dị thú Tô Hạo. Nhưng là, Tô Vân là Liệp Mã Trang người, hơn nữa Chu Chí Viễn đã sớm nghe nói Liệp Mã Trang trang chủ Triệu Liệt Hổ đột phá đến dịch cân cảnh. Thậm chí, từng vì Tô Hạo ra tay, đắc tội qua Hắc Giáp Quân. Kể từ đó, Chu Chí Viễn thì càng sẽ không dễ dàng ra tay, ngay tại chờ Tô Hạo đi ra ngoài ngày đó, nhất định phải vì hắn nhi tử báo thù. Đã ra tay giết cửu nhân, cũng sẽ không đem mầm thai vạ dẫn tới Chu gia trên người. Chu Chí Viễn ngồi thẳng dưới đất, một tay cầm một thanh cán dài trầm trọng đại đao, trong mắt tràn đầy nộ khí, liền ở tại chỗ chờ Chu gia môn khách bọn họ tin tức. Đột nhiên, hắn nhướng mày, phát giác được sau lưng truyền đến một tia khác thường, đột nhiên quay đầu lại, vung ra trong tay cán dài đại đao. Hàn quang lóe lên, đại đao bổ trúng một thanh phi đao. Đinh! Phi đao bị phách rơi vào mà, thật sâu khảm xuống mặt đất. Phi đao. Chu Chí Viễn liếc qua mặt đất ám khí, hướng về phía phi đao bay tới phương hướng nổi giận nói, "Tiểu tặc, đi ra." Ha ha, Chu gia đại trưởng lão, dịch cân cảnh võ giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Hạo thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, cũng chậm rãi đi ra. Hắn nghe thấy tiếng giống giận dữ liền cố ý sang đây xem, không nghĩ tới đã tìm được Chu Chí Viễn vị trí. Đến mức mặt khác Chu gia môn khách, giết hay không, đã không có gì ý nghĩa. Đột nhiên, Chu Chí Viễn đem bên cạnh một cái ngồi xổm nơi hẻo lánh người một thanh duyệt khởi, ném ở Tô Hạo trước mặt, chất vấn, "Ngươi nhìn kỹ một chút, lần trước ngươi lên núi trông thấy người có phải là hắn hay không?" "Ôi." Hoàng Văn Nhạc ngã chó đức cức, ngẩng đầu liếc mắt, đội vàng lui về phía sau, hơn nữa không ngừng hô, "Là hắn, là hắn, chính là hắn, là ngươi." Lúc này, Tô Hạo mới nhận ra nam nhân, đúng là hắn cứu thợ săn. Nguyên lai là hắn tại phía sau chỉ ra và xác nhận. Ngày ấy, hắn thấy Hoàng Văn Nhạc là một thợ săn, đoán chừng cũng là vì sinh kế, mới lên núi mạo hiểm đi săn. Nghĩ đến đối phương cùng mình tam huynh muội đều là người cơ khổ, liền rút một thanh. Hiện tại xem ra, cứu Hoàng Văn Nhạc là một sai lầm, còn là quá bỏ qua. Đột nhiên, Tô Hạo trong mắt hiện lên một tia hàn ý, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh phi đao, trực tiếp hướng phía Hoàng Văn Nhạc đầu ném đi. "Đi chết đi." Chương 39. Dịch cân cảnh. Huyết bạo thuật. Chu trưởng lão, cứu ta. Hoàng Văn Nhạc sắc mặt đổi biến, nhìn về phía Chu Chí Viễn, tìm kiếm trợ giúp. Thế nhưng là, Chu Chí Viễn trên mặt không chút biểu tình, càng không có bất luận cái gì động tác, chẳng qua là lặng lặng nhìn. Một cái thợ săn, không đáng hắn ra tay. Hơn nữa, đối phương đã không có tác dụng, có chết hay không, không có quan hệ gì. Lập tức, phi đao đâm thủng Hoàng Văn Nhạc đỉnh đầu, vững vàng cắm ở kia sau lưng trên cây. Huyết dịch vẩy ra. Hoàng Văn Nhạc lập tức bị mất mạng. Tốt rồi, đáng ghét thanh âm không có, vừa bạn cho ta mà báo thủ. Chu Chí Viễn hai con ngươi phiếm hồng, như là ác ma một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo. Đang có ý này, Tô Hạo mặt không đổi sắc, tay phải nắm chặt huyền hắc trọng đao, đột nhiên tiến lên, mạnh mẽ ra tay, chính là một đao bổ xuống, trùng trùng điệp điệp bổ chém vào Chu Chí Viễn trên người. Nhưng Chu Chí Viễn thế nhưng là dịch cân cảnh tiểu thành, khoe miệng kinh miệt cười cười, huy động trong tay cán dài đại đao, ra sức vung lên, thuận thế bổ chém tới. Đinh, binh khí giao tiếp, phát ra thanh thúy tiếng vang, hơn nữa va chạm ra kịch liệt tia lửa, tại đêm tối phía dưới, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Đồng thời, Tô Hạo chỉ cảm thấy cánh tay phải truyền đến một tia kịch liệt đau nhức, toàn bộ cánh tay đang run rẩy, rất tàn nhẫn lực lượng đem Tô Hạo đẩy lui mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Đến mức Chu Chí Viễn, như trước vững vàng đứng ở tại chỗ, trêu tức nói, "Tiểu tử, mới đoán cốt tiểu thành, liền cho rằng có thể cùng ta dịch cân cảnh tiểu thành đối kháng sao?" Si tâm vọng tưởng. Dứt lời, Chu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia sắc ý, đột nhiên ra tay, toàn thân khí huyết bộc phát. Trong chốc lát, kia thân ảnh liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Tô Hạo trước mặt, khí huyết bộc phát, đem toàn thân khí lực toàn bộ ngưng tụ trong tay đại đao phía trên, như phá núi liệt địa mở dạng, nhắm ngay Tô Hạo bổ chém đi xuống. Đi tìm chết. Lạnh thấu xương một đao, mang theo phá không chi khí chém tới. Tô Hạo nhíu mày, phát giác được nguy hiểm, không dám có chút lơ biếng, cánh tay phải bộc phát toàn bộ khí huyết, đồng dạng là đánh ra một đao, toàn lực bên trên phách chẳng ra. Đi ngăn cản Chu Chí Viễn đánh ra một đao kia. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Hai thanh nặng nhận va chạm, bổ chém vào cùng một chỗ, liền xem ai lực lượng càng cường đại hơn, hai cổ lực đạo giúp nhau đụng vào nhau. Lập tức, Tô Hạo cùng Chu Chí Viễn binh khí đều tại ngăn không được kêu rung động, phát ra thanh thủy ủ thái âm thanh. Nhưng là, Chu Chí Viễn thế nhưng là dịch cân cảnh tiểu thành, lớn gân tùy theo huy động, kia lực lượng càng thêm cứng hãn. Một đao bổ chặt đi xuống, càng đem Tô Hạo cả người đều vô xuống vài phần, kia hai chân thật sâu lõm tại trong đất bùn, chỉ nửa bước cũng đã vùi vào trong đất. Nếu không phải Tô Hạo đem hai chân thành công rèn cốt đến cực hạn, thật đúng là tiếp không dưới Chu Chí Viễn một đao kia, hai tay tất nhiên gãy xương. Cánh tay phải cũng tiếp không được Chu Chí Viễn một đao kia, tất nhiên sẽ bị trực tiếp chặt đứt. Cái gì? Đoán cốt viên mãn sao? Trông thấy Tô Hạo không có bị thương, Chu Chí Viễn sắc mặt khẽ giật mình, trợn tròn trong mắt nói ra: "Hắn chính là dịch cân tiểu thành, chẳng lẽ còn không thể một đao chém giết một cái đoán cốt tiểu thành võ giả sao? Trừ phi đối phương là đoán cốt viên mãn." Thế nhưng là, từ đối phương trên người phát ra khí huyết đến xem, cũng chính là đoán cốt tiểu thành a, thậm chí đều yếu hơn đoán cốt tiểu thành. Thừa dịp Chu Chí Viễn ngây người trong lúc, Tô Hạo con người ngưng tụ, một cái bước nhanh lên mình, thoát ly Chu Chí Viễn đại đao vị trí. Cứ việc đã ngăn được Chu Chí Viễn một đao, nhưng cho tới bây giờ, Tô Hạo cánh tay đều là tê dại. Quá mạnh mẽ. Không hổ là dịch cân cảnh võ giả. Ân. Trông thấy Tô Hạo chợt hiện đi, Chu Chí Viễn trong mắt sắc ý trở nên nồng đậm, muốn đi. Đã muộn. Ta nói qua muốn đi sao? Tô Hạo cười cười, không sợ chút nào. Điều động toàn thân khí huyết, thi triển từ man nhân trong tay lấy được man nhân bí thuật, huyết bạo thuật, đem hội tụ tại toàn thân các nơi khí huyết toàn bộ bộc phát. Lập tức, kia toàn thân huyết mạch sôi trào, cơ bắp tăng vọt, thân thể mặt ngoài đều hiện ra một tia huyết sắc, tựa như so với trước còn mạnh hơn tăng lên gấp mấy lần. Quanh thân tản ra nhẹ nhẹ nhiệt khí, bởi vì da thịt huyết sắc, cái kia nhiệt khí giống như là tại tản ra huyết khí. Không biết là thật sự huyết khí, vẫn bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Kinh mạch đi ngược chiều. Chu Chí Viễn cau mày, nhìn xem Tô Hạo trạng thái, rất giống là kinh mạch đi ngược chiều. Trầm ngâm một lát sau, hắn lần nữa ra tay, cải thành hai tay cầm đao, lấy toàn thân lực lượng, lớn gân thuận thế mà động, thả người nhảy lên, hướng phía Tô Hạo đầu, trùng trùng điệp điệp bổ chém đi xuống. Tiểu tặc, đi chết đi. A. Đột nhiên, Tô Hạo đột nhiên ngẩng đầu, huyết hồng hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Chu Chí Viễn, khóe miệng lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười, tay phải nắm chặt huyền hắc trọng đao, đón đầu chính là một cái bổ chém. Bành! Hai đao lần nữa va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, hai người lực lượng cũng lần nữa đụng vào nhau. Nhưng là, bây giờ là Tô Hạo lực đạo càng mạnh hơn nữa, càng bá đạo hơn. Một đao xuống dưới, liền đem Chu Chí Viễn cùng đao của hắn cùng một chỗ, bổ chém ra đi. Lui về phía sau 7-8 bước, Chu Chí Viễn mới đứng vững thân hình, kinh ngạc nhìn xem Tô Hạo, điều này sao có thể? Ngươi chẳng qua là đoán cốt cảnh a? Theo Chu Chí Viễn, đoán cốt cảnh cuối cùng là đoán cốt cảnh. Kinh mạch đi ngược chiều, lại để cho huyết khí ngắn ngủi bộc phát, cái kia lại có thể mạnh bao nhiêu? Sự thật bày ở trước mặt, lại để cho Chu Chí Viễn không thể không tin tưởng. Đoán cốt cảnh thì như thế nào? Có thể giết ngươi, là đủ. Tô Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xung phong liều chết đi lên, tựa như một đầu con manh thú và dòng nước lũ. Thi triển trọng sơn đao pháp, không ngừng nhắm ngay Chu Chí Viễn bổ chém. Lúc này, huyền hắc trọng đao tại Tô Hạo trong tay, như phảng phất là một thanh trang giấy đao giống như được, thập phần nhẹ nhàng, tùy ý có thể huy động. Đao tiện tay động, đao tùy tâm động, đạt tới một loại cảnh giới kỳ diệu. Khó nói lên lời. Mỗi một đao lực đạo đều đạt tới Tô Hạo cực hạn, vàng bá đạo lực đạo bổ chém vào Chu Chí Viễn trên người. Dẫn đến, Chu Chí Viễn căn bản không cách nào tiếp được Tô Hạo mỗi lần một cái bổ chém, chỉ có thể bị buộc liên tiếp lui về phía sau, thậm chí bắt đầu lớn tiếng cầu viện, chạy trở về đến. "Đều cút cho ta trở về." Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, một cái đoán cốt cảnh võ giả lại sẽ như thế cường đại. Theo thời gian trôi qua, Chu Chí Viễn hai tay sớm đã bị chấn không ngừng run rẩy, đôi cánh tay cũng đã chấn run lên. Cho đến Tô Hạo lại một đao bổ chém vào Chu Chí Viễn trên đại đao, hai tay của hắn rốt cuộc kiên trì không nổi. Trong tay đại đao rời khỏi tay, mà Tô Hạo huyền hắc trọng đao bay nhanh giống như bổ chém vào Chu Chí Viễn trên người, vừa lúc xẹt qua kia chỗ cổ, ngay tiếp theo kia cánh tay phải chỉnh tề bổ chặt đi xuống. Phúc. Cánh tay phải cùng nhỏ nửa cái bộ thân thể bị chỉnh tề cắt xuống đến, Chu Chí Viễn lập tức sững sờ ở tại chỗ, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Một đôi mang theo không cam lòng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hạo, hắn còn sót lại một tay, còn Newton va chạm vào Tô Hạo. Còn chưa đi đến bước thứ hai, liền ầm ầm té trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Chu Chí Viễn, tốt. Nhìn xem không có động tĩnh Chu Chí Viễn, Tô Hạo trong lòng tảng đá rơi xuống hơn phân nửa, nhìn xem bên kia đang tại dần dần tiến gần Chu gia cửa ra vào, trong mắt sát khí lần nữa bay lên, liền đứng ở tại chỗ chờ. Rất nhanh, Chu gia còn sót lại môn khách vội vàng chạy đến, xuất hiện ở Tô Hạo trước mặt. Chương 40. Toàn bộ chém giết. Huyết Sơn. Nhìn xem té trên mặt đất Chu Chí Viễn cái kia thê thảm thi thể, Chu gia môn khách trên mặt đều lộ ra một tia sợ hãi, thậm chí không dám tới gần Tô Hạo mảy may. Đại trưởng lao chết, là bị hắn giết đấy sao? Tuyệt đối là. Nơi đây trừ hắn ra, không có người thứ hai. Hắn chính là Liệp Mã Trang Tô Hạo sao? Tô Hạo cái kia một đôi màu đỏ như máu hai con người, như là ác ma chi nhãn, nhìn chằm chằm Chu gia môn khách, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, các ngươi đều phải chết. Đi, đi mau, cháy mau. Nội tâm sợ hãi, làm cho ở đây tất cả Chu gia môn khách đều quên chiến đấu, chỉ biết chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Thế nhưng là, Tô Hạo sao lại tùy tiện buông tha bọn hắn? Giờ phút này Tô Hạo sẽ không lại tùy tiện buông tha bất cứ người nào, bất kỳ một cái nào uy hiếp được mình và người nhà mình người. Vô luận là ai, đều nên chém. Thoáng chốc, Tô Hạo giống như trong đêm tối ma quỷ, nhảy vào Chu gia môn khách bên trong, tùy ý đánh ra huyền hắc trọng đao, sẽ thu hoạch một người tính mệnh. Một đao một cái, một đao nhất huyết. Máu vẩy tại chỗ. Nhìn xem không ngừng ngã xuống đồng bạn, Chu gia môn khách không hề ý chí chiến đấu, thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ, tha mạng à. Tha mạng. Không phải chúng ta muốn giết người. Là Chu Chí Viễn muốn giết người. Cùng bọn ta không quan hệ à. Vô luận là ai, phàm là Tô Hạo trong mắt người, toàn bộ chém giết. Không đến thời gian một chén trà công phu. Chu gia môn khách toàn bộ bị Tô Hạo chém giết, không còn một ngống. Lúc này, Tô Hạo thi triển huyết bạo thuật thời hạn đã đến, cả người như là hư thoát một dạng, sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, tựa như bị cái gì trọng thương. Nhưng là, đây chỉ là thi triển huyết bạo thuật sau tác dụng phụ, khí huyết tiêu hao còn thừa không có mấy, tất nhiên là như thế. Toàn thân ướt đẫm, giống như gặp mưa giống như được. Tô Hạo nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, âm thầm suy nghĩ đứng lên, vừa rồi thi triển huyết bạo thuật về sau, thực lực của ta giống như tăng trưởng không phải ba thành, tối thiểu tăng trưởng bảy thành. Nếu không thật đúng là không nhất định có thể dễ dàng như thế chém giết Chu Chí Viễn. Không phải nói tăng trưởng bà thành sao? Vì sao thực lực sẽ tăng trưởng nhiều như vậy? Chẳng lẽ là biết sai? Đến mức là thật là giả, cũng không phải trọng yếu như vậy, hiện tại Tô Hạo càng cần hơn nghĩ chính là, ngày sau nên làm cái gì bây giờ? Chu gia đại trưởng lão đã chết, Chu gia tất nhiên biết Chu Chí Viễn là tới tìm chính mình, hơn phân nửa sẽ đoán được là mình giết chết. Hiện tại, không thể nhanh như vậy hồi Hắc Sơn Hành, phải ở bên ngoài trốn. Như vậy, Tô Diệp cùng Tô Thanh mới là an toàn nhất. Có Liệp Mã trang tại, người của Chu gia không dám làm càn. Hơn nữa Chu gia tình huống tựa hồ cũng không đơn giản. Suy nghĩ tốt về sau, Tô Hạo liền lấy ra Sơn Bảo Nhân Sâm, trực tiếp gặm một miệng lớn, nhấm nuốt nuốt vào, khôi phục huyết khí. Sơn Bảo Nhân Sâm, dùng để khôi phục huyết khí, quả thực là tuyệt hảo thuốc hay. Nhân sâm vào bụng, Tô Hạo lập tức ngồi xếp bằng, điều động toàn thân khí huyết, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khôi phục. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Hạo liền khôi phục 7-8 phần, mở ra hai con người, hài lòng gật đầu, quả nhiên là thứ tốt. Chợt, hắn lúc này mới có khí lực, tiến đến lục soát thi thể đồ vật trên người, thuận tiện đem máu con giết thả ra. Hấp thu võ giả tâm đầu huyết. Một đêm đại chiến, toàn bộ Hắc Trạch Sơn khắp nơi đều là thi thể, máu tươi đem mảng lớn khu vực tuyết đều nhuộm thành đỏ thâm huyết sắc, chân chân chính chính đã trở thành một tòa huyết sơn. Lục soát hết tất cả thi thể, Tô Hạo ngược lại là tìm ra một ít thứ tốt. Hơn 3000 lượng bạc cùng ngân phiếu, hơn phân nửa là Chu Chí Viễn cho Chu gia môn khách trả thù lao, lại có là một ít chữa thương đan dược cùng dược liệu. Quan trọng nhất là, từ Chu Chí Viễn trên người đạt được một quyển phong cách cổ xưa mà lại ố vàng dị ngân công pháp. Chẳng biết tại sao, Chu Chí Viễn vậy mà đem dịch cân công pháp tùy thân mang theo. Này dịch cân pháp danh vì linh lộc dịch cân pháp, ngoại trừ bổ sung một tờ tu luyện dùng đơn thuốc, còn có một môn thối pháp. Thối pháp tên là linh lộc thối, có thể tạm thời đề cao hai chân gân mạch năng lực, nhảy càng cao, chạy nhanh hơn, dùng cho thực chiến cũng có rất nhiều tác dụng, thu hoạch tương đối khá. Đến mức đầy đất thi thể, ngày mai trời vừa sáng, đoán chừng cũng sẽ bị dã thú gặm nuốt hầu như không còn. Run sợ đông đã tới, rất nhiều dã thú đều trốn tránh ngủ đông, những kẻ ăn thịt cơ bản không có đồ ăn, người được mùi máu tươi sẽ tìm ra. Ngược lại là giảm bớt xử lý thi thể công phu. Đương nhiên, dù là không xử lý thi thể, người của Chu gia cũng biết Chu Chí Viễn đám người là mình giết, không cần che giấu. Khuya hôm đó, Liệp Mã Trang, trang chủ gian phòng, Liên Hổ, Chu Chí Viễn mang theo không ít người ra khỏi thành, được phép đi tìm Tô Hạo, chúng ta có muốn hay không ra tay giúp đỡ? Triệu Dương Thư nhướng mày, dò hỏi. Nghe vậy, Triệu Liệt Hổ tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trên trán như trước có một tia lo lắng, tin tưởng Tô Hạo đi. Chúng ta bây giờ đi ra ngoài, Chu gia có lẽ sẽ đối với Tô Diệp cùng Tô Thanh độc thủ, liền xem ngày mai tình huống như thế nào. Tốt, mật thiết chú ý Chu gia tin tức. Hơn nữa phải càng nhiều nữa người bảo hộ Tô Diệp cùng Tô Thanh. Tốt, ta tự mình bảo hộ. Nhị thúc, vậy đã làm phiền ngươi.
Ân.
Sáng sớm hôm sau, đêm qua tuyết rơi nhiều, đem Hắc Trạch Sơn lần nữa bao trùm lên một tầng tuyết rơi nhiều, đem đêm qua thi thể cùng máu tươi đều bao trùm ở. Tựa như đêm qua cái gì cũng không có phát sinh, cũng không biết thi thể là bị dã thú ăn hết, vẫn bị tuyết rơi nhiều vùi lấp. Hắc Sơn Thành, Liệp Mã Trang. Triệu Liệt Hổ đứng lên chuyện làm thứ nhất, chính là tìm được Triệu Dương Thư, hỏi thăm sự tình, Tô Hạo đã trở về.
Chưa về.
Cái kia Chu Chí Viễn đâu này?
Cũng không về.
Nghe thấy lời này, Triệu Liệt Hổ đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha, tốt.
Liệt Hổ, đây là chuyện tốt sao?
Triệu Dương Thư khẽ nhíu mày, vẻ mặt hồ nghi. Mặc dù Chu Chí Viễn không có trở về, nhưng Tô Hạo đồng dạng chưa có trở về a.
Triệu Liệt Hổ cười cười, giải thích nói, Chu Chí Viễn mang theo hơn 100 người, đều không có trở về, hoặc là Tô Hạo che giấu vô cùng tốt, không có bị tìm được, hoặc là Tô Hạo đem Chu Chí Viễn đám người toàn bộ chém giết.
Toàn bộ
chém giết, ta đây càng tin tưởng loại thứ nhất, Chu Chí Viễn thế nhưng là Dịch Cân tiểu thành. Có thể nếu là Chu Chí Viễn đám người vĩnh viễn sẽ không trở về.
Này,
dứt lời, Triệu Dương Thư sắc mặt khẽ giật mình, tựa hồ biết Triệu Liệt Hổ nói lời này là có ý gì. Như Chu Chí Viễn đám người không có bất kỳ một người trở về, vậy cũng có thể liền thật là bị Tô Hạo chém giết, vậy thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là dùng phương pháp gì, cũng khó có thể tin.
Không cần lo lắng, hôm nay sẽ biết.
Có thể nếu là Chu Chí Viễn chết rồi, cái kia Chu gia sẽ không tìm Tô Hạo phiền phải sao?
Phiền toái?
Hắn chỉ sợ còn muốn cảm ơn Tô Hạo mới là.
Lời ấy ý gì?
Ha ha ha, không thể nói, không thể nói.
Giữa trưa,
lúc này Tô Hạo vẫn còn Hắc Trạch Sơn tìm tòi sơn bảo, đương nhiên, hắn còn trông thấy một ít Chu gia gia đình lên núi tìm người. Nhưng Tô Hạo cũng không ra tay, chẳng qua là lặng lặng nhìn, mà Hắc Sơn thành đã sớm loạn thành hỗn loạn, nhất là Hắc Sơn thành Chu gia.
Chương 41. Chu gia biến cố.
Danh tiếng vang xa.
Chu gia gia chủ phòng sách.
Một cái Chu gia gia đình thần sắc lo lắng, thậm chí cũng không có chú ý gõ cửa, liền xâm nhập phòng sách, quỳ trên mặt đất, ấp a ấp úng nói, "Nhà
gia chủ, chúng ta
đừng có gấp, chỉ hoãn khẩu khí nói sau."
Làn da trắng nõn, như là bạch diện thư sinh Chu Tinh Lan vừa cười vừa nói,
"Ân."
Dứt lời, gia đình chậm mấy hơi thở, mới tiếp tục nói, "Khởi bẩm gia chủ, chúng ta người tại Hắc Trạch Sơn không có phát hiện đại trưởng lão, cũng không có phát hiện đại trưởng lão mang đi ra ngoài một khách,
một người cũng không phát hiện,
thi thể cũng không tìm được."
Chu Tinh Lan khẽ nhíu mày, truy vấn,
"Đúng vậy?"
Gia đình khẳng định gật đầu.
Đạt được khẳng định trả lời, Chu Tinh Lan trên mặt vốn là lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó là một tia mừng rỡ, khoát tay một cái nói, "Ngươi đi ra ngoài đi, nhường ra đi tìm người gia đình đều trở về đi."
"Là, gia chủ."
Gia đình đứng dậy, lui ra phía sau ba bước, mới quay người rời đi, hơn nữa đem cửa thư phòng đóng kỹ.
"Chu Tinh Lan."
Chu gia gia chủ đương thời, Dịch Cân cảnh nhập môn. Dựa theo bối phận, muốn xen vào Chu Chí Viễn gọi lại thúc, hơn nữa Chu Tinh Lan còn muốn tuổi trẻ cái hơn 10 tuổi.
Đợi gia đình rời đi, Chu Tinh Lan đột nhiên mở miệng nói ra, "Động thủ đi."
"Là, gia chủ."
Tại kia sau lưng chỗ tối tăm, lại vẫn có một thần mặc hắc bào nam nhân.
Nói xong, cả người thân ảnh liền biến mất tại chỗ.
Đồng thời, Chu Tinh Lan hướng phía ngoài cửa đi đến, khóe miệng mang theo một tia hiền lành dáng tươi cười, "Đã như vậy, ta đây cũng nên giải quyết mình một chút sự tình." Không bao lâu, hắn liền đi đến một gian phòng ở giữa cửa ra vào. Trong phòng ngồi ngay ngắn một vị thân thể cân xứng, tư sắc còn có thể phu nhân, nàng gọi Cù Mộc Lan, là Chu Chí Viễn chi thê. Trông thấy Chu Tinh Lan, Cù Mộc Lan lập tức tiến lên, nhanh chóng hỏi thăm, "Tinh Lan, con ta như thế nào đây? Thi thể đã tìm được sao?"
Nàng cho tới bây giờ cũng còn không biết con mình sống hay chết, Chu gia mọi người không dám nói cho nàng biết.
"Chết sớm."
Chu Tinh Lan thản nhiên nói.
Nghe thấy lời này, Cù Mộc Lan trong mắt một tia hy vọng triệt để tiêu tán, thân thể khẽ run, thiếu chút nữa té ngã trên đất, tiếp tục hỏi, "Chí Viễn đâu này?
Chí Viễn như thế nào còn không trở về?"
"Chí Viễn,
ngươi gọi thật là thân a?"
Chu Tinh Lan khỏe miệng cười lạnh nói.
"Ngươi?"
Cù Mộc Lan chú ý tới Chu Tinh Lan dị thường, trong mắt đống nhiên nhiều hơn một tia sợ hãi.
"Tinh Lan, ngươi nói lời này là có ý gì? Chí Viễn thế nhưng là phu quân của ta."
"Phu quân?"
Thật buồn cười.
"Chẳng lẽ ta không phải là ngươi phu quân sao?
Chu Tinh Lan đoạt vợ ta, còn muốn đoạt ta ra chủ vị, thật coi ta không biết sao?"
Chu Tinh Lan cười lạnh liên tục.
"Nguyên bản, Cù Mộc Lan cùng hắn là định ra hôn ước. Nhưng là, Chu Tinh Lan phụ thân chết sớm, Chu Chí Viễn lại muốn cướp đoạt vị trí gia chủ, liền trực tiếp đã đoạt Chu Tinh Lan thế tử, lấy chấn nhiếp Chu Tinh Lan. Hai người thậm chí còn sinh hạ một cái tiện chủng. Biết được Chu Bắc Văn tin người chết lúc, Chu Tinh Lan đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Những năm này, Chu gia nhìn như này đây Chu Tinh Lan vì gia chủ, nhưng mọi chuyện cần thiết cũng phải nghe Chu Chí Viễn. Chịu đục nhiều năm như vậy, chẳng hạn như đang đợi ngày hôm nay sao?
Vốn là muốn thừa dịp thực lực đột phá Dịch Cân cảnh sau khi nhập môn, mạo hiểm ra tay, không nghĩ tới Chu Chí Viễn lại bị Liệp Mã Trang một cái nhị đẳng môn khách đánh chết. Ngược lại là giảm bớt chính mình động thủ.
Nghe thấy lời này, Cù Mộc Lan sắc mặt đột biến, một bên lui về phía sau, một bên vẻ mặt đưa đám nói ra, "Tinh Lan, những kia đều không phải là ta tự nguyện à?"
"Không phải tự nguyện?
Ngươi thật coi ta không nghe thấy các ngươi đêm khuya chi ngôn lời nói sao?"
Chu Tinh Lan con ngươi ngưng tụ, nổi giận nói,
"Đêm khuya lúc, hai người thanh âm kia, ai nghe không được?
Sẽ không phải tự nguyện?
Ai mà tin?"
Nghe thấy lời này, Cù Mộc Lan thần sắc bối rối, đội bằng nói, "Tinh Lan, ta nguyện ý đi theo ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý phục thị ngươi."
"Ha ha ha."
Đột nhiên, Chu Tinh Lan phát ra tùy ý dáng tươi cười, thậm chí có chút điên cuồng, chất vấn, "Tàn hoa bại liễu,
cũng dám thuyết phục Phục thị, thật cho rằng ta cái gì đều nuốt trôi sao? Ách, Cù Mộc Lan sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem Chu Tinh Lan, cả người ngồi liệt trên mặt đất, run rẩy hỏi, cái kia, ngươi muốn làm? Cái gì? Không làm gì. Thiện đưa các ngươi một nhà đoàn tụ. Chu Tinh Lan mắt lộ hung quang, đột nhiên đưa tay phải ra, tay phải thành trộn, gắt gao nhéo ở Cù Mộc Lan cổ, dùng sức một chuyển. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Cù Mộc Lan trực tiếp tắt thở, khí tuyệt bỏ mình. Chật, Chu Tinh Lan chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ ống tay áo, trực tiếp rời phòng. Cửa đối diện bên ngoài chờ gia đình nói ra, đại trưởng lão phu nhân khó thở công tâm, đã đi, thật tốt hậu thắng đi. Là, gia chủ. Gia đình cúi đầu, không dám nhìn Chu Tinh Lan liếc mắt. Cho đến Chu Tinh Lan rời đi, cái nhà kia đinh mới dám chậm rãi đứng dậy, đi vào gian phòng, an bài Cù Mộc Lan thi thể. Tại toàn bộ Chu gia người xem ra, Chu Tinh Lan vẫn luôn là một cái hảo hảo tiên sinh, đối xử mọi người hiền lành. Nhưng là, hiện tại lại nhìn Chu Tinh Lan, nhưng có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Một mặt khác, Hắc Trạch Sơn ở bên trong, Tô Hạo vẫn còn trong núi tìm tòi các loại linh dược, tựa như muốn đem toàn bộ trên núi linh dược đều vơ vét cái sạch sẽ giống như được. Đến mức Chu gia sự tình, hắn cũng không hiểu biết, chẳng qua là biết Chu gia gia đình tại giữa chưa liền toàn bộ bỏ chạy. Chu gia thậm chí đều không có phái một cái võ giả tiến Hắc Trạch Sơn tìm tòi, toàn bộ đều là một ít sẽ điểm quyền cước người bình thường. Mặc dù không biết nguyên nhân trong đó, nhưng Tô Hạo chẳng muốn đi quản những kia. Người của Chu gia nếu là dám đến báo thủ, vậy giết nhiều một số người chính là. Giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, giết một đám cũng là giết. Không thấy vang. Khuya hôm đó, Hắc Sơn Hành, Liệp Mã Trang, Liệt Hổ, ha ha ha, Liệt Hổ. Triệu Dương Thư một bên hô, vừa cười nói ra, Liệt Hổ, ngươi đoán thật là chuẩn a, Chu gia hôm nay lại biến, Chu Tinh Lan đem chọn cái Chu gia đều đã tiến hành đại quét sạch, hắn vậy mà đột phá đến dịch cân cảnh. Xem ra cái kia Chu Chí Viễn là chết. Trong dự liệu, cái kia Tô Hạo làm sao bây giờ? Có muốn hay không gọi hắn trở về? Không cần, hắn đoán chừng còn trốn ở Hắc Trạch Sơn, chờ sự tình qua đi, hắn tự nhiên sẽ trở lại. Tốt. Chu gia sự tình, người biết cũng không nhiều, cũng đều là một ít đại thế lực cùng đại gia tộc mới biết được. Triệu Dương Thư không biết, tất cả đều là bởi vì hắn căn cơ bị hao tổn về sau, liền cả ngày dừng lại ở nhà kho, không muốn đi ra ngoài, biết sự tình tiểu ít đi chút ít. Từ khi Chu gia biến cố về sau, Chu gia sự tình tựa như cứ như vậy mai danh nhận tích, nhưng Tô Hạo tên tuổi tại Hắc Sơn thành nhưng là trở nên vang dội đứng lên. Tô Hạo, Liệp Mã Trang nhị đẳng môn khách, lọt vào Chu gia đại trưởng lão Chu Chí Viễn đuổi giết, không chỉ có không chết, ngược lại đem Chu Chí Viễn giết lại. Vô luận Tô Hạo là cái gì cảnh giới võ giả, tối thiểu là có được đánh chết dịch cân cảnh võ giả thực lực. Tại toàn bộ Hắc Sơn thành, cái kia đều là số 1 số 2. Đến mức Chu gia sự tình, đại gia tộc gia sự, tự nhiên không hy vọng những người khác biết, mặt khác người bình thường cũng không dám nhiều lời. Chương 42. Trở về Đen Sơn thành. Thế gia mời. Hơn một tháng thời gian, thoáng qua tức thì. Trong lúc, Tô Hạo một mực ở Hắc Trạch Sơn tìm kiếm linh dược, cũng rèn xương cốt cốt, cho đến tựa đầu cốt rèn cốt đến mức tận cùng. Đầu lâu bị rèn cốt đến mức tận cùng về sau, hắn liền phát giác chính mình ngũ giác đạt được tăng cường, có thể cảm nhận được một ít trước đó cảm giác không đến sự vật. Một tháng thời gian, Hắc Trạch Sơn triệt để bắt đầu mùa đông, cũng trở nên rất lạnh. Hơn nữa, không có bất kỳ võ giả đến Hắc Trạch Sơn tìm Chu gia người, cũng không có ai tìm Tô Hạo phiền phái. Vì vậy, Tô Hạo cũng chuẩn bị phản hồi Hắc Sơn thành, nhìn xem tình huống. Đi đến Hắc Sơn thành cửa thành, nếu không phải có Liệp Mã Trang thân phận nhãn hiệu, cái kia phó vô cùng bận bộ dáng, thật đúng là không nhất định có thể đi vào. Mặc dù đã bắt đầu mùa đông, nhưng Hắc Sơn thành như cũng là lui tới người đi đường, hết thảy đều rất yên lặng, thập phần tường hòa. Bắt đầu mùa đông về sau, biên cảnh man nhân không còn làm loạn, ngược lại là qua tốt hơn thời gian. Không lâu sau, Tô Hạo trở lại Liệp Mã Trang, trong sân tu luyện môn khách trông thấy một cái rối bù người đi tới, nhao nhao nhìn lại. Đó là ai? Hình như là Tô Hạo. Là Tô huynh đệ a. Tô huynh đệ, người đã về rồi. Ăn cơm đi chưa? Tô huynh đệ, tốt lắm. Xác nhận là Tô Hạo về sau, ở đây môn khách toàn bộ mặt lộ vẻ dáng tươi cười, đối với Tô Hạo cười mỉm chào hỏi. Tô Hạo hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cười gật đầu ý bảo, "Các vị, trên người của ta quá, trước hết đi rửa mặt, các ngươi lượt tiếp." Nói xong, một cái lắc mình, nhanh chóng rời đi. Thật là quỷ dị. Trở lại sân nhỏ, trước tiên chính là trước rửa mặt một phen, trên người đều xấu. Chờ rửa mặt xong, sân nhỏ bên ngoài liền vang lên Triệu Dương Thư thanh âm, "Tô tiểu hữu, ở nhà sao?" "Tại, Triệu quản gia, ta lập tức tới." Nghe thấy là Triệu Dương Thư thanh âm, Tô Hạo lập tức chạy ra gian phòng, tự mình tiến đến mở cửa, "Triệu quản gia, mau mời tiến, ngồi trò chuyện." "Tô tiểu hữu, khách khí." Triệu Dương Thư cười cười, đi vào sân nhỏ, ngồi tại trên mặt ghế đá, trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một khối màu đen lệnh bài, phía trên còn viết một cái một chữ. "Triệu quản gia, đây là..." Tô Hạo hầu nghi hỏi. Lệnh bài hắn nhận thức, là Liệp Mã Trang nhất đẳng môn khách lệnh bài. Trang chủ nói, "Ngày sau ngươi chính là Liệp Mã Trang nhất đẳng môn khách, có cái gì yêu cầu cứ việc nói." Triệu Dương Thư nói, "Tiểu tử không có gì yêu cầu, Trang chủ đã giúp chúng ta huynh muội rất nhiều, không dám lại yêu cầu xa vời cái gì. Huống hồ, những ngày này còn phải đa tạ Trang chủ chiếu cố Tiểu Diệp cùng Tiểu Thanh bọn hắn." Tô Hạo rất nghiêm túc nói, "Hạ, ngươi a, tổng khách khí như vậy làm cái gì, có cần liền trực tiếp nói cho ta biết." Triệu Dương Thư bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể thích trước mắt Tô Hạo. Cùng với các thiên tài bất đồng, Tô Hạo càng hiểu được khiêm tốn, cách đối nhân xử thế. "Triệu quản gia, có thể hay không báo cho ta liên quan tới Chu gia sự tình?" Tô Hạo tò mò hỏi. Từ khi trở lại Hắc Sơn thành, hắn liền còn không rõ ràng Chu gia đến cùng xảy ra chuyện gì. Chu gia a, ngươi yên tâm, ngày sau Chu gia cũng không dám lại tìm ngươi gây chuyện, cảm tạ ngươi nhưng không kịp đâu. Cớ gì nói ra lời ấy? Việc này còn muốn từ đầu nói lên, cho ta chậm rãi với ngươi nói, Chu gia nguyên bản. Vì vậy, Triệu Dương Thư đem Chu gia sự tình từ đầu tới đuôi nói cho Tô Hạo, hiện tại biết đi. Thì ra là thế. Tô Hạo gật đầu nhẹ, bừng tỉnh đại ngộ. Thế mới biết, vì sao lâu như vậy, người của Chu gia chưa bao giờ đi tìm chính mình phiền toái, thậm chí đều không có người tại cửa thành ngồi chồm hổm chờ. Ngay sau đó, Triệu Dương Thư lại cho Tô Hạo nói rất nhiều liên quan tới Hắc Sơn Thành một ít đại gia tộc sự tình, lúc này mới rời đi. Hắc Sơn Thành tổng cộng có 6 cái gia tộc. Trong đó, Chu gia, Lý gia, Vương gia, Trịnh gia là tương đối bình thường gia tộc, tộc trưởng chỉ có một vị dịch cân cảnh võ giả. Hai gia tộc khác là Ninh gia cùng Diệp gia. Bọn hắn thì là Hắc Sơn Thành đỉnh tiêm gia tộc, không có ai biết bọn hắn trong tộc tối cường thực lực như thế nào, nhưng tối thiểu đều là tẩy tùy cảnh, thậm chí là vượt qua tẩy tùy cảnh tồn tại. May mắn lần này trêu chọc chẳng qua là Chu gia, nếu là chọc mặt khác hai cái đỉnh tiêm gia tộc, cho dù là Liệp Mã Trang đều bảo vệ không được Tô Hạo. Hai canh giờ về sau, màn đêm buông xuống. Tô Diệp cùng Tô Thanh mới từ Liệp Mã Trang học đường trở về, trông thấy Tô Hạo, lập tức cười mỉm chạy tới, "Ca, ngươi đã trở về." "Ca, ngươi xem như đã trở về, ta nhớ ngươi muốn chết." Rất nhanh, hai minh muội chạy đến Tô Hạo trước mặt, nhất là Tô Thanh, trực tiếp đụng vào Tô Hạo trong ngực. Đụng phải cái đầy cõi lòng. "Ha ha, cho các ngươi trên đường mang mức quả." Tô Hạo từ phía sau lấy ra 4 chuỗi đường hồ lô, mỗi người 2 chuỗi. "Cảm ơn ca." "Cảm ơn ca." Cầm lấy mức quả, hai người liền bắt đầu ăn. Trước kia, trong nhà nghèo, một năm đều không kịp ăn một lần mức quả, hiện tại có tiền, tự nhiên là muốn cho nhiều bọn hắn mang một chút. Chợt, Tô Hạo hỏi hai người tình hình gần đây, mới biết được huynh muội hai người học tập thần tốc, cũng coi là thiên tài. Ngày sau tập võ, tất nhiên cũng là làm ít công to. Ngược lại là Tô Hạo, dựa vào là không phải mình bản thân tiên phú, ngược lại là dựa vào là thuế phàm châu năng lượng, giúp đỡ kia cải biến thể chất. Lúc này, Tô Hạo thậm chí cũng hoài nghi, chính mình, Tô Diệp cùng Tô Thanh ba người không phải một mẹ sinh. Hoài nghi về hoài nghi, nhưng bọn hắn huynh muội ba người, bất cứ lúc nào đều là thân huynh muội. Ba người vừa trò chuyện trong chốc lát, ngoài cửa đông nhiên truyền đến một giọng nói, "Tô tiên sinh có ở đây không?" "Chuyện gì?" Tô Hạo trực tiếp hỏi. Cứ việc đứng ở trong phòng, Tô Hạo chỉ dựa vào ngũ giác, có thể nghe ra đối phương là Liệp Mã Trang một cái hạ nhân. "Lý gia đại thiếu gia phái người tiền đến, xin ngài đến Tuy Phong lâu một tự." Ngoài cửa hạ nhân hô. "Ân, Lý gia." Nghe vậy, Tô Hạo vốn là sức sở, trầm ngâm một lát sau nói ra, "Cùng người của Lý gia nói, ta vừa trở về, tàu xe mệt nhọc, đã nghỉ ngơi." "Thế nhưng là..." Lý thiếu gia phái người ngay tại ngoài cửa đang chờ. Cái kia hạ nhân bất đắc dĩ nói. "Ách." Tô Hạo lâm vào trầm tư lúc, ngoài cửa lại vang lên khổng tu thanh âm, "Tô huynh đệ, đi thôi, hôm nay xác nhận tứ đại gia tộc mấy vị kia cùng một chỗ ngắm trăng đâu." "Không đại ca." Dứt lời, Tô Hạo lập tức chạy ra gian phòng, tiến đến mở cửa, lôi kéo khổng tu muốn tiến gian phòng, mau vào ngồi trò chuyện. "Tô huynh đệ, không được, ngươi còn là tranh thủ thời gian đi dự tiệc đi, vốn là nghĩ đến tới thăm ngươi một chút tình huống, biết ngươi không có việc gì là tốt rồi." Khổng tu vừa cười vừa nói. Tô Hạo biến mất lâu như vậy thời gian, hắn ban ngày không tốt tiến đến đã quấy rầy, cho nên lúc này mới đến. "Tốt lắm, chờ ta dọn dẹp một chút." "Tốt, cái kia Tô tiên sinh, ta chưa hết trở về bảo." "Ân." Dứt lời, cái kia hạ nhân quay người, chạy tới cho Lý gia hạ nhân đáp lời. Khổng tu thì là thần sắc nghiêm túc nói, "Tô huynh đệ, ngươi bây giờ tại Hắc Sơn thành thế nhưng là thanh danh lan truyền lớn, đoán chừng mấy vị kia là muốn kết giao ngươi, mới cố ý mời ngươi tiến đến. Hôm nay, nếu như ngươi phải không đi, cái kia chính là không cho bọn hắn bốn vị mặt mũi, ngược lại là không thể nào nói nổi." Chương 43. Say gió lầu, đen núi tứ thiếu. "Vậy nghe Khổng đại ca, đi một chuyến." Tô Hạo cười gật đầu. Hắn mặc dù một lòng luyện võ, nhưng không thể không quản lý một số người tế quan hệ, này mới đúng mà, ngươi thu thập, ta sẽ không làm phiền. Khổng tu nói xong, đứng dậy liền đi. "Khổng đại ca, ta đưa tiễn ngươi." "Gần như vậy, tiễn đưa cái gì, chính mình đi chính là, ngươi nhanh bể bộn chính mình." "Ha ha ha, ta đây cũng chẳng phải tiễn đưa vài bước đường." "Ha ha ha, tốt." Dứt lời, Khổng tu không quên nữa, để cho Tô Hạo đưa đến cửa ra vào, liền một mình ly khai. Rời đi sân nhỏ, hắn lại quay người liếc qua Tô Hạo chỗ tiểu viện, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười. "Tô huynh đệ nhà, Tô huynh đệ, ha ha ha." Khổng tu sao có thể không biết hiện tại tại Tô Hạo, đã không phải là ngày xưa vị kia Tô lão đệ hắn thậm chí cũng có thể hô Tô Hạo một tiếng Tô đại ca. Nhưng Tô Hạo như trước gọi hắn vì Khổng đại ca, thậm chí đợi hắn như lúc ban đầu, chính là bởi vì như thế, Khổng tu mới cho rằng Tô Hạo là một đáng giá thâm giao bằng hữu, mới nguyện ý giúp kia bảy mưu tinh kế. Một mặt khác, Tô Hạo cáo biệt Tô Diệp, Tô Thanh hai huynh muội về sau, liền rời đi sân nhỏ, đi vào Liệp Mã Trang cửa ra vào. Cửa ra vào đứng một người mặc thanh y liễu, dáng người gầy gò gã sai vặt, trông thấy Tô Hạo đi ra, lập tức tiến lên hỏi thăm, "Ngài chính là Tô Hạo đi?" "Là." Tô Hạo nói. "Tô tiên sinh, mời lên ngựa xe, nô tài là Lý gia người hầu, ngài bảo ta tiểu mục là được, từ ta mang ngài đi Tùy Phong lâu." Tiểu mục cúi đầu, một mực cung kính nói ra. "Tốt." Tô Hạo gật đầu, ngồi trên xe ngựa. Chợt, tiểu mục ngồi tại trước xe ngựa, cầm trong tay roi ngựa đánh xe, "Giá, giá, giá." Xe ngựa chạy như bay, Tô Hạo liền ngồi một mình ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Một khắc đồng hồ sau, xe ngựa dừng lại, tiểu mục vén rèm lên, "Hô, Tô tiên sinh, Tùy Phong lâu đến." "Ân." Tô Hạo mở ra hai con ngươi, xuống xe ngựa, nhìn trước mắt mạnh như thác đổ Tùy Phong lâu. Túy Phong lâu cùng sở hữu tầng 5, trang trí xa hoa, nhìn xem ngược lại là một cái rất có phong cách địa phương, lờ mờ có thể nghe thấy trong đó có đàn sát âm. Tô tiên sinh, mời đi theo ta, Lý thiếu gia bọn hắn tại lầu 4 chờ ngài. Tiểu Mục rũi ra một tay, làm ra một cái mời động tác. Tốt. Dứt lời, Tô Hạo đi theo Tiểu Mục sau lưng, đi thang lầu, tiến về trước lầu 4. Tiến vào Túy Phong lâu về sau, hắn mới xem như nhìn rõ ràng Túy Phong lâu chân thật diện mạo. Lầu 1 trong đại sảnh có ca sĩ nữ vừa múa vừa hát, bốn phía thì là vây quanh một đám đầu đội phương cái mũ một đám phong nhã sĩ, tại bàn luận biển vông. Lầu 2 đến lầu 4 thì toàn bộ là ghế lô. Tô Hạo vốn cho là một cái câu lan chi địa, hiện tại xem ra tựa hồ là một cái nghe hát, ăn cơm phong nhã chi địa. Bất quá, tầng trệt càng cao, có thể đi vào trong đó khách nhân, thân phận khẳng định trở nên hiển hách. Theo Tô Hạo tiến vào Túy Phong lâu đồng thời, Túy Phong lâu hậu viện, một cái thân hình cân xứng nữ nhân đứng ở một gian phòng ở giữa cửa ra vào, nói ra: "Tiểu thư, Liệp Mã Trang Tô Hạo đến." "Hả? Thay ta đưa đi một phần lễ vật đi." Trong phòng truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe. "Là, tiểu thư." Dứt lời, nữ nhân quay người rời đi. Túy Phong lâu lầu 4. Tiểu Mục đem Tô Hạo đưa đến một chỗ bên ngoài dạng, gõ cửa phòng, hô: "Lý thiếu gia, Tô tiên sinh đến." "Hả? Mau mời Tô huynh đệ tiến đến." Bên trong truyền đến một đạo ôn nhu âm thanh nam nhân. "Là." Tiểu Mục gật đầu nhẹ, đem cửa bao xương mở ra một cái, nhìn về phía sau lưng Tô Hạo, cung kính nói: "Tô tiên sinh, ngài mời một mình vào đi thôi." "Ừ." Tô Hạo gật đầu nhẹ, một bước phóng ra, trực tiếp bước vào gian phòng. Cửa gian phòng bày biện một trận vẽ lấy sơn thủy bình phong, lại để cho hắn không cách nào nhìn về phía người ở bên trong bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy bốn người đơn giản thân hình. Bên trong trừ bọn họ ra bên ngoài, bên cạnh còn có bốn vị đang mặc lụa mỏng, khẽ đàn nhạc khí mấy vị tuổi trẻ nữ tử. Xét qua bình phong, Tô Hạo mới nhìn rõ ràng cái kia bốn vị đang mặc đẹp đẽ quý giá xiêm y người trẻ tuổi đại khái bộ dáng. Bốn người, ba nam một nữ. Trông thấy Tô Hạo tiến đến, bốn người toàn bộ nhìn về phía Tô Hạo, đánh giá đến trước mắt người trẻ tuổi. Đầu tiên đứng dậy chính là đang mặc một thân bạch y liễu, như là thư sinh bộ dáng một người nam nhân, vừa cười vừa nói: "Tô Minh, tại hạ Lý gia Lý Thanh Vân, mau mời ngồi, vị trí cũng đã cùng ngươi lưu tốt." "Đa tạ." Tô Hạo chắp tay nói tạ, ngồi tại không cái kia trên mặt ghế. Lúc này mới chú ý tới trên bàn đồ ăn, đều là bản chân gấu, lộc đung các loại quý hiếm nguyên liệu nấu ăn, không phải người bình thường nhà là có thể ăn bảo. Đột nhiên, duy nhất một vị nữ tử cười mỉm nhìn xem Tô Hạo, nói ra: "Tiểu nữ tử Vương Ngọc Ngưng, thấy qua Tô Minh. Hôm nay gặp một lần, Tô Minh diện mạo bất phàm, khí độ bất phàm, quả nhiên danh bất hư truyền nhà." "Khách khí, Vương cô nương, tại hạ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi." Tô Hạo gật đầu ý bảo. Dứt lời, đối diện một cái dáng người bưu hãn, lông mày thô mắt tiểu nhân nam tử, thì vẻ mặt kinh miệt nói: "Ha ha, danh bất hư truyền, không biết đến cùng phải hay không giả a. Chu Hoàng Nghiệp, ngươi nói một chút, có phải hay không giả?" Chính Minh Viễn nhìn về phía cuối cùng một vị trầm mặc không nói nam tử, trêu ghẹo giống như nói ra: "Tô huynh thực lực như thế nào, chúng ta tự nhiên không biết, nhưng giết ngươi hẳn là không thành vấn đề." "Chu Hoàng Nghiệp, ngươi muốn chết? Như thế nào? Ngươi dám ở chỗ này độc thủ? Ngươi..." Lập tức, Chính Minh Viễn nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Lý Thanh Vân vội vàng lên tiếng, xốc lại giảng hòa: "Tô huynh, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, hai vị này theo thứ tự là Trịnh gia Trịnh Minh Viễn, Chu gia Chu Hoàng Nghiệp." "Chu Minh, Trịnh Minh." Tô Hạo chắp tay ý bảo. Đối với Chu Hoàng Nghiệp, Tô Hạo ngược lại là nhìn nhiều hai mắt, từ đối phương trong ánh mắt, hắn nhìn không ra bất luận cái gì dị thường cùng tâm tình. Dù sao, Tô Hạo chém giết chính là Chu gia đại trưởng lão, mà vị này Chu Hoàng Nghiệp chính là Chu gia thiếu gia chủ, quan hệ rất phức tạp. "Tô Minh." Lại để cho Tô Hạo ngoài ý muốn chính là, Chu Hoàng Nghiệp cùng Trịnh Minh Viễn trong hai người, phản ứng Tô Hạo ngược lại là Chu Hoàng Nghiệp, cũng không phải là vị kia Trịnh Minh Viễn. Đối với cái này, Tô Hạo ngược lại là không sao cả. Những này đại gia tộc tử đệ, tự nhiên chướng mắt hắn cái này dân nghèo, hơn nữa nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, bọn hắn cũng đều là cũng chưa từng thấy tận mắt. Sở dĩ mời Tô Hạo tiến đến, hơn phân nửa là muốn quen biết một chút Tô Hạo, thuận tiện xem hắn có hay không thật sự có thực lực chém giết dịch cân cảnh võ giả. "Chư vị, nếu như Tô huynh đều đến, chúng ta đây liền ăn thôi." Lý Thanh Vân vừa cười vừa nói. "Tốt, ta thế nhưng là đã sớm đã đợi không kịp đâu." Vương Ngọc Ngưng cười cười, đầu tiên động đũa, nhưng chỉ là nhẹ nhàng gắp một điểm, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nháp. Chợt, Lý Thanh Vân vừa nhìn về phía Tô Hạo, nói ra: "Tô Minh, mời tự tiện, ta sẽ không quên." "Ân, ở nhà ăn hết chút ít, hiện tại cũng không phải là thật đói bụng." "Vậy cũng tốt." Lý Thanh Vân vừa ăn, một bên thình lình mà hỏi: "Nghe nói Tô Minh có chém giết dịch cân cảnh chi năng, không biết này nghe đồn rốt cuộc là thật hay giả nha?" Chương 44. Kỹ kinh tứ tọa. Gặp lại cố nhân. "Đã nghe nói, đó chính là hư đi." Nghe thấy lời này, Tô Hạo cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, trả lời cũng là làm như cũng không. Tứ đại gia tộc bốn vị thiếu gia chủ mời chính mình, chẳng hạn như bởi vì hắn có chém giết dịch cân cảnh thực lực sao? Đã như vậy, cái kia thực lực của mình thì càng không thể bại lộ. Bất quá, Tô Hạo ngược lại là không nghĩ tới Lý Thanh Vân vậy mà ngay trước mặt Chu Hoàng Nghiệp hỏi thăm chính mình, ngược lại là có chút ý tứ. "Ha ha, Lý huynh ngược lại là khiêm tốn." Lý Thanh Vân khỏe miệng cười khẽ, tất nhiên là không tin. "Thử." "Giả không giả, thử một lần liền biết." Chính Minh Viễn hừ lạnh một tiếng, con ngươi ngưng tụ, đột nhiên ra tay, tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền hướng phía Tô Hạo vị trí hoành đến. Một quyền hoành ra, mang theo một tia âm thanh phá không, trực bức Tô Hạo mặt. Nhìn xem đối diện mà đến năm đấm, Tô Hạo không thèm để ý chút nào, tay phải đem chiếc đũa bung ra, nắm chặt thành quyền, bộc phát huyết khí, cánh tay phải gân cốt phát lực, chính là một quyền đối banh mà đi. Banh! Thoáng chốc, hai cái quả đấm to lớn đối banh cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng trầm đục, một cổ sóng khí hướng phía bốn phía mang tất cả mà đi. Hai quyền đối banh. Giang giác. Đang ngồi mấy người đều nghe thấy một tiếng giòn vang, lại không biết là người đó gãy xương. Đương nhiên, Tô Hạo nắm tay phải thế nhưng là đoán cốt cực hạn, so với bình thường đoán cốt viên mãn còn cường hắn hơn, nắm tay phải giống như làn đện ở trên một tảng đá, hơn nữa đem tảng đá đạp nát giống nhau, cũng không có bất kỳ cảm giác khác thường. Ngược lại là đối diện Trịnh Minh Viễn, chỉ cảm thấy nắm tay phải truyền đến đau đớn kịch liệt, thiếu chút nữa liền kêu lên tiếng, nhưng hắn vẫn là cắn răng nhịn xuống, đem tay phải chậm rãi thu hồi, cắn răng, vừa cười vừa nói, "Tô Minh, quả nhiên lợi hại." Đơn giản mấy chữ, cũng đã làm cho ở đây mấy người biết Tô Hạo thực lực. Hơn nữa, xem Trịnh Minh Viễn cái kia thu tay lại sợ hãi rụt rè bộ dáng, gãy xương tuyệt đối là hắn, mà không phải Tô Hạo. "Đa tạ." Tô Hạo thu tay lại, gật đầu ý bảo. "Ân." Nghe vậy, Trịnh Minh Viễn gật đầu, hít sâu một hơi, nói không ra lời. Thật sự là quá mạnh mẽ. Liên vừa rồi một quyền kia, hắn đã phát giác được lực lượng của đối phương, tối thiểu là đoán cốt viên mãn. Bằng chứng ấy tuổi, chính là đoán cốt viên mãn. Rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Dùng cái gì thiên tài địa bảo? Còn là tuyệt thế thiên tài? Thật sự là khó có thể tin. Cho dù là như Trịnh Minh Viễn loại này đại gia tộc thiếu gia chủ, có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, cũng mới vừa mới đoán cốt tiểu thành. Đối phương cũng đã là đoán cốt viên mãn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Hoàng Nghiệp lườm Trịnh Minh Viễn thu thập tại đáy bàn tay phải, phát hiện kia tay phải sớm đã sưng đỏ, lập tức mặt lộ vẻ ý cười, trêu ghẹo nói, "Trịnh Minh, dùng nữa nha, như thế nào bất động đũa ăn cơm? Ai cần ngươi lo?" Trịnh Minh Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, "Ha ha ha." Chu Hoàng Nghiệp ngược lại là không hề che giấu, cao giọng cười to. Thấy vậy, Lý Thanh Vân cùng Vương Ngọc Ngưng đều không có nhiều lời, mà là nhìn trước mắt Tô Hạo, kỳ thật thực lực quả nhiên bất phàm, có lẽ thật sự có chém giết dịch cân cảnh năng lực, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, đông, đông, đông. "Tô tiên sinh có thể tại?" Nghe thấy thanh âm, Lý Thanh Vân mấy người dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía cửa ra vào, hỏi, "Ai? Tìm Tô huynh chuyện gì?" "Ta Công Thanh Tuyết, phụ mệnh của tiểu thư, cho Tô tiên sinh tiễn đưa một phần lễ gặp mặt." Ngoài cửa Công Thanh Tuyết nói ra. "Là nàng?" Thoáng chốc, Lý Thanh Vân mấy người trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Tô Hạo. "Mời đến." "Tốt." Dứt lời, ngoài cửa nữ nhân đẩy cửa vào, trong tay còn cầm lấy một cái đỏ thẫm gỗ. Cho đến trông thấy tên kia gọi Công Thanh Tuyết nữ nhân, Tô Hạo lập tức nhíu mày, lộ ra một tia kinh ngạc, nội tâm thầm nghĩ, "Là nàng?" "Không sai." Tô Hạo nhận thức đối phương, là lần trước khi đến Hắc Sơn thành trên đường ra tay, gặp phải đối với đạo tặc cái kia hai nữ tử bên trong một cái. Đương nhiên, Công Thanh Tuyết cũng nhìn thấy Tô Hạo, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền che giấu xuống dưới, cho đến đi đến Tô Hạo trước mặt, đem hộp gỗ đặt ở Tô Hạo trước mặt, "Tô công tử, đây là chúng ta tiểu thư đưa cho ngươi lễ gặp mặt, xin hãy nhận lấy. Thay ta đa tạ nhà các ngươi tiểu thư." Tô Hạo chắp tay, trịnh trọng nói tạ. Lần này nói lời cảm tạ, đã tạ đối phương lễ vật, cũng là tại tạ đối phương báo cho chính mình tiến đến Liệp Mã Trang. Nếu là không có đối phương chỉ điểm, cái kia Tô Hạo khả năng rất khó an toàn sống đến hôm nay. "Bố bị, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đây sẽ không làm phiền." Công Thanh Tuyết cười cười, quay người rời phòng. Đợi Công Thanh Tuyết sau khi rời đi, Lý Thanh Vân bốn người trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Tô Hạo, thậm chí mang theo một tia không thể tin tưởng. Hiện tại, liền Công Thanh Tuyết phía sau Ninh tiểu thư đều chủ động kết giao Tô Hạo, vậy nói rõ Tô Hạo thực lực xác thực rất mạnh. Hoàn toàn chính xác có chém giết dịch cân cảnh chi năng, tuyệt không phải người bình thường. "Tô Minh, xem ra Ninh tiểu thư rất coi trọng ngươi nha." Lý Thanh Vân đầu tiên mở ra yên lặng. "Không biết này Ninh tiểu thư là?" "Này Thúy Phong lâu lại là?" Tô Hạo thuận thế vấn đạo. "Để cho ta nói đi." Đột nhiên, Vương Ngọc Ngưng tiếp nhận nói mạnh bụng, gốc, tiếp tục nói, "Ninh tiểu thư là Hắc Sơn thành Ninh gia đại tiểu thư, kia từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, vừa xa bạn cùng lứa tuổi. Này Thúy Phong lâu chính là Ninh tiểu thư chỗ mở ra, không nghĩ tới Ninh tiểu thư vậy mà cho Tô huynh tặng lễ, ngược lại là rất kỳ lạ quý hiếm đâu. Chúng ta muốn gặp Ninh tiểu thư, nàng cũng không nhất định sẽ thấy chúng ta." Nghe ta Vương Ngọc Ngưng nói, Tô Hạo khẽ nhíu mày, ngược lại là lộ ra một tia ngoài ý muốn, cười mà không nói, "Ha ha." Trong đó nguyên do, hắn cũng không rõ ràng lắm, đến mức trong hộp gỗ phong cái gì, cũng không nóng nảy mở ra. Từ khi Công Thanh Tuyết sau khi rời đi, Lý Thanh Vân, Tô Hạo chờ 5 người vui chơi giải trí, ngược lại là một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Chẳng qua là, Trịnh Minh Viễn một lần cũng không có động đậy chiếc đũa, hay dùng tay trái uống qua rượu, tay phải một mực nấp trong dưới bàn. Một mặt khác, Thúy Phong lâu hậu viện một gian phòng ở giữa, Công Thanh Tuyết trở về trước tiên, liền đem trông thấy Tô Hạo sự tình báo cho Ninh Mộc Vũ, nói ra, "Tiểu thư, ngươi đoán ta nhìn thấy người nào?" "Ai? Chẳng lẽ nơi nào còn có người khác?" "Tô Hạo." "Tô Hạo chính là lần trước ngài bảo ta lại để cho hắn đi Liệp Mã Trang người nọ, hắn lại chính là Liệp Mã Trang Tô Hạo." Công Thanh Tuyết vừa cười vừa nói, "Là hắn?" Ninh Ngọc Vũ lông mày kẻ đen tao lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc trước gặp mặt lúc, bất quá là mấy năm trước, đối phương tựa hồ cũng không phải ma bị võ giả, chẳng qua là hơi có khí lực, hiện tại hẳn là có thể đánh chết dịch cân cảnh võ giả tồn tại. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. "Đúng nha, hắn tốc độ tu luyện thật là nhanh nha, đều nhanh vượt qua tiểu thư ngươi. Đáng tiếc, hắn luyện võ quá muộn, nếu là sớm vài năm, có lẽ có thể vào tông môn." Kia ngược lại là, an xong, Lý Thanh Vân lần nữa phái gã sai vặt kia, tự mình đem Tô Hạo đưa về Liệp Mã Trang. Trong xe ngựa, Tô Hạo lấy ra hộp gỗ, đem mở ra xem xét. bên trong chính là một quyển vòng quanh màu xanh da trời phong bì sách vở, đem mở ra, trên đó viết ba chữ to, chương 45. Mãnh hổ quyền. Xuân săn thi đấu. Mãnh hổ quyền. Một môn đoán cốt cảnh quyền pháp. Đơn giản lật xem vài trang về sau, Tô Hạo đem quyền pháp nhìn cái đại khái, mãnh hổ quyền, như là mãnh hổ rời núi một dạng, chiêu thức liền chú ý một cái mãnh liệt chữ. Vừa lúc thích hợp bây giờ Tô Hạo, cánh tay phải đoán cốt cực hạn, nếu là tăng thêm mãnh hổ quyền, nhất định có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Đối với võ giả mà nói, công pháp mới là chân quý nhất, không thể truyền ra bên ngoài. Một môn đoán cốt cảnh quyền pháp, tối thiểu đều giá trị 800 lượng bạch ngân, giá trị xa xỉ, không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ tiến đưa chính hắn một. Bất quá, có lẽ tại Ninh gia xem ra, chẳng qua là một môn công pháp mà thôi, không đáng nhắc đến. Không lâu, Tô Hạo trở lại Liệp Mã Trang lúc, đã là đêm khuya, toàn bộ Liệp Mã Trang ngoại trừ các đêm người, cơ bản đều đã chìm vào giấc ngủ. Trở lại sân nhỏ, Tô Diệp cùng Tô Thanh hai huynh muội cũng đã nằm ngủ, Tô Hạo cũng liền không còn tu luyện, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Những chuyện khác, ngày mai nói sau. Mùa đông tiến đến, tuyết rơi nhiều phong sơn. Tô Hạo cũng liền không tốt lại lên núi tìm tòi sơn bảo, vẫn dừng lại ở Liệp Mã Trang tu luyện mãnh hổ quyền cùng linh lộc thối, còn lại thời gian thì là tiếp tục dùng trên người bạc tại Liệp Mã Trang mua linh dược rèn cốt. Thế tất yếu đem toàn thân xương cốt đều rèn cốt đến mức tận cùng. Thời gian một ngày qua đi, toàn bộ Hắc Sơn thành ngược lại là vô sự phát sinh, thập phần yên lặng. Nháy mắt thời gian, chính là hơn nửa tháng qua đi. Hắc Sơn thành nên đón mới một năm. Giờ phút này Hắc Sơn thành lại so với ngày xưa nhiều hơn vài phần náo nhiệt, toàn thành cao thấp, nâng thành chúc mừng. Liệp Mã Trang bên trong cũng là răng đèn kết hoa, chuẩn bị năm mới. Tô Hạo thừa dịp trên người bạc không dùng quang trước đó, cho Tô Diệp, Tô Thanh đặt mua mấy thân quần áo mới. Trong sân, bành, bành, bành. Tô Hạo mặc một bộ đơn bạc quần áo, nắm chặt hai đấm, ngay tại trong sân không ngừng vung quyền. Mỗi lần vung quyền, mặc dù đánh chính là đều là không khí, nhưng lại đều mang theo một tia âm thanh phá không. Lần lượt vung quyền, đều đã dùng hết Tô Hạo toàn thân khí lực, theo kia hai đấm không ngừng huy động, cái tia âm thanh phá không trở nên giống như hổ gầm âm, tựa như mãnh hổ hạ sơn một dạng. Đánh xong một bộ mãnh hổ quyền, Tô Hạo mới dần dần dừng lại, thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, này mãnh hổ quyền quả nhiên cường đại, hiện tại đã tu luyện đến đại thành, không biết tu luyện đến viên mãn uy lực của nó như thế nào. Mãnh hổ quyền đã bị hắn tu luyện đến đại thành, linh lộc thối cũng là bị tu luyện đến đại thành. Tu luyện như thế nhanh chóng, cũng đều muốn may mắn mà có Tô Hạo thể chất. Chẳng qua là, từ khi Thuế Phàm Châu đem Tô Hạo tăng lên đến vạn người không có một về sau, trong đó năng lượng liền chậm chạp không có tích góp hoàn thành, xem ra muốn lần nữa tăng lên thể chất, cũng không phải là đơn giản như vậy, còn cần thời gian dài hơn. Năm mới đêm, Liệp Mã Trang tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, trong trang trong sân rộng ngồi vào ăn cơm. Ba ngày, trong trang đầu bếp mà bắt đầu bận rộn, vẫn bận sống đến trạng vào tối, mới chuẩn bị kỹ càng toàn bộ trong trang yến hội. Tô Hạo với tư cách nhất đẳng môn khách, chỗ ngồi tự nhiên là tương đối gần phía trước. Đột nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người, chư vị huynh đệ. Là trang chủ. Triệu trang chủ, năm mới vui vẻ. Triệu trang chủ, năm mới vui vẻ. Trông thấy là Triệu Liệt Hổ, người ở chỗ này nhao nhao đứng dậy, vì Triệu Liệt Hổ chúc mừng. Triệu Liệt Hổ vẫy vẫy tay, ý bảo chúng nhân ngồi xuống. Chư vị huynh đệ, ngồi xuống đi, năm nay lại là một năm trôi qua đi, Liệp Mã Trang cố ý chuẩn bị tốt rượu ngon thì ngon, mời chư vị cùng một chỗ ăn mừng năm mới. Ta sẽ không nói thêm cái gì, mọi người ăn được cũng tốt, không cần khách khí. Ăn thôi. Ha ha ha, cảm ơn trang chủ. Đà tạ trang chủ. Lời vừa nói ra, ở đây môn khách đều không khách khí nữa, không thể chờ đợi được bắt đầu ăn cơm. Cơm nước no nê về sau, Tô Hạo vừa muốn trở về, lại trông thấy Triệu Liệt Hổ đang hướng về phía chính mình với tay, ý bảo chính mình qua đi. Tiểu Diệp, Tiểu Thanh, các ngươi đi về nghỉ trước, ta đi một chút sẽ tới. Biết, ca, ngươi đi đi, ta sẽ đem Tiểu Thanh chiếu cố tốt. Tô Diệp vỗ vỗ bộ ngực, cam đoan nói. Tốt. Tô Hạo cười gật đầu, đứng dậy đi về hướng Triệu Liệt Hổ vị trí. Mà Triệu Liệt Hổ cũng trực tiếp đứng dậy, mang theo Tô Hạo tiến đến một chỗ yên lặng địa phương, thần sắc đông nhiên nghiêm túc nói, Tô Tiểu Hữu, đầu xuân về sau, Hắc Sơn Thành sẽ tổ chức một hồi xuân săn trận đấu, đến lúc đó liền từ ngươi dẫn đầu, như thế nào? Không có vấn đề. Nếu như trang chủ để mắt ta, ta nhất định đem hết toàn lực. Tô Hạo trực tiếp đáp ứng, không do dự. Triệu Liệt Hổ đối đãi chính mình không tệ, điểm ấy sự tình tự nhiên không có gì không thể đáp ứng. Ha ha ha, như thế rất tốt, Hắc Sơn Thành xuân săn trận đấu, nếu là đoạt được thứ tự, nhưng là sẽ đạt tới hai đại đỉnh tiêm gia tộc và thành chủ phụ thiết lập đưa ban thưởng, hơn nữa ban thưởng xa xỉ. Triệu Liệt Hổ vừa cười vừa nói, "Ân, ta nhất định đem hết toàn lực." "Không sao, ngươi hết sức nỗ lực chính là, mau trở về nghỉ ngơi đi." "Ân." Hai người cũng không nhiều trò chuyện, Tô Hạo liền xoay người rời đi. Triệu Liệt Hổ lưu tại chỗ, nhìn xem Tô Hạo bóng lưng, lại lần nữa lâm vào nhớ lại, thì thào lẩm bẩm, "Hạo Nhi." Năm mươi thoáng qua một cái, mùa đông coi như đại khái qua đi, đông đi xuân tới, che đậy kín Hắc Sơn Thành tuyết rơi nhiều dần dần dung hợp, rơi xuống lá cây cây cối lần nữa toát ra màu xanh lá mới mầm mỏ. Hắc Sơn Thành tổ chức xuân săn cũng như thường lệ tổ chức. Từ lần trước Triệu Liệt Hổ nói cho Tô Hạo xuân săn sự tình về sau, Tô Hạo liền cố ý tìm Khổng Tu hiểu được một phen xuân săn sự tình. Tổ chức xuân săn chủ yếu là Hắc Sơn Thành hai đại đỉnh tiêm gia tộc, Linh gia cùng Diệp gia. Hai nhà bọn họ tự nhiên là sẽ không tham gia chính là Hắc Sơn Thành tứ đại gia tộc cùng những thứ khác một ít thế lực, ví dụ như Liệp Mã Trang, hoặc là mặt khác coi như cũng được bàn phái các loại. Xuân săn thi đấu, so với chính là xem ai đánh chết manh thu càng nhiều, sức nặng càng lớn, giá trị càng cao. Năm trước đệ nhất danh là Lý Gia, đạt được một viên dịch cân đan, là trợ lực đoán cốt viên mãn võ giả, càng dễ dàng bước vào dịch cân cảnh đang ăn dược. Giá trị xa xỉ. Đương nhiên, đến mức Ninh gia cùng Diệp gia, bọn hắn tại Xuân Săn giải thi đấu bắt đầu trước, sẽ thiết lập tiền đặt cược, đánh bạc ai là lần này Xuân Săn thi đấu trước tam giáp. Ai đoán càng chuẩn, tiền đặt cược liền về ai. Năm trước, tựa hồ là Diệp gia thắng, Ninh gia thua. Tô Hạo vốn cho là Xuân Săn thi đấu là một hồi tương đối thuần túy tỷ thí, hiện tại xem ra, Xuân Săn thi đấu kỳ thực là một hồi đỉnh tiêm gia tộc ở giữa tranh đấu mà thôi. Kẻ yếu, thủy chung đều sẽ là trở thành cường giả đồ chơi. Ở cái thế giới này, thực lực vi tôn, thực lực mới là tốt nhất quyền nói chuyện. Xuân Săn thi đấu bắt đầu, Triệu Liệt Hổ tự mình dẫn đội, dẫn đầu 100 người, tiến về trước Hắc Sơn thành ngoài thành Hắc Trạch Sơn. Lần này Xuân Săn thi đấu, ngay tại Hắc Trạch Sơn tiến hành. Tô Hạo đi theo trong đội ngũ, thoáng nhìn không ít đội ngũ đều tại hướng ngoài thành đuổi, ngoại trừ một ít đại gia tộc bên ngoài, còn trông thấy một ít bang phái cùng tiểu cục. Ví dụ như Hắc Sơn thành ở bên trong, tương đối nổi danh trấn viện tiêu cục, Độc Xà Bang. Phạm La gặp phải, không tu đều vì Tô Hạo giới thiệu một phen. Chương 46. Gián độc rút. Hai đại đỉnh tiêm. Tô huynh đệ, ngươi xem bên kia khiêng một cái trấn chữ đại kỳ đội ngũ, đó chính là trấn viện tiêu cục đội ngũ, bọn hắn tiêu cục tổng tiêu đầu là đoán cốt viên mãn cảnh võ giả, am hiểu nhất binh khí là côn. Bên kia những kia nhìn xem như lưu manh một dạng đội ngũ là Hắc Sơn thành bang phái lớn nhất, Độc Xà Bang, lão đại của bọn hắn cũng là một vị đoán cốt viên mãn cảnh võ giả, am hiểu nhất binh khí là ám khí. Nghe nói, trông thấy qua hắn sử dụng ám khí võ giả, đều chết hết, cho nên không có ai biết hắn đến cùng sẽ những kia ám khí, gặp phải hắn mà nói, ngàn vạn phải cẩn thận. Bên kia là, dựa theo Khổng Tu theo như lời, những thế lực này lão đại tựa hồ cũng là tự mình kết cục tham dự Xuân Săn thi đấu. Đến mức Triệu Liên Hổ, bởi vì đã trở thành dịch cân cảnh võ giả, tự nhiên không cách nào tham dự lần này Xuân Săn thi đấu, chỉ có thể ở Hắc Trạch Sơn bên ngoài nhìn xem. Hơn nửa canh giờ sau, Tô Hạo đi theo Liệp Mã Trang đội ngũ, đi vào Hắc Trạch Sơn núi trước. Dưới sự chỉ huy của Triệu Dương Thư, mọi người bắt đầu ở Hắc Trạch Sơn trước xây dựng cơ sở tạm thời, lần này Xuân Săn thi đấu tổng cộng tiếp tục 5 ngày, vẫn còn có chút cuộc sống. Tự nhiên sẽ không dễ dàng hồi Hắc Sơn thành, ngay tại Hắc Trạch Sơn bên ngoài đợi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đội ngũ đi vào Hắc Trạch Sơn dự án doanh cắm trại, Hắc Sơn thành tứ đại gia tộc cũng đều lần lượt tiến đến. Hơn nữa, Tô Hạo còn trông thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, đúng là lần trước từng có gặp mặt một lần Lý Thanh Vân bốn người. Lần này, tứ đại gia tộc tộc trưởng đều tự mình dẫn đội tiến đến, nhưng căn bản là sẽ không ở tại ngoài thành, mà là an bài người tại nơi này, tùy thời trở về thành báo cáo tin tức. Đương nhiên, hai đại đỉnh tiêm gia tộc người cũng sẽ không ở tại ngoài thành, chẳng qua là sẽ an bài người của mình ở chỗ này trông coi, với tư cách giám sát. Tứ đại gia tộc tiến đến, chung quanh thế lực nhao nhao tránh ra, không dám ngăn trở. Chỉ có Liệp Mã Trang người thủy chung dừng lại ở tại chỗ, Triệu Liệt Hổ hiện tại thế nhưng là dịch cân cảnh võ giả, thực lực có thể so với tứ đại gia tộc tộc nhân, tự nhiên không cần cho tứ đại gia tộc mặt mũi. Tứ đại gia tộc tộc trưởng cũng đều nhao nhao đi vào Liệp Mã Trang vị trí, lần lượt cùng Triệu Liệt Hổ nói chuyện phiếm, giống như rất quen bộ dạng. Kỳ thật, trước đó lần thứ nhất gặp mặt, cũng không nhớ rõ là lúc nào. Triệu Liệt Hổ vốn là một mực đợi trong Liệp Mã Trang, rất ít đi ra ngoài, tứ đại gia tộc tộc trưởng cũng đã rất khó gặp đến. Đồng thời, tứ đại gia tộc mấy vị thiếu tộc trưởng cũng đều hướng phía Tô Hạo vị trí đi đến. Lý Thanh Vân dẫn đầu đi đến Tô Hạo trước mặt, cười hỏi: "Tô Minh, lần này Xuân Săn thi đấu, là người dẫn đội?" Lý huynh gia tộc cũng là Lý huynh dẫn đội. Tô Hạo gật đầu ý bảo, hỏi ngược lại: "Là, chúng ta tứ gia đều là chúng ta dẫn đội." "A a." Tô Hạo gật đầu, tự nhiên biết Lý Thanh Vân trong miệng chúng ta là có ý gì. Nói chính là bọn hắn tứ đại gia tộc bốn cái thiếu tộc trưởng. Rất nhanh, Vương Ngọc Ngưng đi đến Tô Hạo trước mặt, che mặt cười yếu ớt nói: "Tô công tử, nếu là ở Hắc Trạch Sơn vực gặp phải, ngươi cần phải giúp đỡ ta mới là nha. Nếu là có thể giúp đỡ, tất nhiên sẽ giúp đỡ." Tô Hạo vừa cười vừa nói, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, đều xem tình huống. Không bao lâu, Chính Minh Viễn cùng Chu Hoàng Nghiệp nhau nhau tụ họp cùng một chỗ, trò chuyện liên quan tới trong chốc lát Xuân Săn thi đấu sự tình. "Lý huynh, lần trước thế nhưng là các ngươi Lý gia lấy được thủ lĩnh, năm nay ta cũng sẽ không tặng cho các ngươi." "Ha ha ha, vậy xem ai vận khí tốt." Đó là, nói xong, trong đám người đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô. Diệp gia cùng Ninh gia đến rồi. Xem ra, là Diệp gia cùng Ninh gia người đến. Lời vừa nói ra, toàn trường người nhao nhao nhìn về phía trước. Tô Hạo cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện hai chiếc bốn con ngựa kéo xe ngựa chung quanh còn có mười mấy người thủ hộ. Đến người cũng không nhiều, ngoài xe ngựa đều là hộ vệ, chân chính Ninh gia cùng Diệp gia người trong xe ngựa. Theo xe ngựa đứng ở trước mặt mọi người, hai chiếc trong xe ngựa riêng phần mình đi xuống hai sáu người. Tô Hạo liếc mắt liền thoáng nhìn bên trái một chiếc xe ngựa bên trong đi ra hai vị tuyệt sắc nữ tử, đúng là lần trước gặp phải cái kia hai vị nữ tử. Một vị là Ninh Mộng Vũ, Ninh gia đại tiểu thư, một vị là Ninh Mộng Vũ thị nữ Công Thanh Tuyết. Mặt khác một chiếc xe bên trên, đi xuống thì còn lại là một vị mày kiếm mắt sáng, eo đội màu xanh da trời trưởng kiếm nam tử, đúng là Diệp gia thiếu tộc trưởng, Diệp Kiếm Tinh. Đi theo Diệp Kiếm Tinh bên cạnh thì là một vị tóc hơi bạc lão giả. Xem kia bộ pháp vững vàng, khí thế bình tĩnh, thực lực tự nhiên không thấp, tối thiểu đều là dịch cân cảnh võ giả. Đến mức Ninh Mộng Vũ cùng Diệp Kiếm Tinh, Tô Hạo cũng là nhìn không ra hai người cảnh giới, nhưng nhất định là cao hơn hắn cảnh giới. "Ninh cô nương, rất lâu không thấy, ngươi còn là như thế tuyệt sắc a." Diệp Kiếm Tinh trêu ghẹo giống như nói ra. "Ha ha." Ninh Mộng Vũ cười cười, căn bản cũng không xem Diệp Kiếm Tinh liếc mắt, đi lên trước cùng mấy vị gia tộc tộc trưởng chào hỏi. "Chu tộc trưởng, Trịnh tộc trưởng, tiến đến tốt chứ? Làm phiền Ninh đại tiểu thư quan tâm, chúng ta mọi chuyện đều tốt." Hai vị tộc trưởng lập tức cười ha hả trả lời. tựa như tại Ninh Mộng Vũ trước mặt, tựa như bọn hắn cái này tộc trưởng cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Thấy thế, Diệp Kiếm Tinh sắc mặt tối sầm, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, cao giọng nói ra, "Chư vị, hôm nay thành chủ không cách nào tiến đến, lần này Xuân Săn thi đấu liền từ chúng ta Diệp gia cùng Ninh gia chủ trì. Liên quan tới Xuân Săn thi đấu quy củ, ta sẽ không nghĩ lại lắm lời, nghĩ đến các ngươi cũng biết, cũng đều biết trái với quy củ kết cục. 5 ngày bên trong, xem ai săn giết dã thú giá trị càng cao, người đó là lần này trước tam giáp. Phàm là trước tam giáp người, đều có thể đạt được chúng ta Diệp gia cùng Ninh gia chuẩn bị ban thưởng." Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhao nhao hành lễ nói tạ. "Đa tạ Diệp công tử, đa tạ Ninh tiểu thư." Chợt, Diệp Kiếm Tinh khoát tay một cái nói, "Đã như vậy, vậy các ngươi liền trực tiếp phái người lên đường đi." "Là Trấn Viên Tiêu Cục, theo ta đi. Độc Xà Bang, theo ta đi. Liệp Mã Trang Người, theo ta đi." Dứt lời, ở đây từng cái thế lực nhao nhao dẫn người từ từng cái phương hướng tiến vào Hắc Trạch Sơn. Với tư cách một cái đã sớm tại Hắc Tặc núi chờ đợi mấy tháng người mà nói, Tô Hạo tự nhiên biết từ nơi nào tiến vào Hắc Trạch Sơn có thể gặp được thấy càng nhiều nữa dã thú. Cho nên, mang theo 100 người, trực tiếp chui vào Hắc Trạch Sơn phạm vi. Đến mức Ninh Mộng Vũ cùng Diệp Kiếm Tinh thì lưu tại chỗ, nhìn xem hơn ngàn người tiến vào Hắc Trạch Sơn. Không biết Ninh cô nương lần này đoán ai là lần này Xuân Săn thi đấu trước tam giáp. Diệp Kiếm Tinh nhìn xem cái kia rất nhiều bóng người, cười hỏi: "Năm trước là Ninh gia trước đoán, năm nay đến phiên Diệp gia." Ninh Mộng Vũ thản nhiên nói: "Tốt, vậy liền ta thay thế Ninh gia trước đoán, năm nay Xuân Săn thi đấu trước tam giáp theo thứ tự là Lý gia, Vương gia cùng Trịnh gia." Diệp Kiếm Tinh khẽ miệng mang theo một vòng tự tin, nghiêm mặt nói: "Ta đây đoán năm nay trước tam giáp là Liệp Mã Trang, Lý gia cùng Vương gia." Ninh Mộng Vũ khẽ miệng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Dứt lời, Diệp Kiếm Tinh lập tức lông mày cau lại, hầu nghi nhìn xem Ninh Mộng Vũ, nhắc nhở: "Ninh cô nương, đoán đúng là ai có thể không dùng, phải nói chúng bài danh mới được coi là phân." Chương 47. Vào đen trạch núi. Gia Hoàng Tinh. Hai người đoán đều có Lý gia cùng Vương gia, nhưng sắp xếp cũng không giống nhau. Hơn nữa, Ninh Mộng Vũ theo như lời đệ nhất danh, dĩ nhiên là gần nhất mới toát ra một ít rủi do Liệp Mã Trang, có chút không thể tưởng tượng. Ta tự nhiên biết, cũng không nhọc đến Diệp công tử phí tâm. Ninh Mộng Vũ cười cười. "Hả?" Diệp Kiếm Tinh khẽ nhíu mày, hầu nghi nhìn xem Ninh Mộng Vũ, biết nàng là sớm đã hạ quyết tâm. Nhưng là, nghĩ muốn bắt được Xuân Săn thi đấu đệ nhất danh, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắc Trạch Sơn bên trong, Tô Hạo xuất lĩnh Liệp Mã Trang mọi người dần dần xâm nhập Hắc Trạch Sơn chỗ sâu, vừa đi, một bên hỏi thăm, "Khổng đại ca, mấy năm trước Xuân Săn, Liệp Mã Trang cùng thế lực khác đều là như thế nào săn giết manh thú?" "Cơ bản đều là chia làm 10 cái tiểu đội, 10 người một đội, tách ra săn giết manh thú, sau đó phái người tướng manh thú thi thể khiêng xuống vùng núi. Thế lực khác là ai dẫn đầu không biết, nhưng Liệp Mã Trang đều là chúng ta Liệp đầu dẫn đội." Khổng Tu đúng sự thật nói. "Tốt, vậy còn là 10 người một đội, chia làm 10 đội, từ Liệp đầu dẫn đội, nếu là phát hiện không tốt đánh chết manh thú, có thể tiến đến tìm ta." Tô Hạo dặn dò. Khổng Tu gật đầu nhẹ, lập tức bắt đầu an bài, lại để cho Liệp Đầu chọn lựa đội ngũ thành viên, sau đó 10 người một đội, tách ra đi săn giết manh thú. Tô Hạo ngược lại là không có chọn người, mà khác Liệp Đầu không muốn, chọn còn giữ lại, liền đều là hắn. Lấy thực lực của hắn, đồng đội tồn tại, kỳ thật chính là khiêng manh thú dưới thi thể núi, không có tác dụng khác. Chỉ chốc lát sau, 9 cái Liệp Đầu mang theo riêng phần mình người, rời đi tại chỗ, phân tán ra, trên Hắc Trạch tìm kiếm con mồi. Nhìn xem lưu lại 9 người, Tô Hạo cười cười, nói ra, "Chư vị huynh đệ, đều cùng ta rời đi, nếu là gặp phải tình huống kịp thời gọi ta là Tô Liệp Đầu." Mọi người cùng hô lên, ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức lên đường, tiếp tục xâm nhập Hắc Trạch Sơn. Tô Hạo đi ở đằng trước, những người khác thì cùng ở phía sau hắn, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, sợ xuất hiện biến cố gì. Tại Hắc Trạch Sơn, Tô Hạo giống như là về đến nhà giống như được, ngược lại là quen việc dễ làm. Thừa dịp những người khác tại sau lưng, trực tiếp lấy ra trong ngực máu con giết, lại để cho kia tìm tòi chung quanh sơn bảo. Có sơn bảo nơi ở, tất có cường đại manh thú thủ hộ, so với giết một ít những dã thú khác giá cả đắt hơn rất nhiều. Đi tới, tại Tô Hạo sau lưng một cái gầy gò nam tử doãn bằng sóng lớn dừng bước lại, chỉ vào phía trước một chỗ vị trí, nhỏ giọng nói ra, "Tô Liệp Đầu, phía đông bắc có dã thú." Lời vừa nói ra, người ở chỗ này nhao nhao dừng bước lại, không dám phát ra một tia thanh âm, sợ kinh động phía trước dã thú. "Ân." Nghe vậy, Tô Hạo theo doãn bằng sóng lớn chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện phía trước thật sự có mấy trượng xa trong bụi cây, quả nhiên có một cái trưởng thành mai hoa lộc tại túi đầu kiếm ăn. Mai hoa lộc giấu ở trong bụi cây, nếu không phải nhãn lực vô cùng tốt người, đều rất khó phát giác. Tô Hạo sở dĩ có thể trông thấy, còn nhiều hơn thiệt tỏi đầu lâu bị rèn cốt đến mức tận cùng, ngũ giác đạt được tăng cường cùng tăng lên, mới có thể phát giác khác thường. Bất quá, xem doán bằng sóng lớn trên người huyết khí, tựa hồ tại ma bị tiểu thành, có thể trông thấy mai hoa lộc, xem ra đơn thuần là nhãn lực tốt. Tô Liệp Đầu. Nói xong, doán bằng sóng lớn lấy ra phía sau lưng con cung tiễn, chuẩn bị bắn tên, đem mai hoa lộc đánh chết. Khoảng cách quá xa, chờ bọn hắn chạy tới, mai hoa lộc nhất định sẽ chấn kinh đào tẩu. Chỉ có bắn tên là sự chọn lựa tốt nhất. Bất quá, Tô Hạo lại lắc đầu ý bảo, từ trong lòng ngực lấy ra một thanh phi đao, tay phải huyết khí đột nhiên bộc phát, cánh tay phải nổi gân xanh, toàn lực cầm trong tay phi đao vung ra. Bèo, thoáng chốc, lóe ra hàn quang phi đao bay ra, mang theo một tia âm thanh phá không, giống như một đạo giống như sao băng, xuyên thấu rừng nhiệt đới ở giữa một ít lá cây cạ rủ kỳ cảnh. Phàm là phi đao xẹt qua lá cây cạ rủ kỳ cảnh, đều bị sắc bén phi đao dễ dàng đập phá, chậm rãi rơi xuống đất. chỉ có chuôi này phi đao vẫn còn thẳng tắp đi về phía trước, tựa như không có gì có thể ngăn trở phi đao đi về phía trước. Đến mức Mai Hoa Lộc, ngược lại là không có phát hiện bất cứ gì thường nào, như trước túi đầu tại kiếm ăn. Cho đến phi đao khoảng cách nó chưa đủ một trượng xa lúc, Mai Hoa Lộc tựa hồ là nghe thấy được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Đồng thời, phi đao dĩ nhiên xuất hiện ở kia trước mặt, chuẩn xác xuất tại Mai Hoa Lộc trên người, trực tiếp đem thân thể xuyên thấu, xuất hiện hai cái lỗ máu. Ân, ân. Mai Hoa Lộc phát ra tiếng kêu thê thảm, nhanh chóng quay người chạy trốn, nhưng thân thể xuất hiện hai cái lỗ máu, đỏ thấm máu tươi không ngừng chảy ra, không có nhảy đáp rất xa, liền trực tiếp té trên mặt đất. Tô Hạo nhìn xem bên kia Mai Hoa Lộc thi thể, dặn dò, đến người, trực tiếp giơ lên Mai Hoa Lộc dưới thi thể núi, những người khác trên đường lưu lại ký hiệu, sau đó trở về tìm chúng ta. Tốt, tôi lên đầu. Dứt lời, một người xung phong nhận việc đứng dậy, ta tới trước. Tốt. Phàm là mang dã thú dưới thi thể núi người, thế lực khác đều không có thể ra tay, đây là yên tĩnh, lá hai nhà định ra quý củ. Cho nên, coi như là tốt rồi, tối thiểu không cần lo lắng vấn đề về an toàn. Xử lý tốt Mai Hoa Lộc thi thể, Tô Hạo tiếp tục mang theo còn lại mấy người chạy đi, đi theo máu con giết chỉ phương hướng tiến đến. Chẳng qua là, trông thấy vừa rồi Tô Hạo một kích kia mọi người, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Đó chính là Tô Liệp đầu thực lực sao? Dựa vào một thanh phi đao liền đem Mai Hoa Lộc đánh chết. Các ngươi không có chú ý sao? Cái kia phi đao thế nhưng là đem Mai Hoa Lộc xuyên đấu. Nếu như đánh vào người trên người, khẳng định cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Một khắc đồng hồ sau, Tô Hạo dừng bước lại, túi đầu liếc qua máu con giết, phát hiện nó chỉ vị trí hẳn là đang ở phụ cận, liền đưa tay, cao giọng nhắc nhở, mọi người cẩn thận chút, nơi này xứng đáng manh thú. Là, Tô Liệp đầu. Mọi người cùng kêu lên trả lời, nhanh chóng lưng tựa lưng, cảnh giác bốn phía tình huống. Nếu như Tô Hạo nói có manh thú, vậy liền có rất lớn có thể là thật sự, bọn hắn cũng không muốn chết ở manh thú trong miệng. Tô Hạo nhìn khắp bốn phía, nín hơi ngưng thần, lợi dụng siêu cường ngũ giác cảm thụ được chúng quanh bất luận cái gì một chỗ rất nhỏ tình huống. Đột nhiên, tầm mắt của hắn dừng lại, nhìn về phía trước một gốc giá hoàng tinh, cũng là một loại sơn bảo. Có gia tăng huyết khí hiệu quả, rất thích hợp đoán cốt cảnh võ giả tu luyện, cũng thích hợp ma bị cảnh võ giả tu luyện. Đã có sơn bảo, tất có manh thú. Mắt thường khó có thể trông thấy, tất nhiên là giấu kín tại một chỗ. Vì vậy, Tô Hạo dứt khoát đóng chặt hai con người, phong bế ngoại trừ lỗ tai bên ngoài mặt khác tứ thức, toàn bộ bằng lỗ tai, nghị muốn dò xét rõ ràng dấu ở trong chỗ tối manh thú ở nơi nào. Chợt, tại hắn cảm giác phía dưới, thậm chí có thể nghe thấy chung quanh liệp mã trang người tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Đem những âm thanh này vứt bỏ, Tô Hạo nghị muốn cảm nhận được một ít những thứ khác thanh âm. Thời gian dần trôi qua, bốn phía hết thảy thanh âm tựa như toàn bộ biến mất giống như được, chỉ còn lại có Tô Hạo một người, không có bất kỳ người nào khác. Cuối cùng, Tô Hạo cuối cùng phát giác được một tia khác thường, ngay tại giá hoàng tinh sau lưng, có một đạo hơi yếu khí tức. Tất nhiên chính là cái con kia manh thú. Chương 48. Hắc giáp cự tích. Đoán cốt viên mãn. Tô Hạo đột nhiên mở ra hai con ngươi đồng thời, dấu ở lá khô bên trong manh thú đột nhiên thoát ra, hóa thành một đạo bóng đen, trực bức gần nhất Doãn Bằng sóng lớn mà đi. Cái gì? Thấy một quái vật khổng lồ đột nhiên đánh tới, Doãn Bằng sóng lớn sắc mặt đột biến, trợn tròn trong mắt. Trong khoảnh khắc đó, trong óc của hắn đang chợt hiện đi trở về đèn báo, tựa như biết mình sẽ phải chết một dạng. Mắt thấy cái kia quái vật khổng lồ muốn nhào vào Doãn Bằng sóng lớn trên người, một đạo thân ảnh đột nhiên ra tay, đúng là khoảng cách Doãn Bằng sóng lớn gần nhất Tô Hạo. Nghiệt xúc. Muốn chết. Tô Hạo phát hiện dấu ở trong chỗ tối manh thú về sau, trước tiên liền phát giác được đối phương di động, tay phải nắm chặt thành quyền, khí huyết bộc phát, gân cốt căng thẳng, thi triển mãnh hổ quyền. Một quyền đánh ra, huyết khí bộc phát, quyền bạo âm, giống như hổ gầm. Giống. Thoáng chốc, quả đấm to lớn oanh ở đằng kia bảng nhiên cự vật trên người, ngang ngược lực đánh vào trực tiếp đem kia đánh bay ra ngoài, lúc này mới đem Doãn Bằng sóng lớn cứu. Không chết. Ta không chết. Doãn Bằng sóng lớn sủi lơ trên mặt đất, chậm chạp không có hồi phục tinh thần, chẳng qua là ý thức được chính mình không chết. Lúc này, Tô Hạo cũng không dỗi danh phản ứng Doãn Bằng sóng lớn, mà là nhìn trước mắt mãnh thú, tựa hồ là chỉ dị thú, hắc giáp cự tích. Dáng người to lớn, có thể so với một cỗ nhỏ ô tô, trên người mọc ra màu đen trầm trọng lân giáp, đã có thể giấu ở lá khô ở bên trong, cũng có thể tốt hơn bảo hộ thân thể. Nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa, Tô Hạo vừa rồi một quyền kia, vậy mà đều không có bị thương hắc giáp cự tích lân giáp. Không thể không nói, kia lân giáp phòng ngự thật mạnh mẽ, hơn nữa kỳ thật thực lực tối thiểu đã có thể so với đoán cốt cảnh viên mãn võ giả. Là dị thú. Các ngươi trước né tránh, ta đến đối phó nó. Tô Hạo lên tiếng nhắc nhở, ra lệnh một tiếng. Trung quanh mấy cái liệp mã trang người nhanh như chớp mà bỏ chạy không thấy, trốn ở bốn phía nơi hẻo lánh, yên lặng nhìn xem tình huống bên kia. Sợ cái kia dị thú hướng phía bọn hắn đánh tới. Sau một lát, hắc giáp cự tích loạn choạng mơ hồ đầu, dần dần tỉnh táo lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ổ đả chính mình Tô Hạo, phát ra một tiếng trầm thấp gào rú, giống mạnh mẽ hữu lực tứ chi, toàn lực trên mặt đất của bạo, mở ra cái kia dài khắp răng nanh buồn máu miệng rộng, hướng phía Tô Hạo thân thể cắn xé mà đến. Còn muốn cắn ta? Cút. Tô Hạo khẽ nhíu mày, rút ra sau lưng lưng con huyền hắc trọng đao, tay phải cầm đao, nhìn chằm chằm hắc giáp cự tích động tác. Đợi đến nó sắp công kích khi đi tới, thả người nhảy lên, khơi mào mấy trượng cao, dễ dàng tránh thoát hắc giáp cự tích cắn xé. Hơn nữa, ở giữa không trung bộc phát cánh tay phải khí huyết, cánh tay phải gân xanh lập tức bạo khởi, cơ bắp tăng vọt, gân cốt và mèo, bộc phát toàn bộ khí lực, trùng trùng điệp điệp một đao, hướng phía hắc giáp cự tích trên người bổ chém đi xuống. Bành! Một đao bổ chém hạ xuống, trùng trùng điệp điệp bổ chém vào hắc giáp cự tích sau lưng phía trên. Lập tức, vô số lân phiến bị chặt bay, tán lạc tại bốn phía. Nhưng là hắc giáp cự tích cường hãn lân giáp, còn là vì nó ngăn cản đại lượng tổn thương, Tô Hạo Huyền hắc trọng đao chẳng qua là cắt vào đi vào 3/4 thân đao, hơn nữa đem chọn cái hắc giáp cự tích bổ chém thành hai nửa. Đỏ thấm máu tươi theo miệng vết thương, không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Thật mạnh lân giáp. Tô Hạo khẽ nhíu mày, lần nữa bị hắc giáp cự tích lân giáp khiếp sợ. Nhưng là, hắc giáp cự tích thành công bị Tô Hạo chọc giận, vung đẩy phía sau cái kia một cái thô bắt quỷ cái đuôi lớn, thừa cơ lắp tại Tô Hạo trên người. Tô Hạo thấy thế, lập tức cải thành hai tay cầm đao, hoành đao ngăn cản. Bành! Một tiếng trầm đục. Hắc giáp cự tích cái đuôi lớn quét tại Tô Hạo Huyền hắc trọng đao bên trên, giống như một cái cùng cái tát hung hăng quật tại trên mặt giống như được, mạnh mẽ lực đánh vào từ trên cánh tay truyền đến. Lại để cho Tô Hạo bước nhanh lui về phía sau mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nếu không phải bởi vì Tô Hạo cánh tay phải đoán cốt cực hạn, chỉ sợ hai tay đều bởi vậy gãy xương. Có thể so với đoán cốt cảnh viên mãn võ giả hắc giáp cự tích, quả nhiên không đơn giản, thực lực khủng bố như thế. Nhưng là, Tô Hạo cũng không sợ hai trước mắt hắc giáp cự tích, dẫn theo huyền hắc trọng đao, lần nữa hướng phía hắc giáp cự tích đánh tới. Một tay xách đao, tiếp tục bộc phát khí huyết, thi triển trọng sơn đao pháp, không ngừng công kích tại hắc giáp cự tích trên người. Hắc giáp cự tích chỉ có thể nhìn toàn thân cao thấp cái kia cứng rắn lân giáp, sắc bén móng vuốt, còn có cái kia cường tráng cái đuôi công kích Tô Hạo cùng ngăn cản Tô Hạo công kích. Bành! 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 Trong lúc nhất thời, một người một thú chiến đấu đứng lên. Trung quanh không ít cây cối, đều bởi vì bọn họ chiến đấu mà sụp đổ. Đồng thời, ở bên cạnh chỗ tối nhìn xem Liệp Mã Trang mấy người, đều bởi vì Tô Hạo thực lực mà khiếp sợ, đều nghị luận. Tô Liệp đầu mới vào Liệp Mã Trang 2 năm không đến đi, vậy mà có thể cường đại như thế, một mình đối kháng dị thú. Đó là, Tô Liệp đầu thế nhưng là trang chủ xem trọng người. Trang chủ nhìn chúng người, chuẩn không sai. Liệp Mã Trang tại Hắc Sơn thành sở dĩ phát triển như thế nhanh chóng, này đều muốn nhờ có Chính Triệu Liệt Hổ, hắn không chỉ có hậu đãi Liệp Mã Trang môn khách, càng là tại rất nhiều người cần thời điểm, thi lấy biệt thủ. Cho nên, Liệp Mã Trang môn khách đều là vô cùng tôn kính Triệu Liệt Hổ, nguyện ý lưu tại Liệp Mã Trang. Theo thời gian trôi qua, hắc giáp cự tích thương thế trên người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Dù là có cứng rắn lân giáp ngăn cản, nhưng thương thế quá nặng, lại để cho kia máu chảy không ngừng, thể lực cũng chống đỡ hết nổi. Nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, hắc giáp cự tích liền sinh ra chạy trốn ý tứ, tứ chi rất nhanh tại mặt đất leo lên, nghĩ muốn chạy trốn. Dị thú đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ sinh ra nhất định linh trí. Chạy trốn là tình hữu khả nguyên. Muốn đi? Hỏi qua ta không có. Tô Hạo con ngươi ngưng tụ, chợt quát lên. Từ bỏ trong tay huyền hắc trọng đao, hai chân bộc phát huyết khí, lấy cực nhanh tốc độ nhảy ra, thi triển linh lực thối. Một cái là mình, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng hắc giáp cự tích. Tô Hạo hai tay đem hắc giáp cự tích cái đuôi lớn gắt gao bắt, nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát toàn thân khí lực, trực tiếp đem hắc giáp cự tích thân thể cao lớn nâng lên, toàn bộ lật nghiêng tới đây, trùng trùng điệp điệp đập xuống đất. Bành! Hơn 1000 cân nặng hắc giáp cự tích bị nâng lên, sau đó lại nặng nặng đập xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề nổ mạnh. Mặt đất tựa như trong khoảnh khắc đó đều bị rung dậy. Lúc này, hắc giáp cự tích lật nghiêng tới đây, lộ ra phần bụng màu xám trắng rất mềm. Nhân cơ hội này, Tô Hạo rút ra cắm trên mặt đất huyền hắc trọng đao, thả người nhảy lên, nhảy đến hắc giáp cự tích trên người, ẩn chứa khí huyết buộc phát lực lượng hai chân, dẫm nát hắc giáp cự tích trên người. Bành! Đem vốn là muốn đứng dậy hắc giáp cự tích, lần nữa trùng trùng điệp điệp đặt ở mặt đất, không cho kia trở mình. Giờ phút này, Tô Hạo tay phải cầm đao, đánh ra một đao, bổ chém vào hắc giáp cự tích phần bụng. Hàn quang lóe lên, huyền hắc trọng đao xẹt qua hắc giáp cự tích phần bụng, kéo lên một cái to lớn lỗ thủng. Hắc giáp cự tích kia phần bụng giáp mềm, xa không có phía sau lân giáp cứng rắn, chẳng qua là dễ dàng vẽ một cái, liền đem kia huyết đục cùng nội tạng mở ra. Giống. Đau đớn kịch liệt, lại để cho hắc giáp cự tích phát ra một tiếng thê thảm tiếng gào thét. Chương 49. Ai là đệ nhất? Thắng bại không ngờ. Cuối cùng một tia muốn sống ý nguyện, lại để cho hắc giáp cự tích buộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng, vậy mà trực tiếp đem trên người Tô Hạo bắn bay đi ra ngoài. Một cái trở mình, huy động sắc bén móng đuôi sắc bén, nghĩ muốn đập tại Tô Hạo trên người. Thế nhưng là, hắc giáp cự tích còn chưa tới gần Tô Hạo, kia phần bụng cái kia to lớn lôi thủng chỉ tại không ngừng tràn ra máu tươi, thậm chí là trong cơ thể cơ quan nội tạng đều kéo đi ra. Không đi đến Tô Hạo bên người, hắc giáp cự tích khí tức liền triệt để trôi qua, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Chết để chết đi. Tô Hạo lườm hắc giáp cự tích liếc mắt, cao giọng nói ra, đều xuất hiện đi, hắc giáp cự tích chết. Tốt, tốt. Tô Liệp Đầu, ngươi hảo lợi hại nha, vậy mà có thể giết chết này đầu dị thú. Đúng nha, không hổ là Tô Liệp Đầu. Này đầu hắc giáp cự tích lân phiến đều có thể giá trị không ít lượng bạc đi. Trốn ở một bên Liệp Mã Trang võ giả nhao nhao đi ra, đối với Tô Hạo chính là dừng lại thổi phồng. Tô Hạo chẳng qua là cười cười, phân phó nói, chư vị đem trên mặt đất thất lạc lân phiến nhặt một nhặt, sau đó an bài mấy người, đem hắc giáp cự tích thi thể khiêng xuống núi đi. Tốt, này hắc giáp cự tích thi thể tối thiểu muốn 3 người mới dơ lên. Các ngươi an bài là tốt rồi. Biết, Tô Liệp Đầu. Dứt lời, Tô Hạo đi lên trước, tiến đến hái bên kia dã hoàng tinh. Này dã hoàng tinh, thế nhưng là sơ bảo, lại là chính mình một mình đánh chết dị thú, tự nhiên không có nghĩa vụ đi cho những người khác phân. Cứ việc những người khác nhìn thấy, cũng đều không dám nói một cái không chữ. Xử lý tốt sự tình, Tô Hạo tiếp tục lợi dụng máu con giết, tại Hắc Trạch Sơn tìm kiếm sơ bảo, đánh chết tiện đường gặp phải dã thú. Một mặt khác, Hắc Trạch Sơn chân núi. Trời còn chưa tối, Linh Ngộng Vũ cùng Diệp Kiếm Tinh hai người đã ngồi tại xây dựng tốt trong đình nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn xem ngày đầu tiên mấy đại thế lực thu hoạch. Từ khi mấy đại thế lực người tiến vào Hắc Trạch Sơn về sau, thì có liên tục không ngừng người hướng chân núi vận chuyển dã thú thi thể. Trong đó, Lý ra chất đống dã thú thi thể vị trí là tối đa, khoảng chừng hơn 30 bộ dã thú thi thể. Không chỉ có thi thể tối đa, giá trị cũng là cao nhất. Ngược lại là Liệp Mã Trang bên kia, cũng chỉ có hơn 10 cô thi thể, giá trị dĩ nhiên là càng không cách nào bằng được. Diệp Kiếm Tinh một bên gặm hạt dưa, vừa cười nói ra, Ninh cô nương, từ hôm nay đến xem ra Lý gia là đệ nhất danh nha. Mới ngày đầu tiên mà thôi, đằng sau còn có 4 ngày. Linh Ngọc Vũ mặt không đổi sắc, không có chút nào lo lắng. Đằng sau 4 ngày, cũng không nhất định có thể bắt được đệ nhất. Diệp Kiếm Tinh khỏe miệng cười khẽ, khẳng định nói, tựa hồ đệ nhất danh đã là hắn vật trong bàn tay. Linh Ngọc Vũ lông mày kẻ đèn cao lại, ngược lại là chẳng muốn nhiều lời, chẳng qua là nhìn phía xa Hắc Trạch Sơn, nội tâm thầm nghĩ, Tô Hạo, ngươi có thể ngàn vạn đừng để cho ta thất vọng. Đột nhiên, chân núi tụ tập người bầy táo động. Thật lớn nha. Đây là dị thú đi, như thế nào chưa thấy qua loại này dị thú. Này dị thú tối thiểu có thể bán hơn 1000 lượng bạc, xem ra lần này đệ nhất danh có lẽ là bọn hắn. Vậy cũng không nhất định, lúc này mới ngày đầu tiên. Nghe thấy có người đánh chết dị thú, Linh Ngọc Vũ cùng Diệp Kiếm Tinh không hẹn mà cùng hướng đi chân núi. Liếc thấy 4 người đang vẻ mặt mệt mỏi khiêng một đầu dị thú thi thể, hướng phía Liệp Mã Trang đấu giá thú thi thể vị trí đi đến. Hắc Giáp Tự Tích. Diệp Kiếm Tinh nhướng mày, kinh ngạc nói: "Trông thấy là Liệp Mã Trang người đánh chết người." Linh Ngọc Vũ khẽ miệng lộ ra một tia cười yếu ớt: "Diệp công tử hảo nhãn lực, chắc hẳn cũng biết này Hắc Giáp Cự Tích giá trị đi. Xem Hắc Giáp Cự Tích dáng người, tối thiểu là có thể so với đoán cốt cảnh viên mãn võ giả, không nói đến kia huyết đục gân cốt, liền kia trên người lần giáp, có thể bán hơn 1000 lượng bạc. Xem ra Liệp Mã Trang nói không chừng thật có thể nắm bắt đệ nhất danh." Ách. Lập tức, Diệp Kiếm Tinh sắc mặt tối sầm, nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt, chỉ có thể thản nhiên nói: "Mới ngày đầu tiên mà thôi, hơn nữa Hắc Trạch Sơn cũng không có nhiều như vậy dị thú cho bọn hắn giết." "Hả? Hy vọng Diệp công tử nói có đúng không?" "Tuyết Nhi, hôm nay thứ tự đã định, chúng ta ngày mai trở lại đi." "Là, tiểu thư." Dứt lời, Linh Ngọc Vũ mang người trực tiếp rời đi. Lưu lại Diệp Kiếm Tinh một người dừng lại ở tại chỗ, nhìn xem Linh Ngọc Vũ bóng lưng, trong mắt của hắn hiện lên một tia rào hoạt chi sắc, đối với lão giả bên cạnh phân phó nói: "Dương lão, phiền toái ngươi thông chi thoáng một phát người của Lý gia." "Là, thiếu gia." Dương lão gật đầu nhẹ ý bảo, lui ra phía sau 3 bước, mới quay người rời đi, đi về hướng Lý gia để đặt dã thú thi thể vị trí. Tại kia phụ cận, tìm được một cái người Lý gia, tại kia bên thái đưa lô thai nói vài câu. Sau đó một lần nữa trở lại Diệp Kiếm Tinh bên người, nói ra: "Thiếu gia, sự tình đều nói tốt rồi. Tốt, chúng ta cũng trở về thành." "Là." Dứt lời, người của Diệp gia đều đi theo Diệp Kiếm Tinh cùng một chỗ rời đi. Hai đại đỉnh tiêm gia tộc thiếu gia cùng đại tiểu thư cũng sẽ không ở tại chỗ này bộ phơi nắng, chỉ cần dừng lại ở Hắc Sơn thành bên trong, có thể được tin tức, không cần tiến đến Hắc Trạch Sơn chân núi. Theo thời gian trôi qua, đêm tối dần dần hàng lâm, giống như tờ tấm màn đen, đang dần dần đem trọn cái Hắc Trạch Sơn bao phủ ở trong đó. Có thế lực lựa chọn tại vào đêm trước, rời đi Hắc Trạch Sơn, đến chân núi nghỉ ngơi, có người lựa chọn liền lưu tại Hắc Trạch Sơn nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục săn giết dã thú. Có tất cả lựa chọn. Đương nhiên, đêm tối lưu tại Hắc Trạch Sơn, tự nhiên là nguy hiểm hơn. Vào đêm, càng nhiều nữa dã thú tỉnh lại, sẽ để cho Hắc Trạch Sơn trở nên nguy hiểm hơn, nhưng đồng dạng cũng đại biểu cho có càng nhiều dã thú xuất hiện, có thể săn giết được càng nhiều nữa dã thú. Tại vào đêm trước, Tô Hạo liền liên hệ tất cả Liệp Mã Trang người, hỏi thăm thoáng một phát tình huống cụ thể. Như đội ngũ có người bị thương, tất nhiên sẽ để cho bọn họ rời đi Hắc Trạch Sơn, đến Hắc Trạch Sơn chân núi nghỉ ngơi. Tình huống khá tốt đội ngũ, thì sẽ càng nhiều nữa người tụ tập cùng một chỗ nghỉ ngơi, như vậy thì càng an toàn. Mặc dù có thể săn giết dã thú tiếp theo ít hơn, nhưng an toàn rất nhiều. Dù sao, tiến vào Hắc Trạch Sơn 100 người, chỉ có thể là cái kia 100 người, trên đường là không cho phép thêm người. Tô Hạo đi đến Khổng Tu trước mặt, do hỏi: "Khổng đại ca, hôm nay có tình huống như thế nào sao?" "Tạm thời không có gặp phải tình huống như thế nào, ngược lại là cảm giác lần này giống như cùng lần trước không quá giống nhau." Khổng Tu khẽ nhíu mày, thì thào lẩm bẩm: "Không quá giống nhau? Nơi nào không quá giống nhau?" "Nói không ra, có thể là ta ảo giác." "Ân, nếu có tình huống, liền lợi dụng đạn tín hiệu." "Tốt." Liệp Mã Trang người đều là phân phối có đạn tín hiệu, một khi phát hiện tình huống dị thường, liền có thể lập tức phóng thích đạn tín hiệu, thông chi phụ cận săn mã người, có thể kịp thời tiến đến cứu viện. Cùng lúc đó, Hắc Trạch Sơn một chỗ, người của Lý gia tụ tập ở chỗ này, mà Lý Thanh Vân cũng tại trong đó. Đột nhiên, một cái Lý gia môn khách đi đến Lý Thanh Vân trước mặt, nhỏ giọng nói ra: "Thiếu gia, Diệp công tử nắm ta cho ngài mang câu nói." "Nói?" Diệp công tử nói: "Liệp Mã Trang lần này không có khả năng cầm thứ nhất, mà Lý gia phải là đệ nhất." Kia môn khách đúng sự thật nói. Chương 50. Bình yên vô sự. Mưa gió đột đến. Nghe thấy lời này, Lý Thanh Vân khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia hồ nghi chi sắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi thăm: "Hôm nay xuống núi, có thể trông thấy cái gì? Có cái gì đại sự?" "Liệp Mã Trang người giết một cái gì thú, hình như là gọi Hắc Giáp Cự Tích." "Thì ra là thế." Dứt lời, Lý Thanh Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt cho, trong đầu hiện ra một người thân ảnh, xem ra này dị thú quả quyết là Tô Hạo chỗ chém giết, Liệp Mã Trang những võ giả khác cũng không có cái này năng lực. "Hẳn là chuẩn bị một chút, ngày mai tăng lớn cường độ, tiếp tục săn giết dã thú." "Là, thiếu gia." Khuya hôm đó, Tô Hạo chỗ đội ngũ cũng không gặp phải cái gì dã thú, ngược lại là an toàn vượt qua một đêm. Bất quá, buổi tối còn là trông thấy không ít địa phương bay lên đạn tín hiệu, đoán chừng là gặp phải dã thú quá nhiều, không cách nào đánh chết, đang tại cầu viện. Cũng không biết những người kia tình huống như thế nào. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Hạo tiếp tục mang người tại Hắc Trạch Sơn săn giết dã thú. Hôm qua, hắn một người liền đánh chết một đầu dị thú, ba đầu manh thú. Manh thú so với bình thường dã thú còn muốn hơi chút cường đại một ít, có thể so với ma bị cảnh võ giả, thực lực không thể khinh thường. Ngày thứ hai, Tô Hạo lại lần nữa đánh chết một ít manh thú, hơn nữa tìm được một ít sơn bảo, nhưng cũng không gặp lại thấy dị thú. Dị thú khó gặp, toàn bộ bằng vật khí. Nhưng là, cũng may Tô Hạo đánh chết đều là manh thú, giá trị so với bình thường cũng muốn cao hơn tốt nhất vài lần. Căn cứ xuống núi vận chuyển dã thú thi thể người trở về nói, hiện tại Liệp Mã Trang xếp hạng thứ nhất lần, tiếp theo là Lý Gia. Hơn nữa, bởi vì cái con kia dị thú nguyên nhân, Lý Gia khoảng cách Liệp Mã Trang nhưng còn có rất lớn một khoảng cách. Nhiều năm như vậy, Liệp Mã Trang thế nhưng là lần thứ nhất xếp hạng thứ nhất. Với tư cách Liệp Mã Trang môn khách đám bọn họ, cũng là rất cảm thấy vinh dự, tất cả mọi người đi theo cố gắng đứng lên, anh dũng săn giết dã thú. Ngày thứ hai qua đi, Liệp Mã Trang chỗ săn giết con ngồi tổng giá trị, như cũng là xếp hạng thứ nhất. Nháy mắt thời gian, ngày thứ hai qua đi, nháy mắt tiểu đi tới ngày thứ ba. Hắc Sơn Thành, Linh Gia phủ đệ bên trong. Tiểu thư, sáng nay Hắc Trạch Sơn người báo lại, Liệp Mã Trang thứ nhất, Lý Gia thứ hai, Trịnh Gia đệ tam. Công Thanh Tuyết đem sự tình chi tiết báo cáo cho Ninh Mộng Vũ. Nghe vậy, Ninh Mộng Vũ hài lòng gật đầu, nói ra, Liệp Mã Trang làm không tệ, ngược lại là không nhìn lầm bọn hắn. Cái kia đều là tiểu thư ánh mắt tốt. Công Thanh Tuyết cười hì hì nói, nhưng lại lời nói một chuyện, đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu thư, Diệp Gia thiếu gia có thể sẽ không tùy tiện lại để cho Liệp Mã Trang bắt được đệ nhất, nếu như bọn hắn ra tay nên làm cái gì bây giờ? Ra tay vậy liền ra tay đi. Ta Ninh gia cũng không sợ hắn ra tay. Biết, tiểu thư. Công Thanh Tuyết gật đầu nhẹ. Cùng lúc đó, Hắc Trạch Sơn, Tô Hạo sáng sớm để cho máu con giết tìm kiếm chung quanh là có phải có sơn bảo. Trải qua hai ngày chạy đi, bọn hắn hiện tại đã tiến vào Hắc Trạch Sơn chỗ sâu nhất, gặp phải dã thú cũng trở nên nhiều hơn. Đương nhiên, thế lực khác đội ngũ cũng đều lớn không kém chênh lệch, cơ bản tiến vào Hắc Trạch Sơn chỗ sâu. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, cho đến vào lúc giữa trưa, Tô Hạo máu con giết lần nữa phát hiện Hắc Trạch Sơn bên trong sườn núi, hắn liền nhanh chóng mang theo đi theo chính mình chín người, lập tức tiến về trước. Theo máu con giết cùng hắn đợi thời gian càng lâu, Tô Hạo cũng có thể đại khái đọc hiểu máu con giết một ít ngôn ngữ của người câm điếc. Ví dụ như, đột nhiên phát hiện sơn bảo vị trí, sơn bảo có hay không đang ở phụ cận, khẩn cầu máu tươi các loại, đại khái đều có thể đọc hiểu cái một hai. Dựa theo vừa rồi máu con giết đích thủ thế, xem tình huống, cái kia sơn bảo tựa hồ còn là một cái trọng bảo, giá trị xa xỉ, cũng không biết là vật gì. Các vị, nhanh chóng chạy đi, phía trước tất có manh thú. Tô Hạo thúc giục nói, là, Tô liệt đầu. Nghe vậy, sau lưng chín người đều nhanh hơn chút ít tốc độ, không kịp thở đuổi kịp. Bọn hắn cũng không phải là Tô Hạo, toàn lực chạy như điên, cũng không nhất định có thể đuổi theo Tô Hạo. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, một dạng bọn hắn cũng không cần động thủ, chỉ cần vận chuyển dã thú thi thể có thể. Ngược lại là có thể toàn lực chạy như điên, không cần lo lắng thể lực tiêu hao. Thời gian một chén trà công phu qua đi, Tô Hạo đám người cự ly này chỗ sơn bảo vị trí càng ngày càng gần. Đột nhiên, phía trước truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tiểu thiếu, bành. Một viên màu đỏ đạn tín hiệu xâm nhập không trung, hơn nữa muốn nổ tung lên, hóa thành một đoàn màu đỏ mây hình ấm. Tô liệt đầu, là Liệp Mã Trang đạn tín hiệu, có người gặp phải phiền toái. Doãn Bằng sóng lớn ngẩng đầu nhìn giữa không trung đạn tín hiệu, lên tiếng nhắc nhở. Ân. Nghe vậy, Tô Hạo nhìn về phía đạn tín hiệu vị trí nổ mạnh, tựa hồ chính là sơn bảo chỗ phương hướng, lập tức nhướng mày, quẳng xuống một câu về sau, liền tốc độ cao nhất rời đi. Các ngươi rất nhanh tiến lên, ta đi trước nhìn xem. Tốt, Tô liệt đầu. Lời vừa nói ra, Tô Hạo thân ảnh liền biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo bóng đen, không ngừng trong rừng rậm xuyên qua, tiến về trước đạn tín hiệu nổ tung phương hướng. Doãn Bằng sóng lớn nhìn xem Tô Hạo bóng lưng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thật nhanh. Đây mới là Tô Liệp đầu tốc độ sao? Biến mất Tô Hạo đang tại trong rừng rậm chạy như điên, trực tiếp buộc phát hai chân huyết khí, thi triển linh lực hối. Huyết khí bộc phát, hai chân cơ bắp tăng vọt, gân cốt cũng tại Tô Hạo điều động phía dưới, toàn lực phối hợp bản thân di động. Hai chân nhẹ nhàng nhảy lên, liền trực tiếp nhảy ra mấy trượng xa khoảng cách, cặp kia chân tiếp xúc mặt đất, càng là xuất hiện hai cái sâu hố sâu. Lúc này, Tô Hạo quả thực giống như là một cái tại rừng nhiệt đới tầm đó không ngừng nhảy lên linh lộc một dạng, linh hoạt dị thường, căn bản thấy không rõ lắm kia thân hình, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh tại trong rừng xuyên qua. Linh lộc thối sớm đã đại thành. Nhưng là, hiện tại phen này tại trong rừng xuyên qua, Tô Hạo tựa hồ bắt được linh lộc thối một tia áo nghĩa cùng tinh túy, nắm giữ linh lộc thối chân chính tác dụng. Đó chính là linh hoạt hai chữ, điều động toàn thân mỗi lần toàn cơ bắp cốt cùng khí huyết, dùng cho chạy nhanh, tựa như linh lộc một dạng, toàn lực chạy nhanh. Không để ý những chuyện khác, chỉ tập trung ở hai chân phía trên, mới có thể đem linh lộc thối phát huy đến mức tận cùng. Đến mức vừa rồi, Tô Hạo chỉ là muốn phải mau chóng đi đến sơn bảo vị trí, tuyệt đối không thể để cho những người khác phát hiện sơn bảo. Thầm nghĩ mau chóng đến, mới đưa linh lộc thối phát huy đến mức tận cùng, hơn nữa thành công lại để cho linh lộc thối đạt tới biên mãn. Tốc độ càng tiến một bước. Sau một lát, Tô Hạo chỉ nghe thấy phía trước bộ phát chiến đấu thanh âm, hơn nữa còn có dã thú tiếng gào hét. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, vừa nhìn cũng không phải là đơn giản dã thú, tất nhiên là dị thú. Cho đến Tô Hạo đi vào thanh âm truyền đến vị trí, mới nhìn rõ ràng phía trước tình huống. Phía trước đúng là Khổng Tu chỗ mang một đội ngũ, đang cùng mặt khác hơn 10 người tại cuộc chiến, mà ở cách đó không xa, có không ít người đang tại vây giết một đầu to lớn dị thú. Cái kia dị thú là một đầu rất gấu, toàn thân đen nhánh, thân cao 8 thước, dáng người bưu hãn, mỗi lần đánh ra một quyền, đều có thể đem một cái ma bị võ giả đánh ra thật xa. Chương 51, Man hùng, dấu đổ bỉm leo. Man Hùng khoảng cách Khổng Tu vị trí khá xa, hơn nữa đưa lưng về phía Tô Hạo, hắn tạm thời thấy không rõ rốt cuộc là cái nào thế lực người, đành phải đi trước giúp đỡ Khổng Tu. "Không đại ca, ta đến giúp ngươi." Tô Hạo quát lên một tiếng lớn, bước nhanh xông lên phía trước. Nghe thấy Tô Hạo thanh âm, Khổng Tu quay đầu lại lướt qua, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, "Tô huynh đệ, không cần phải xen vào chúng ta, đi giết cái kia dị thú. Chúng ta có thể ứng phó. Giết dị thú mới là dưới mắt chuyện trọng yếu hơn. Chỉ cần đánh chết hai cái dị thú, nhất định có thể sớm dự định xuân săn thi đấu đệ nhất danh." "Ân." Tô Hạo nghe vậy, chẳng qua là khẽ nhíu mày, cũng không tiến đến dị thú bên kia, mà là trực tiếp hướng phía Khổng Tu vị trí vội vã mà đi. Muốn giết chết dị thú, thật không đơn giản, những người kia tuyệt không khả năng tại ngắn như vậy thời gian đánh chết Man Hùng. Nháy mắt thời gian, Tô Hạo xuất hiện ở Khổng Tu đám người trước mặt, kia thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen, giống như một cái du long mở dạng, xuyên qua trong đám người. Phàm là Tô Hạo xẹt qua vị trí, kia người bên cạnh đều không hiểu thấu bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, trong miệng còn không ngừng toát ra máu tươi. Xuyên qua trong đám người đồng thời, Tô Hạo trực tiếp thi triển mãnh hổ quyền, hai đấm bộ phát huyết khí, đánh ra hai đấm, oanh tại cái khác người trên người. Những người kia căn bản nhìn không thấy Tô Hạo thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một vòng bóng đen từ trước mắt chợt lóe lên, trên thân thể liền truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Tựa như ngàn cân cự truy nện ở trên người một dạng, ngang ngược lực lượng để cho bọn họ một tên tiếp theo một tên bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Toàn thân tựa như mệnh dã rời một dạng, không cách nào nhúc nhích, sủi lơ trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 người của thế lực khác liền toàn bộ té trên mặt đất, kêu cha gọi mẹ. Thấy Khổng Tu đám người là sững sờ, cũng không có kịp phản ứng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho đến Tô Hạo đi đến trước mặt bọn họ, mới xem như chỉ hoãn tới đây, "Khổng đại ca, cụ thể chuyện gì xảy ra? Nói cho ta một chút đi." "A, tốt." Khổng Tu đôi mắt lóe lên, đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói ra, "Chúng ta phát hiện ra trước cái con kia dị thú đang chuẩn bị đi tìm ngươi, người của Lý gia đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ra tay với chúng ta, hơn nữa Lý gia thiếu gia mang người đi vào trong đó đánh chết dị thú đi. Chúng ta người có ít, đành phải trực tiếp dùng đạn tín hiệu thông chi chúng quanh Liệp Mã Trang người tiến đến, may mắn ngươi đã đến, nếu không thật đúng là không nhất định có thể nắm bắt cái con kia dị thú." "Lý gia sao?" Dứt lời, Tô Hạo nhìn về phía trước cách đó không xa, đang tại vây công Man Hùng mọi người, dặn dò một câu về sau, liền hướng phía bên kia đi đến. "Các ngươi ở chỗ này chờ, những người khác đang tại chạy tới trên đường, ta đi bên kia nhìn xem." "Tốt, Tô huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút." "Ân." Nói xong, Tô Hạo hướng phía Lý Thanh Vân đám người phương hướng đi đến, cũng không chuẩn bị ra tay, chính là ở một bên nhìn xem. Đầu lĩnh vây giết Man Hùng người, quả nhiên là Lý gia Lý Thanh Vân. Xem Lý Thanh Vân khí lực, xác nhận đoán cốt cảnh đại thành, cũng may còn có mặt khác hai vị đoán cốt cảnh đại thành võ giả tương trợ, nếu không thật đúng là không nhất định có cơ hội vây giết có thể so với đoán cốt cảnh viên mãn Man Hùng. Bất quá, Man Hùng cũng không phải là Tô Hạo chủ yếu mục tiêu, mà là giấu ở phụ cận sơn bảo. Liếc nhìn lại, rất khó phát giác chung quanh nơi đó có sơn bảo. Xem ra cái kia sơn bảo là giấu ở dưới mặt đất, rất khó bị người lấy mắt thường trông thấy, hơn nữa máu con giết cũng nhắc nhở sơn bảo vẫn còn, tuyệt đối không có bị những người khác ngắt lấy. Đã như vậy, vậy lại càng không dùng đến gấp, trước hết giết này chỉ Man Hùng nói sau. Chợt, Tô Hạo lần nữa nhìn về phía Lý Thanh Vân mấy người cùng Man Hùng chiến đấu khu vực. Ba cái đoán cốt cảnh đại thành võ giả vây công Man Hùng, nhìn như cùng Man Hùng đánh chính là có qua có lại, thậm chí có đem Man Hùng đánh cho toàn thân là tổn thương, giống như có thể đem Man Hùng thành công đánh chết một dạng. Nhưng là, Tô Hạo thế nhưng là biết, này Man Hùng cũng không phải là đơn giản như vậy. Đã dị thú, cái kia tất nhiên có trôi hơn người. Đột nhiên, Khổng Tu xuất hiện ở Tô Hạo bên người, nhìn xem bên kia Lý Thanh Vân mấy người vẫn còn vây giết Man Hùng, lập tức gấp gáp hỏi, "Tô huynh đệ, có muốn hay không ra tay? Chúng ta lại đến không ít huynh đệ." "Không nóng nảy." Tô Hạo vẻ mặt mây trôi nước chảy, khoát tay một cái nói, "Ân, xem bọn hắn đều muốn đem kia dị thú giết chết ta." Khổng Tu khẽ nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn tạm thời vẫn không giết được. "Ân." Nghe vậy, Khổng Tu trên mặt lộ ra một tia hồ nghi chi sắc, nhưng là không còn thiệt nhiều nói, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Không bao lâu, đang tại vây công Man Hùng Lý Thanh Vân, chú ý tới cách đó không xa Tô Hạo, vội vàng rời tay, nhìn về phía bên kia Tô Hạo, vừa cười vừa nói, "Tô huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến, ngươi chắc có lẽ không dậu đổ bỉm leo đi." "Nói đùa, Lý huynh, ta cũng không phải là dậu đổ bỉm leo người, các ngươi đã tại vây giết dị thú, vậy các ngươi liền ra tay đi." Tô Hạo cười cười. "Vậy đa tạ Tô huynh." Lý Thanh Vân chắp tay nói tạ, lập tức tiến đến giúp đỡ hai người khác, cùng một chỗ vây công Man Hùng. Trừ bọn họ ra ba cái đoán cốt cảnh đại thành bên ngoài, vẫn có một ít đoán cốt cảnh tiểu thành cùng ma bị cảnh viên mãn võ giả. Những võ giả khác, cảnh giới quá thấp, cố gắng một bàn tay cũng sẽ bị Man Hùng cho chụp thành trọng thương, không bằng không ra tay, ở một bên lực trận. Thật sự không ra tay sao? Nếu là dị thú bị bọn hắn đánh chết, cái kia đệ nhất danh nhưng chỉ có Lý gia. Khổng Tu lông mày nhíu lại, không thể tin tưởng mà hỏi. "Không thể tin được, Tô Hạo vậy mà đã đáp ứng Lý Thanh Vân yêu cầu." "Không đại ca, ngươi yên tâm, chỉ bằng Lý Thanh Vân mấy người, còn giết không được cái con kia Man Hùng." Tô Hạo trấn an đạo. "Ân." Đều nói lời này, Khổng Tu đành phải gật gật đầu. Nhưng là, hắn thấy, Lý Thanh Vân đám người, đánh chết dị thú Man Hùng, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Thời gian một chén trà công phu qua đi, Man Hùng trên người đã tràn đầy vết đao vết yếm, máu tươi đem toàn thân màu đen bộ lông đều nhuộm đỏ tươi. "Hai vị, cùng tiến lên, giết này Man Hùng." Lý Thanh Vân cầm trong tay một thanh màu xanh trôi kiếm trường kiếm, quát khẽ nói. "Tốt." Dứt lời, mặt khác hai cái đoán cốt đại thành trung nhân nhân, nhao nhao cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, hướng bên kia Man Hùng đánh tới. Nhìn xem đánh tới ba người, Man Hùng hai con ngươi huyết hồng, phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân cơ bắp tăng bọn, tản ra một tia kinh khủng khí tức. Trong mắt không còn lộ ra một tia sợ hãi, ngược lại toàn lực chạy như điên, huy động tráng kiện bản chân gấu, hướng phía Lý Thanh Vân ba người chụp đi. Đây đặt bản chân gấu, mang theo âm thanh phá không, trực tiếp chụp đi. Lý Thanh Vân ba người chỉ có thể huy kiếm ngăn cản, mặt khác người thì thừa cơ công kích Man Hùng. Nhưng là, cái kia đầy đặn to lớn bản chân gấu lực lượng cực kỳ cường đại, dù là huy kiếm ngăn cản, Lý Thanh Vân ba người như cũng là không cách nào ngăn cản. Bàn chân gấu ngay tiếp theo trường kiếm cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp phát tại Lý Thanh Vân ba người ngực, ngang ngược lực lượng phân biệt đem ba người đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Dù là Lý Thanh Vân mặc giáp mềm, như trước bị chụp miệng phun máu tươi, trường kiếm chọc vào mà, khó khăn lắm ổn định thân hình. Phúc. Mặt khác hai vị đoán cốt cảnh đại thành võ giả cũng giống như vậy, nhao nhao miệng phun máu tươi, té trên mặt đất. Nhưng là Man Hùng đã lâm vào địa cung, phát ra từng trận gào rú, hướng khoảng cách gần nhất Lý Thanh Vân đánh tới, huy động mạnh mẽ bàn chân gấu, chính là liên tiếp hai bàn tay vỗ qua. Chương 52, đánh giết Man Hùng, chuẩn bị ra tay. Thiếu gia, cái kia hai cái đoán cốt cảnh đại thành võ giả thấy thế, nhanh chóng xông lên trước, tiến đến ngăn trở Man Hùng, huy động trong tay lợi khí hoặc nắm chặt hai đấm, sử dụng ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, công tại Man Hùng trên người. Giống. Đáng tiếc, Man Hùng bẹn bẹn là nổi giận gầm lên một tiếng, không sợ hai người công kích, tùy ý hai người công kích đánh vào trên người của mình, chính là hai phát cuồng bạo bản chân gấu phát tại bọn hắn trên đầu. Phá phong nhất trường. Hai vị đoán cốt cảnh đại thành võ giả đều bị đập bay đi ra ngoài, tại trên mặt lưu lại một đạo rõ ràng bản chân gấu vết máu, đầu chìm vào hôn mê, tạm thời khó có thể ra tay. Đáng chết. Này Man Hùng lại vẫn có thể tăng thực lực lên. Lúc này, Lý Thanh Vân mới lảo đảo đứng dậy, nhìn trước mắt lâm vào cuồng bạo trạng thái Man Hùng, trong mắt cuối cùng sinh ra một tia ý sợ hãi. Còn là quá coi thường dị thú. Đập bay hai người khác, Man Hùng lại lần nữa thẳng hướng Lý Thanh Vân vị trí chỗ ở, thân thể cao lớn trên mặt đất chạy như điên, giống như con manh thú và dòng nước lũ một dạng, chính là một bàn tay hướng Lý Thanh Vân vị trí vỗ qua. Đi tìm chết. Lý Thanh Vân cau mày, cắn răng một cái, dẫn theo trường kiếm, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn bên trên. Mắt thấy muốn phát tại hắn trên người, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện lên. Trọng Sơn Đao Pháp. Tô Hạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, tay phải buộc phát huyết khí, điều động gân cốt, toàn lực bổ chém vào Man Hùng trên cánh tay phải. Hàn quang lóe lên, huyết dịch vẩy ra. Man Hùng cánh tay phải bị Huyền Hắc Trọng Đao chém đứt, huyết dịch như là suối phun một dạng phún dũng mà ra. Khí. Đau đớn kịch liệt lại để cho Man Hùng phát ra một tiếng gào rú, liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện nam nhân. Cũng chính là Tô Hạo. Tô Hạo nhìn chằm chằm Man Hùng, liếc qua sau lưng Lý Thanh Vân, thản nhiên nói, "Lý huynh, hiện tại giờ đến phiên ta ra tay đi." "Ồ." Nghe vậy, Lý Thanh Vân lập tức sắc mặt tối sầm, xấu hổ nói, "Lý huynh, mời." Hắn không nghĩ tới chính mình cuối cùng vô pháp đánh chết dị thú, mặc dù tại vừa rồi một kích kia phía dưới, chính mình có thể sẽ còn sống, nhưng tuyệt đối cũng sẽ trọng thương. Trọng thương, nằm ở trên giường tầm 5-3 tháng, tuyệt đối không có mất đi một cố dị thú thi thể tốt, chỉ có thể từ bỏ dị thú. "Đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí." Tô Hạo cười cười, tay cầm Huyền Hắc Trọng Đao, chủ động xông đi lên. Ác chiến Man Hùng, toàn bộ cánh tay phải bị phế đoạn, máu tươi vẫn còn ngăn không được lưu. Man Hùng cái loại này cuồng bạo trạng thái còn thừa thời gian cũng còn thừa không có mấy, lại để cho Man Hùng sinh ra ý chạy trốn. Vậy mà quay đầu bỏ chạy, muốn đi? Hỏi qua ta không có. Tô Hạo quát lên một tiếng lớn, hai chân buộc phát khí huyết, thi triển linh lộc tối, thả người nhảy lên. Cả người như là linh lộc một dạng nhảy lên dựng lên, dù có hai trượng cao, vượt qua có 5-6 trượng xa, trực tiếp truy kích đến Man Hùng sau lưng. Mượn hạ xuống xu thế, đánh ra trong tay Huyền Hắc Trọng Đao, lần nữa bổ chém vào Man Hùng trên người. Chỉ lo chạy trốn Man Hùng, căn bản không nghĩ tới Tô Hạo tốc độ có thể có nhanh như vậy, chẳng qua là phát giác sau lưng hơi có dị thường, quay đầu lại thoáng nhìn một đạo hắc ảnh đánh tới, nghĩ muốn né tránh, cũng đã thì đã trễ. Lăng lệ ác liệt Huyền Hắc Trọng Đao, bổ chém vào Man Hùng trên bay, thật sâu khảm nhập kỳ ở bên trong, hơn nữa còn kèm thêm đỏ thấm máu tươi không ngừng tràn ra. Man Hùng huyết nhục thật sự là quá dày, Huyền Hắc Trọng Đao vậy mà cắm ở Man Hùng huyết nhục bên trong. A! Đau đớn kịch liệt, lại để cho Man Hùng lần nữa phát ra một tiếng gào rú, hai con ngươi huyết hồng, đánh ra còn sót lại bảy tay trái. Hướng Tô Hạo đầu hùng hăng chụp đi. Nhưng là, Tô Hạo sớm có chuẩn bị, tại Man Hùng trên người nhẹ nhàng giẫm mạnh, thả người nhảy lên, đã hiện lên Man Hùng công kích. Không chỉ có như thế, ngược lại lại để cho Man Hùng bảy tay trái vô vào Huyền Hắc Trọng Đao trên sống đao. Mạnh mẽ lực lượng lại để cho Huyền Hắc Trọng Đao lần nữa khảm vào Man Hùng trong thân thể vài phần, thuận tiện lại để cho Man Hùng phát ra một tiếng thống khổ gào rú. Mua dây của mình, cơ hội tốt. Tô Hạo con ngươi ngưng tụ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tay phải nắm chặt thành quyền, bộc phát huyết khí, thi triển Mãnh Hổ Quyền. Một quyền vung ra, chuẩn xác nện ở Huyền Hắc Trọng Đao trôi đao phía trên, hơn nữa phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đinh, ngang ngược lực lượng, lần nữa lại để cho Huyền Hắc Trọng Đao bổ tiến Man Hùng thân thể, trực tiếp lại để cho kia cắm vào kia cơ quan nội tạng vị trí. Lập tức, đỏ thấm máu tươi như là suối phun một dạng, theo miệng vết thương toàn bộ tuôn ra. Theo đại lượng máu tươi trôi qua, Man Hùng thân thể cũng trở nên lung lay sắp đổ đứng lên, thất tha thất thể vài cái về sau, liền triệt để té trên mặt đất. Triệt để chết hết. Chợt, Tô Hạo đi lên trước, đem khảm vào Man Hùng thân thể Huyền Hắc Trọng Đao rút ra, cao giọng nói ra, "Khổng đại ca, còn không mau tới đem dị thú thi thể chuyển xuống núi." "Được rồi, ta lập tức sẽ tới." Khổng Tu lên tiếng, vội vàng mời đến mặt khác Liệp Mã Trang môn khách, "Các minh đệ, đi, đi dơ lên rất dị thú thi thể." "Đi." "Không hổ là Tô Liệp đầu, lại đánh chết một đầu dị thú." cái này đệ nhất danh tuyệt đối là chúng ta Liệp Mã Trang. Đúng nha. Ngoại trừ Khổng Tu bên ngoài, trình diện mười mấy cái Liệp Mã Trang môn khách đồng loạt hướng phía Tô Hạo vị trí đi đến. Lý gia ở chỗ này nhân thủ cũng không ít, Liệp Mã Trang người tự nhiên muốn toàn bộ xuất động. Thế nhưng là, không đợi Lý Thanh Vân mở miệng, người của Lý gia liền đem Liệp Mã Trang môn khách toàn bộ ngăn lại. Đứng lại. Đứng lại. Dị thú thi thể là chúng ta Lý gia. Tránh ra. Dị thú chính là Liệp Mã Trang Tô Hạo giết chết, tự nhiên là chúng ta Liệp Mã Trang. Cũng ngay. Ai sợ ai a? Đánh a. Lập tức, song phương thế lực trực tiếp buộc phát thần thương cậu chiến, ai cũng không cho ai. Tô Hạo nhìn về phía Lý Thanh Vân, nhiều hứng thú mà hỏi, "Lý huynh, các ngươi đây là ý gì? Là muốn động thủ?" Tại Hắc Trạch Sơn động thủ, tự nhiên là bị Diệp gia cùng Ninh gia tán thành. Còn nữa nói, giết sạch đối phương về sau, sẽ không có người biết chuyện này, tự nhiên không sao cả. Ha ha. Nghe vậy, Lý Thanh Vân cười cười xấu hổ, liếc qua bên cạnh Man Hùng thi thể, "Tô huynh nói đùa, ta làm sao sẽ đối với Tô huynh động thủ, chỉ là nghĩ muốn cùng ngươi nói chuyện mà thôi." Man Hùng thi thể quyết định Lý gia có hay không có thể bắt được Xuân Săn thi đấu đệ nhất danh, phải bắt được. Nhưng là, lấy Lý Thanh Vân thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải là Tô Hạo đối thủ, cho dù là toàn bộ người của Lý gia cộng lại, cũng không nhất định là Tô Hạo đối thủ. Đánh chết dịch cân cảnh võ giả thực lực, hơn nữa vừa rồi đánh chết Man Hùng như vậy thực lực, Lý Thanh Vân liền rõ ràng biết Tô Hạo thực lực tuyệt đối không đơn giản. Trò chuyện. Lý huynh nghĩ trò chuyện cái gì? Tô Hạo hỏi ngược lại. Dứt lời, Lý Thanh Vân nhích tới gần một ít, trong mắt hơi híp, nhỏ giọng nói, không biết Tô huynh có hay không có thể đem này là Man Hùng thi thể nhường cho ta Lý gia. Chỉ cần nhường cho ta Lý gia, có thể cho Tô huynh 500 lượng hoàng kim, hoặc là giá trị 500 lượng hoàng kim là bất luận cái gì vật phẩm. Tô huynh chỉ để ý mở miệng, chỉ cần ta Lý gia có, cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thật sự? Tô Hạo cười cười. Thật sự? Lý Thanh Vân khẳng định gật đầu. Trông thấy Tô Hạo dáng tươi cười, hắn đã cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, Man Hùng thi thể tất nhiên là Lý gia. Nhưng là, nghe thấy Tô Hạo nói về sau, Lý Thanh Vân sắc mặt lại bỗng nhiên biến hóa. Chương 53. Mua sắm thi thể. Ám tiễn khó phòng. Lý huynh, ngươi nói lên giá 500 lượng hoàng kim mua Man Hùng thi thể a? Tô Hạo cố ý kéo cao thanh âm, thần sắc nghiêm túc, nghiêm trang nói, 500 lượng hoàng kim tuy nhiều, nhưng ta Tô Hạo cũng không phải là cái gì vong ân phụ nghĩa người, vô luận Lý huynh mở cái gì giá, này dị thú thi thể cũng không bán. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, kinh ngạc nhìn xem Tô Hạo cùng Lý Thanh Vân vị trí. 500 lượng hoàng kim, đã vượt xa dị thú thi thể bản thân giá trị, dù là Liệp Mã Trang toàn bộ huynh đệ bình quân tạo phân, đều có thể có 50 lượng hoàng kim. Lý Thanh Vân sắc mặt khẽ giật mình, không nghĩ tới Tô Hạo sẽ cố ý đem việc này nói ra, lại để cho hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đã như vậy, Lý huynh hãy để cho ngươi người tránh ra đi. Tô Hạo mặt không đổi sắc nói. Ân. Nghe thấy lời này, Lý Thanh Vân khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, sau lưng lại vang lên một đạo thanh âm dễ nghe. Tránh ra. Lý công tử, đường này cũng không thể tùy tiện tránh ra nha. Lập tức, Tô Hạo khẽ nhíu mày, nghe thanh âm chợt nghe ra là Vương gia Vương Ngọc Ngưng thanh âm. Quay đầu nhìn lại, đúng là Vương Ngọc Ngưng mang theo 50-60 cái người của Vương gia xuất hiện ở Tô Hạo đám người trước mặt, hơn nữa đem Liệp Mã Trang môn khách bao bọc vây quanh, tùy thời đều muốn động thủ giống như được. Vương cô nương. Lý Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ, không biết Vương Ngọc Ngưng vì sao xuất hiện, lại vì sao phải giúp mình. Ha ha. Vương Ngọc Ngưng mặc một thân màu xanh lam rung động, cười mỉm tiêu sái đến Tô Hạo bên cạnh hai người. Tô công tử, ta này mái hiên hữu lễ. Không cần. Vương tiểu thư vây quanh ta Liệp Mã Trang mọi người là ý gì? Tô Hạo đối với Vương Ngọc Ngưng cũng không sắc mặt tốt, nhất là đối với Vương Ngọc Ngưng loại này nữ nhân xinh đẹp, chính là muốn cho Tô công tử nhường ra dị thú thi thể, nếu không phải lại để cho tiểu nữ tử kia đành phải động thủ. Vương Ngọc Ngưng trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, cười mỉm nói. Hiển nhiên, nàng nói lời này không có nửa điểm hư giả. Lần này Vương Ngọc Ngưng ngôn ngữ, nghiêm nhiên cùng lần trước tại Túy Phong lâu bên trong, hoàn toàn bất đồng. Hai bộ không đồng dạng như vậy gương mặt. Xem ra, hôm nay là phải động thủ. Tô Hạo cầm trong tay huyền hắc trọng đao, tay phải một phen, lộ ra lưới đao. Nếu như Tô công tử không muốn giao ra dị thú thi thể, Lý công tử không chuyển không ra mặt mũi, cái con kia có ta cái này tiểu nữ tử ra tay. Vương Ngọc Ngưng ánh mắt lạnh như băng, nói. Giờ phút này, song phương dương cung bạc kiếm, tùy thời đều có thể muốn ra tay. Đột nhiên, một tiếng hét to đột nhiên vang lên, là ai sẽ đối với ta Tô huynh ra tay a? Tô Hạo nghe tiếng nhìn lại, nhìn xem người tới, trong mắt lộ ra một tia hồ nghi, Chu Hoàng Nghiệp. Là hắn? Hắn vì sao ra tay giúp ta? Cũng là vì dị thú thi thể? Vẫn là vì cái gì? Cụ thể nguyên nhân, Tô Hạo không thể hiểu hết, nhưng hiện tại là trọng yếu hơn là bảo trụ dị thú thi thể. Đương nhiên, nghi hoặc không chỉ là Tô Hạo, còn có Lý Thanh Vân cùng Vương Ngọc Ngưng hai người. Chu công tử, ngươi phải giúp công tử. Chẳng lẽ ngươi không biết Tô công tử cùng ngươi Chu gia có cừu oán sao? Vương Ngọc Ngưng lông mày kẻ đèn cao lại, mang theo một tia chất vấn ngự khí vấn đạo. Ai cũng có thể giúp đỡ Tô Hạo, nhưng duy chỉ có Chu Hoàng Nghiệp giúp đỡ Tô Hạo, để cho người sinh nghi. Ta chính là không nhìn nổi các ngươi khinh người quá đáng, vậy thì như thế nào? Chu Hoàng Nghiệp lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi? Vương Ngọc Ngưng sắc mặt tối sầm, nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Có Chu Hoàng Nghiệp trợ giúp Liệp Mã Trang Tô Hạo, cái kia Lý gia cùng Vương gia liên thủ, thật đúng là không nhất định có thể nhẹ nhõm thủ thắng, dù sao Tô Hạo thực lực là còn tại đó. Giờ phút này, song phương rằng co không dưới, chỉ cần tùy ý một thanh âm, đều có thể bộc phát chiến đấu. Đột nhiên, Tô Hạo lỗ tai khẽ nhúc nhích, phát hiện một tia dị thường, đột nhiên rút ra huyền hắc trọng đao, ngăn tại Lý Thanh Vân trước mặt. Thoáng chốc, một chi phi tiễn phóng tới, bị Tô Hạo huyền hắc trọng đao thân đao ngăn lại, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đinh. Ai? Tô Hạo khẽ quát một tiếng, nhìn về phía mũi tên Long Vũ phóng tới phương hướng. Ân. Nghe thấy tiếng vang, Lý Thanh Vân mới phản ứng tới, vội vàng lên tiếng nói tạ, "Tô Minh, đa tạ." Ám tiễn khó phòng. Hắn vừa rồi căn bản là không có chú ý bên người tình huống, nếu không phải Tô Hạo, cái kia mũi tên Long Vũ tất nhiên xỏ xuyên qua kia lồng ngực. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sao, hay là trước lo lắng nút trong bóng tối người đi, nhân số tựa hồ không ít. Tô Hạo thần sắc nghiêm trọng, nhìn về phía trước rừng rậm, trầm giọng nói ra. Liên vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phát giác được rất nhiều người khí tức, đối phương số lượng khẳng định không ít, tối thiểu có 4-500 người. Đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, khẳng định không đơn giản. Lý Thanh Vân nhập vào thần, nhặt lên trên mặt đất mũi tên Long Vũ, xem xét một phen về sau, lập tức thần sắc nghiêm trọng, trịnh trọng nói, là man nhân quân đội. Man nhân quân đội? Tại sao lại chỗ này? Vương Ngọc Ngưng lông mày kẻ đen nhíu chặt, trên mặt hơi có vẻ bối rối. Vương Cô Đương, Tô Minh, còn có Chu Minh, xem ra chúng ta tạm thời muốn cộng đồng ngăn địch. Lý Thanh Vân nói, có thể. Tô Hạo gật đầu ý bảo, cũng không có gì nghị. Không bao lâu, bốn phía cây cối xuất hiện lần nữa âm thanh lạ, vô số mũi tên Long Vũ từng đợt hăng hái phóng tới. Tứ gia thế lực không dám lãnh đạm, nhao nhao lớn tiếng la lên, cẩn thận phi tiễn, cẩn thận. Mọi người cùng nhau ngăn cản phi tiễn. Có Lý Thanh Vân, Tô Hạo mấy người này lên tiếng, ở đây vài trăm người lập tức cộng đồng ngăn địch, cùng một chỗ ngăn cản bay tới mũi tên Long Vũ. Nhưng là phi tiễn một nhóm bay tới, hơn nữa người ở chỗ này đều tại Hắc Trạch Sơn săn bắn nhiều ngày, có chút mỏi mệt. Không ít người đều bị mũi tên Long Vũ bắn trúng, bị thương ngã xuống đất. Cho đến mũi tên Long Vũ bắn xong, nguyên bản hơn 200 người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại có 200 không đến, trong đó còn có không ít là thương binh. Thử thương rất nhiều. Những kia mũi tên Long Vũ dù là xuất tại Tô Hạo trên người, đều không đả thương được Tô Hạo gia thịt, đối với Tô Hạo mà nói, tự nhiên là không có gì tổn thương. Chẳng qua là, Liệp Mã Trang người ngược lại là có không ít bị mũi tên Long Vũ bắn trúng. Tô Hạo khẽ nhíu mày, không chút do dự, trực tiếp lấy ra bên hông đạn tín hiệu, đem đạn tín hiệu thả ra, lại nhìn hướng Lý Thanh Vân mấy người, nói ra, "Lý huynh, phóng đạn tín hiệu đi." Tốt. Nghe vậy, Lý Thanh Vân lấy ra đạn tín hiệu, trực tiếp kéo xuống dây thừng, phóng thích đạn tín hiệu. Chu Hoàng Nghiệp cùng Vương Ngọc Ngưng cũng lần lượt phóng thích tín hiệu của mình đạn, hy vọng người của thế lực khác có thể trông thấy, kịp thời chạy đến. Man nhân quân đội xuất động, số lượng tất nhiên không phải số ít. Bành, bành, bành. Thoáng chốc, từng quả đạn tín hiệu ở giữa không trung ầm ầm bạo tạc nổ tung, hóa thành từng cái một nhan sắc khác nhau mây hình nấm. Ngay sau đó, trong rừng rậm xuất hiện các loại động tĩnh, từ trong đó lao ra mảng lớn mặc bên áo giáp, treo ra thú man nhân quân đội. Có chừng 5-600 man nhân quân đội, đem Tô Hạo đám người bao bọc vây quanh. Đầu lĩnh chính là một cái giữ lại rất nhiều râu đen, mặc màu xanh áo giáp, dáng người bưu hãn trung niên nam nhân, bà đập nhĩ. "Tiểu tử, hai của ngươi lực ngược lại là rất tốt, nếu không phải ngươi, cái kia Lý gia thiếu gia đoán chừng đã sớm chết." Ba đập nhĩ nhìn chằm chằm Tô Hạo, nghiêm nghị nói ra. "Ân." Tô Hạo nhìn trước mắt nam nhân, vẹn vẹn liếc thấy ra nam nhân bất phàm, tựa hồ là dịch cân cảnh võ giả. Nhưng là,